Chương 51, điệp vẫn là cùng một thời gian, cấm quân trong đại doanh. Vẫn là bảy người kia, vệ úy Trương Mục Chi cùng cấm quân 6 vị thống lĩnh. Trương Mục Chi hai tay 10 ngón giao nhau chống đỡ ở trên cằm, lạnh lùng nhìn về trước mặt ngồi chung quanh 6 người, bản soái đã biết ai là phản đồ. Hắn hơi dừng một chút, quét một vòng 6 người phản ứng, hiện tại quy hàng còn kịp, bản soái một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không người âm thanh. Được, không ai nói đúng không, bản soái mà nói. Trương Mục Chi thanh âm trầm thấp, nhìn về phía bên tay phải đang ngồi tóc hoa dâm lão đầu, Triệu Liễu, xế chiều hôm nay ngươi đang làm cái gì? Triệu Liễu một mặt vô tội, đại soái, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta lão Triệu A ta nay năm 50 có 9, còn có không đến 1 năm liền cáo lao hồi hương, ta cần gì phải làm phản đồ đâu. Mới đầu bản soái cũng không có hoài nghi ngươi. Trương Mục Chi mỉm cười, nhìn thoáng qua Trịnh Tiểu Cửu, nhưng Tiểu Cửu báo lại nói ngươi vừa rồi lặng lẽ mệnh lệnh phòng thủ người tại thành cung bên trên lưu một lỗ hổng. Lời còn chưa dứt liền bị Triệu Liễu cắt ngang, đại soái, không nói trước ta lão Triệu lập tức sẽ cáo lao, coi như là ta, vậy ta vì cái gì phải làm như vậy? Ta đi giúp thái tử điện hạ, giúp tấn vương điện hạ không tốt sao? Trưởng công chúa điện hạ cùng ta không thân chẳng quen, ta cần gì phải như thế? A, ngươi nói ngươi cùng trưởng công chúa không có quan hệ. Trương Mục Chi nhìn lấy hắn, bản soái tra xét ngươi trong vòng 10 năm phục dịch kỷ lục, ngươi đoán một chút ta tra được cái gì? Mấy năm trước công chủ điện hạ hòa thân Tân Quốc, ngươi chính là cái kia phụ trách hộ tống công chủ điện hạ quân hộ vệ thống lĩnh Triệu Liêu, không, phải gọi ngươi Triệu Lục, ngươi còn có cái gì có thể nói ai? Thở dài một tiếng, Triệu Liêu ánh mắt phức tạp, không sai, năm đó chính là ta hộ tống công chủ điện hạ đi Tân Quốc. Về sau công chúa hối hôn, chúng ta hộ tống công chúa thị vệ cho dù trở về cũng là tử tội, may mắn được công chúa hảo tâm thu lưu chúng ta. Mới đầu chúng ta cũng đối với công chúa trong lòng còn có oán hận, nhưng về sau đại gia hỏa từ từ bị công chủ điện hạ nhân cách mị lực chết phục, liền khăng khăng một mực đi theo nàng. Nay đã bại lộ, ta còn có mặt mũi nào trở về gặp công chủ điện hạ? Dứt lời, hắn rút kiếm muốn tự vẫn, lại bị bên cạnh Tôn Khởi vô xuống một trường. Lão Triệu, ngươi như vậy vội vã chết, chẳng lẽ là phải ẩn giấu cái gì? Trương Mục Chi trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, Lão Triệu, ngươi đến tuột cùng muốn giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn ở tại hơn mấy vị mặt không thay đổi thống lĩnh trên mặt đánh giá, phản đồ, không ngừng ngươi một cái mở tối ánh nến phối hợp tiếng gió gào thét, chứa nội khí phân càng thêm kiềm chế. Vang như nến sắc mặt Tả quân thống lĩnh vương vũ, một đôi u ám con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng chậm rãi đứng tại Trịnh Tiểu Cửu trên người. Tiểu Cửu, làm sao ngươi biết Lão Triệu Cương mới làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi vừa rồi cùng với hắn một chỗ? Trịnh Tiểu Cửu thần sắc tự nhiên, phòng thủ lúc thấy. Nói vậy, vương vũ âm trầm nói, ngươi theo Lão Triệu giá trị thủ khu vực cũng không liền nhau, như thế nào mới có thể nhìn thấy? Trịnh Tiểu Cửu nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu Cửu, quả nhiên là ngươi, bản soái đã sớm hoài nghi ngươi. Bị cái cầm đè ép ngón tay có chút rút gần, Trương Mục Chi tự nhiên hướng về sau dựa vào ghế, hai tay lặng yên hoạt động ngón tay, rất rõ ràng nói cho bản soái, ngươi là từ trưởng công chúa điện hạ nơi đó điều tới được, sau đó ngươi hôm nay lại tố giác đồng là phản đồ Lão Triệu, dạng này bản soái phản mà sẽ không hoài nghi ngươi. Tiểu Cửu a Tiểu Cửu, ngươi cái này dưới đĩa đèn thì tối chơi rất trượt, đáng tiếc, vẫn là chạy không khỏi bản soái pháp nhãn. Trịnh Tiểu Cửu cắn răng, làm ra quyết định, đại soái, thực không dám giấu giếm. Ta đúng là trưởng công chúa phái đến cấm quân tới làm mật thám, nhưng không chỉ như vậy. Ồ, Trương Mục Chi mắt thần nghiền ngẫm, phất tay ra hiệu đám người trước không cần bắt nàng. Trịnh Tiểu Cửu nghiêm mặt nói, mấy năm trước trưởng công chúa tiến về biên cương, bệ hạ yên tâm không xuống, liền phái chúng ta đại nội mật thám lẫn vào trưởng công chúa dưới trướng, thỉnh thoảng đem trưởng công chúa tin tức truyền về trong cung. Lần này trưởng công chúa phái ta và Lão Triệu tiềm phục tiến trong cấm quân, ta liền phát giác không ổn, một phương diện lá mặt lá trái, một phương diện đem tình báo truyền đưa lên, chỉ là tình báo phảng phất giống như bùn nhập đại như biển không tin tức. Bây giờ đã bại lộ, cái kia ta nhiệm vụ liền kết thúc, về sau chỉ cần đem Lão Triệu giao cho đại soái xử lý, còn có trưởng công chúa thẩm thấu cấm quân tin tức cũng phải cùng nhau báo cáo cho bệ hạ. Ngươi nói mình là đại nội mật ám, có thể có cái gì chứng minh? Trương Mục Chi tiếu dung hiền lành. Có. Trịnh Tiểu Cửu gật gật đầu, trói thành đuôi ngựa tóc xanh ở sau gót lắc tới lắc lui, nàng từ trong ngực móc ra một khối kim bài đưa cho Trương Mục Chi, cái này là ta thân phận chứng minh, đại soái nhìn qua liền biết. Chỉ thấy kim bài trên đó viết đại nội mật ám 09. Trương Mục Chi trong tay cầm kim bài cẩn thận xem xét, thật lâu, nhẹ gật đầu, là thật. Nói hắn đem kim bài đưa trả lại cho Trịnh Tiểu Cửu, tiếp lấy hét lớn một tiếng, đến nha bắt lại cho ta được Trịnh Tiểu Cửu cất kỹ kim bài, nghe được đại soái mệnh lệnh, một cái bước xa liền hướng Triệu Liêu phóng đi. Vọt tới một nửa, nàng cảm giác không khí chung quanh đột nhiên đặc dính rất nhiều, bản thân đi về phía trước lực càng càng lúc càng lớn, cuối cùng dừng bước lại. Là tiên tiên cảnh Trịnh Tiểu Cửu trong lòng giật mình, nguyên lai Triệu Liêu một mực tại giấu giếm tu vi của mình, hắn kỳ thật sớm đã đột phá tiên tiên nhưng thì tính sao? Tại chỗ tiên tiên cảnh cũng không chỉ một mình hắn Trịnh Tiểu Cửu đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, chợt thấy không đúng nguyên lai lại chỉ có một mình nàng ra. Còn lại mấy vị thống lĩnh như cũ bình chân như bại ngồi ở chỗ đó. Trương Mục Chi nhìn lấy bị Triệu Liễu chế trụ Trịnh Tiểu Cửu, thở dài một hơi, "Tiểu Cửu á Tiểu Cửu, phản đồ quả nhiên là ngươi." Trịnh Tiểu Cửu nghe vậy, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, nàng cả lâm mà nói, "Khó, chẳng lẽ?" Trương Mục Chi mỉm cười, "Không sai, các vị đang ngồi ở đây trừ ngươi bên ngoài, đều là trưởng công chúa điện hạ người." Thất hồn lạc phách Trịnh Tiểu Cửu bị dẫn đi giam lỏng, nhìn lấy nàng bị đè xuống bóng lưng, vương vũ mở miệng, "Đại soái, đã bại lộ, sao không trừ sau đó hoạn?" Trương Mục Chi lắc đầu, bốn nghĩ câu cái con tôm nhỏ, ai có thể nghĩ câu ra chỉ cá lớn tới. Tiểu Cửu giam lỏng, mấy người đợi điện hạ xử lý đi. Bây giờ nội gian đã trừ, là thời điểm thông chi điện hạ, hành động bắt đầu rồi. Năm vị thống lĩnh gật gật đầu, Triệu Liễu hỏi, vậy chúng ta chắp đầu ám hiệu là cái gì? Trương Mục Chi suy nghĩ một chút, hành động danh hiệu, meo 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 chương 52, ngươi sẽ chọn ai? Trong tiểu viện, giới trò chuyện còn đang tiếp tục. Chư Cát Ý cùng Tư Mã Lượng, Nô cùng trầm ngâm nói, thủ hạ ngươi có phải hay không là còn có gọi Cổ Gia cùng Quách Hủ? Như thế không có. Trưởng công chúa quạt xếp nhẹ lay động, gọi Cổ Du cùng Chu Hủ ngược lại là có. Ha ha, xem ra thủ hạ ngươi quả nhiên năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Nô cùng được cười. Trưởng công chúa không thèm để ý hắn, tính toán thời gian cũng nên đến rồi. Đến cái gì? Nô cùng hiếu kỳ. Trưởng công chúa lắc đầu, trùng hợp tiếng đập cửa vang lên. Ân. Vị tiểu bạch cô nương đá bay môn đã trải qua trọng mới đổi một cái. Vừa rồi lên vẫn sung làm người trong suốt chính là cái kia dẫn đường trung niên nhân lặng yên đi tới cửa, hạ giọng, hổ 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 ngoài cửa cũng là thanh âm trầm thấp, meo 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 là người một nhà, trung niên nhân giãn nhẹ một hơi, mở cửa. Ngoài cửa chính là hữu quân thống lĩnh một chồng, Triệu Liễu. Hắn đi vào trong nội viện, một gối chạm đất, ôm quyền cúi đầu, điện hạ cấm quân đã toàn bộ vào chỗ, thành phòng quân nghiệp đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ là tiểu cựu bị cung nội người mang đi, thuộc hạ sợ đêm nay có biến. Không sao, kế hoạch như cũ. Bạch Tuyền Cơ nhẹ gật đầu, nàng đã sớm biết Trịnh Tiểu Cửu là Chu Hoàng phái tới nội ứng, nhưng không quan trọng. Nàng đứng dậy hướng phòng nhỏ đi đến, tới cửa, quay đầu lại nhìn về phía Nô Cùng, ngồi cái kia làm gì? Tới nha. Ngươi gọi ta. Nô Cùng không hiểu đâu. Nói nhảm. Trưởng công chúa trước mắt, ngươi còn muốn để cho người khác giúp ta thay quần áo hay sao? A. Nô Cùng bất đắc dĩ đứng người lên, đi theo nàng vào nhà. Giới sát cho mày, Diệp Thanh Huyền hỏi hắn, đại sư thế nhưng là có tâm sự gì? Bần tăng chỉ là đang nghĩ, giới sát mở miệng, Nô huynh đến cùng sẽ chọn ai? A. Diệp Thanh Huyền còn tưởng rằng hắn tại muốn như thế nào trấn an bách tính, nhưng nếu giới sắc mở miệng, tính cách của hắn lại không cách nào để hắn nhìn lấy giới sắc một người xấu hổ, bần đạo không biết. Giới sắc nghiêm túc nói, dù sao bần tăng ủng hộ Tô cô nương, nàng đối với Ngô huynh như thế nào hai người chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cái này trưởng công chúa cùng Lý cô nương như thế nào, vì tiếp xúc không nhiều bần tăng cũng không hiểu rõ, nhưng các nàng có thể vì Ngô huynh từ bỏ đại phái đệ nhất thiên hạ tương lai tông chủ thân phận cùng cái này riêng lớn đại chu quốc sao? Hắn nhìn thoáng qua trung niên nhân cùng Triệu Liễu, hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, làm bộ mình là một gốc sẽ không động cây, cái gì cũng không nghe thấy. Bần đạo mặc dù cũng ủng hộ Tô cô nương, nhưng Diệp Thanh Huyền đối với mấy cái này kỳ thật cũng không quan tâm, đây là Ngô Minh chính mình sự tình, đại sư là sao như thế để bụng. Giới sắc khinh miệt nhìn hắn một cái, tu hành chính là truy tìm đại đạo quá trình, nếu vô pháp bảo trì đối với vạn vật lòng hiếu kỳ, lại nói thế nào truy tìm đại đạo. Tiểu đạo sĩ, ngươi tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn a. A. Diệp Thanh Huyền im lặng, còn có loại thuyết pháp này. Trong phòng, Bạch Tuyền Cơ nhẹ nhàng rút đi trên người tử bạch sen nhau văn sĩ bảo, bên trong mặc thật chỉnh tề. Có phải hay không là rất thất vọng? Trưởng công chúa một đôi mắt vượng giống như cười mà không phải cười. Nô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất thất vọng. Chỉ có hai người dưới tình huống, lá gan của hắn lớn thêm không ít. Cái kia, ngươi muốn nhìn sao? Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhẹ đặt ở cổ áo, đỏ hồng khuôn mặt tại ánh nến chiếu rọi lộ ra kiểu diễm muôn tích. Nếu như lúc này ta nói không, vậy còn không như tiến cung làm tên thái giám. Nô cùng tức giận nói. Bầu không khí hoàn toàn không có, nhưng Bạch Tuyền Cơ vẫn là cắn răng mở ra vạt áo, bên trong vẫn là chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Nô cùng nội tâm hảo không dao động, thậm chí còn liếc mắt, ta đã sớm biết, lấy ngươi không thấy thỏ không thả chim ứng tính cách, nếu như ta không có đáp ứng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thực sự thoát. Vậy ngươi quyết định sao? Trưởng công chúa cười nhẹ nhàng tiếp nhận Nô cùng trong tay hắc kim long bảo, quay đầu khoác lên người, âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi trong lòng của nàng khẩn trương muốn chết. Còn không có, cá cùng tay gấu, đều là ta sở dục vậy. Ba chọn một, thật là một cái khó khăn lựa chọn. Thật là một cái lòng tham nam nhân. Trưởng công chúa bên cạnh hướng về phía tấm gương cả làm tóc bên cạnh oán trách. Ta tới đi. Nô cùng động tác tự nhiên tiếp nhận lượng, trải lấy tóc của nàng. Cảm thụ được trước mặt trưởng công chúa trở nên cứng ngắt thân thể, Nô cùng cảm thấy buồn cười, chỉ ngươi cái này sợ dạng còn tới câu dẫn ta. Tiểu tử gan vẫn rất mập. Bạch Tuyền Cơ thân thể dần dần buông lỏng, thường tại đi bờ sông, cái kia có thể không dễ dậy. Ngươi lại như thế không quả quyết, sớm muộn phải không may. Ngươi sẽ không sợ ngày nào bị người dùng mạnh ngủ. Lấy tính cách của ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ phụ trách đi. Nhìn lấy trong kính hai người vô cùng hòa hài bộ dáng, Nô cùng trong lòng hơi động, vậy ngươi liền không có nghĩ như vậy. Nghĩ tới, Bạch Tuyền Cơ nói khẽ, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta sẽ chờ ngươi làm ra quyết định. Nếu như ta không có chọn ngươi làm sao bây giờ? Nô cùng nhịn không được tìm đường chết. Nếu là chọn ta tự nhiên đều là đều vui vẻ, nếu không phải chọn ta. Trưởng công chúa quay đầu, mắt phượng nhắm lại, đem ngươi đoạt tới cũng giống như nhau. Tình cảm ta chọn không chọn đều là giống nhau. Nô cùng tức giận nói. Không giống nhau. Trưởng công chúa quay trở lại để hắn tiếp tục trải đầu. Nếu là tuyển cái kia hai cái tiểu nha đầu, vô luận ngươi chọn ai, một cái khác nhất định là không chết không thôi. Nếu là ngươi tuyển những người khác, vậy ta đoán chừng bị ngươi chọn chúng nữ tử sẽ chết rất thảm. Nhưng chọn ta cũng không giống nhau. Nàng cố nén ngượng ngùng chào hàng bản thân, bản cung người đẹp thân cao chân dài eo nhỏ ngực còn lớn hơn, võ công càng là đã bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh, hơn nữa bản cung từ nhỏ tại cung nội lớn lên, đối với ngươi có những nữ nhân khác cũng sẽ không để ở trong lòng, ngươi muốn nghĩ ra được hai người bọn họ, ta cũng có thể giúp ngươi. Nô cùng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì con mẹ nó nàng nói rất hay có đạo lý, ta thế mà động lòng gặp hắn không đáp. Bạch Tuyền Cơ tiếp tục nói, hơn nữa coi như ngươi chọn các nàng hai, các nàng thật có thể vì ngươi từ bỏ Huyền Thiên Tông hoặc là Tà Cực Tông sao? Phải biết đây chính là chính đạo đại phái đệ nhất cùng ma môn mạnh nhất môn phái. Nàng không muốn để cho Nô cùng dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nô cùng trầm tư một lát, cười khẽ, vậy ngươi liền nguyện ý từ bỏ đại chu sao?
Đương nhiên, nếu ngươi muốn, qua tối hôm nay ta liền đem hoàng vị cho ngươi.
Trưởng công chúa không chút do dự.
Đừng làm rộn, ngươi tốt xấu vẫn là hoàng thất huyết mạch, nếu đổi lại là ta, cả triều văn võ ai sẽ đồng ý?
Nô cùng cảm động hết sức, nhưng vẫn là cự tuyệt nàng.
Ai phản đối, người đó liền chết.
Trưởng công chúa không thèm để ý chút nào, ba cái chân heo tìm không thấy, cặp chân người khắp nơi đều là, muốn làm quan còn có bản lĩnh, bản cung thủ hạ liền có không ít.
Ta sẽ làm ra quyết định.
Hắn nói khẽ.
Ừ, ta chờ.
Nàng biết căng chặt có độ đạo lý, làm cho thật chặt chỉ biết hoàn toàn ngược lại.
Quần áo thay xong, Bạch Tuyền Cơ đứng dậy quay tới, một mặt uy nghiêm, "Nô cùng, ngươi từ Long Hữu Công, chấm liền phong ngươi làm Đại Chu thân vương, được chứ?"
Nô cùng cười nói, "Vậy thì tốt, phiền phức lại đến 3000 hậu cung giai lệ, mỗi ngày đổi một cái ta có thể đổi lấy chơi 10 năm."
Trên mặt uy nghiêm không kèm được, trưởng công chúa liếc mắt, nghĩ hay lắm.
Mở cửa ra khỏi phòng, giới sát Diệp Thanh Huyền hai người đã theo trung niên nhân rời đi, tiến đến hiệp trợ duy trì bách tính trật tự, trong nội viện chỉ có Triệu Liễu một người ở đây. Gặp người mặc hắc kim long bào trưởng công chúa đi ra, Triệu Liễu một gối chạm đất, điện hạ Bạch Tuyền Cơ uy nghiêm gật gật đầu, nhìn lấy hoàng cung phương hướng, lên đường đi.
Chương 53, đều là của ta người trưởng công chúa phía trước, nô cùng hai người ở phía sau, ba người tới đối diện hoàng cung cửa chu tước trên đại đạo. Có thể cung cấp 8 cỗ xe ngựa song song đi lại chu tước trên đại đạo dính đầy cấm quân, người dẫn đầu chính là vệ úy Trương Mục Chi.
Điện hạ Trương Mục Chi dẫn đầu, cấm quân toàn thể một gối chạm đất, điện hạ bình thân.
Trưởng công chúa gật gật đầu, xuất phát đều nhịp động tác, không một người lên tiếng trầm mặc, cả con đường cấm quân yên lặng đứng dậy, tránh ra một lối cung cấp mấy người thông qua, mà gót ở sau lưng mọi người, chờ mặc hướng về cuối con đường quái vật khổng lồ đi đến.
Liên trực tiếp như vậy tiến lên.
Nô cùng thấp giọng nói,
chỉ cần vận doanh tốt, trưởng công chúa tự tin cười một tiếng, còn dư lại một đợt nghiền ép lên đi là được rồi.
Cùng một thời gian, trong hoàng cung,
Đại Chu hoàng đế Trắng Lạc An mặc mấy chục năm chưa từng mặc trên người áo giáp, chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy, "Hồ Ái Khanh, chuẩn bị như thế nào?"
Lối thoát một vị thân cao vượt qua 2 mét, một thân cương tiêu thiết chú bậy cơ bắp như to như cột điện tráng hán quỳ một chân trên đất, bệ hạ không có Trương Mục Chi cấm vệ quân mới thật sự là cấm vệ quân thần đem như mang như đồng dạng hủy chết phản quân, người này chính là vệ úy Trương Mục Chi phó thủ, mấy chục năm trước từ Tây vực quy hàng cấm quân phó thông soái, Hồ Nhi Khắc.
Hào Liên để chấm nhìn xem, chấm con gái tốt có cái gì dũng khí dám tạo chấm phản Đại Chu hoàng đế từ không nghĩ tới, muốn phản bản thân chính là cái kia bị ném đi biên cương nữ nhi.
Hồ Nhi Khắc đi theo hoàng đế sau lưng đi ra đại điện.
Bệ hạ bao quát được cứu về Trịnh Tiểu Cửu ở bên trong, 8 vị đại nội mật thám đồng đều đã tại này.
Ừm.
Đại Chu hoàng đế tiếp tục tiến lên, 8 người đứng dậy theo ở phía sau hắn.
Trước đại điện, 1000 danh cấm quân chân chính tinh nhuệ tất cả đều ở đây, chờ lấy cùng quân phản loạn quyết nhất tử chiến.
Chư vị ta Đại Chu mênh mông ngàn năm truyền thừa, bây giờ nguy cơ sớm tối chấm sẽ cùng chư vị kề vai chiến đấu, nhìn chư quân chớ có cô phụ chấm kỳ vọng, tuần đế lớn tiếng kêu gọi.
Hy sinh thân mình phó quốc nạn xem chết chợt như về trở lại cấm quân hàng ngũ, Hồ Nhị Khắc cao giọng hô.
Hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về, hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như về, đều nhịp tiếng la bay thẳng vân tiêu, rõ ràng chỉ có 500 người cấm quân tinh nhuệ, lại tản mát ra có thể ngang hàng trên vạn người khí thế ngút trời hảo chấm hôm nay liền cùng chư quân tổng cộng phó quốc nạn mấy chục năm chưa từng trưởng bình chu đế khuôn mặt kích động đỏ bừng, hắn phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ xuất đại quân Nam Chinh Bắc chiến quang huy tuế nguyệt.
Đường phía trước cuối cùng, hoàng cung nội thành đại môn từ từ mở ra, Bạch Tuyền Cơ mang theo cấm quân đại bộ đội, đi theo phía sau Trương Mục Chi cùng 5 vị thống lĩnh cùng Ngô cùng Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi đám người, ngẩng đầu mà bước địa đi đến.
Bạch Tuyền Cơ, ngươi thật đúng là chấm con gái tốt, chu đế sắc mặt xanh mét nhìn lấy hăm hở trưởng công chúa, chấm tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi hối hôn chấm liền không tiếp tục được ngươi, ngươi muốn đi biên quan chấm cũng cho ngươi đi, ngươi vì sao muốn tạo phản, ngươi cản đến đường của ta?
Trưởng công chúa bình thản nói ra, về sau hỏi lại, huống chi, ngươi cho rằng ta không biết nương là chết thế nào không?
Mẹ của nàng Ly Quý Phi vì được sủng ái tại chu đế, bị ghen ghét nàng hoàng hậu hạ dược hạ độc chết, chu đế nhưng lại chưa chỉ trích hoàng hậu, mà là che giấu việc này, chỉ nói Ly Quý Phi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử.
Chu đế sắc mặt đen lại, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công?
Trưởng công chúa cười khẽ, Tam công, Cửu khanh, cả triều văn võ, các lộ đại tướng, bọn họ đều là ta người.
Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?
Vừa dứt lời, sau lưng 6 vị cấm quân thống lĩnh bên trong chui ra một người, chính là Tả quân thống lĩnh một trong, Lý Ti Vương Vũ chính muốn xuất thủ, lại bị Trương Mục Chi ngăn lại, hướng hắn lắc đầu.
Lý Ti thấy không có người ngăn cản, vọt tới Hồ Nhị Khắc trước mặt, từ trong ngực móc ra một khối kim bài giơ cao, ta là đại nội mật thám Linh Linh Tứ để cho ta đi qua gặp bệ hạ. Hồ Nhị Khắc mặt không thay đổi vung tay lên, chờ mặc các cấm quân yên lặng tránh ra một con đường thả hắn đi qua. Hắn một cái bước xa vào tới, đi vào Chu Hoàng trước người, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ vậy quỳ xuống, vi thần đại nội mật thám Linh Linh Tứ hướng bệ hạ vấn an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chấm cung an.
Chu Hoàng lại cũng không nhìn hắn cái nào, cầm xuống.
8 vị đại nội mật thám đem Lý Ti theo ngã xuống đất, hắn một mặt không hiểu đấu, vậy hạ ta là Linh Linh Ti a, ngài phái ta đến cấm quân nội ứng, hôm nay thần biết được trưởng công chúa đã bể, sắp tạo phản, liền trong bóng tối thả tiểu cửu, để cho nàng trở về bẩm báo, nhìn bệ hạ minh giám. Chu Hoàng lúc này mới quay đầu lại, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng,
hừ, thật sao?
Linh Linh Cửu đã trải qua báo cáo qua, các ngươi cấm quân mấy cái thống lĩnh đều là phản tặc Bạch Tuyền Cơ người, lúc này còn muốn lừa gạt châm sao?
A,
Lý Ti bừng tỉnh đại ngộ, hắn liều mạng quay đầu, đối với Trịnh Tiểu Cửu nói, Tiểu Cửu, khi đó ta cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy bọn hắn đều ở, ta nếu bại lộ thân phận bất quá là cùng ngươi cùng một chỗ bị bắt, cho nên ta thẳng thắn ẩn giấu đi, về sau lặng lẽ thả ngươi đi, ngươi là thế nào hồi báo bệ hạ? Trịnh Tiểu Cửu mặt mỉm cười, một đao đâm vào Lý Ti ngực, không sai, cấm quân mấy vị thống lĩnh đều là trưởng công chúa điện hạ người,
Ta cũng vậy, hơn nữa còn là tại gia nhập đại nội mật thám. Trước đó là được. Ta làm bộ bại lộ thân phận bị bắt, chẳng qua là diễn một tuần kịch, mục đích là tra ra chân chính phản đồ là ai. Lý Ti, ngươi mới thật sự là phản đồ à?
Ngươi.
Lý Ti ngã trên mặt đất, ý thức dần dần tiêu tán. Chu Hoàng nhìn lấy còn lại mấy tên không có động tác đại nội mật thám, mặt không chút thay đổi nói, còn có ai là phản đồ? Còn lại 7 tên đại nội mật thám viên lặng đứng ở Trịnh Tiểu Cửu bên người lui về phía sau, trong đó đại nội mật thám Linh Linh yêu mở miệng, bệ hạ, vi thần đám người cũng không phải phản đồ, chúng thần từ vừa mới bắt đầu chính là trưởng công chúa điện hạ người. Kẻ xuống đất Lý Ti rốt cục tắt thở rồi, hắn đến chết đều không thể tin tưởng, nguyên đến người bên cạnh mình, toàn mẹ nó là nội ứng Chu Hoàng cao giọng nói, Hồ Nhị Khắc cầm xuống mấy cái này phản tặc. Hồ Nhị Khắc giương một tay lên, 500 cấm quân tinh nhuệ xoay người, không có để ý Trịnh Tiểu Cửu đám người, lại chậm rãi bao vây Chu Hoàng, thật có lỗi, bệ hạ, thần cũng là trưởng công chúa điện hạ người. Ta không phải đã nói rồi sao? Bạch Tuyền Cơ mở miệng, cả triều văn võ toàn là người của ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Hoàng khẽ miệng co giật, hắn xoay người nhìn từ Thái Thượng Hoàng khi còn sống hay cùng tại bên cạnh mình Lao Thái Giám, Lao Xuyên, ngươi sẽ không cũng là phản đồ à? Bệ hạ suy nghĩ nhiều, Lao Nô đi theo bệ hạ thời điểm, trưởng công chúa điện hạ còn chưa xuất sinh đây. Lao Thái Giám chậm rãi, bất quá không may, Lao Nô thủ hạ đám tiểu tể tử đều là phản đồ, bọn hắn cũng đã đi trong hậu cung lấy hoàng hậu đầu người. Chu Hoàng, chương 54, Nô cùng đại chiến Lao Thái Giám. Chu Đế mắt nhìn vây lại cấm quân, ha ha. Lão Thái Giám quá sợ hãi, bệ hạ lưu được núi xanh tại không sợ không có quỷ đốt, chỉ cần hai người chúng ta phá vây ra ngoài, sớm muộn có thể đồng sơn tái khởi bệ hạ bảo trọng long thể a. Hắn coi là Chu Đế là điên rồi, đều nhanh xong đời còn tại cười ngây ngô. Chu Đế mới vừa ấp ủ tốt cảm xúc bị đánh gãy, ác trừng mắt liếc hắn một cái, về sau thở dài, Lao Xuyên, ngươi chỉ là tiên tiên, cho nên ngươi không hiểu. Hắn vừa đi vừa về nhìn chung quanh một chút cấm quân, đối với đạo pháp tự nhiên cảnh mà nói, một địch nhân cùng 1000 địch nhân không có gì khác biệt. Lão Thái Giám nghi vấn, bệ hạ, chính là giết 1000 con gà cũng phải phí nửa ngày thời gian, cái này giết 500 cái cấm quân tinh nhuệ, làm sao có thể cùng giết một người một dạng đâu. Vậy hạ ngươi cũng đừng khoác lác a, hai ta đều phải chết rồi. Chu Đế im lặng. Hắn cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi, muốn trang cái bức đều không người phối hợp. Bạch Tuyền Cơ mang theo Nô cùng đi vào vòng đây, nàng phất phất tay, đều lui ra đi. Hồ Nhĩ Khắc cùng Trịnh Tiểu Cửu đám người mang theo cấm quân chậm rãi lui lại. Ngươi dám một người đến đây, không sợ chấm giết ngươi sao? Chu Đế toàn thân tản mát ra khí thế ngút trời, chậm rãi tại sau lưng ngưng kết ra một đầu bích lục bản long hư ảnh. Lão Thái Giám hô hấp đều có chút khó khăn, Nô cùng chỉ là nhíu mày, về phân Bạch Tuyền Cơ, nàng biểu thị không có áp lực chút nào. Liền không nhìn ta sao? Nô cùng nhỏ giọng thầm thì, Chu Đế khí thế mặc dù chứa, nhưng cùng Thiếu Lâm tự huyền không, Huyền Cơ hai vị chênh lệch không nhỏ, huống chi hắn từ nhỏ là tại người kia khí thế áp bách dưới tu luyện, Chu Đế loại này lực áp bách, mưa bụi rồi. Chu Đế không để ý tới hắn, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt nữ nhi, hắn phát hiện mình nguyên lai từ chưa hiểu qua nữ nhi tình huống. Nhìn lấy Bạch Tuyền Cơ sau lưng ngưng kết thành thực chất hỏa diễm cự long, hắn chậm rãi mở miệng, nguyên lai đây chính là ngươi tạo phản lực lượng. Không nghĩ tới chấm nữ như vậy mà tuổi còn trẻ liền đã đạt đạo pháp tự nhiên cảnh. Hắn hối hận vì sao không sớm một chút mà phát hiện nữ nhi xuất sắc, phải biết nhân bảng thu nhận là khắp thiên hạ chưa kịp 30 tuổi thanh niên tài tuấn, mà lịch đại người trong bảng cũng có rất ít người có thể chưa tới 30 tuổi liền bước vào tiên thiên. Mà nữ nhi của hắn mới bao nhiêu lớn? Bất quá 20 tuổi, liền đã bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh. Hơn nữa nhìn tu vi của nàng, rõ ràng đã có cùng thiên bảng trước 15 thực lực đánh một trận. Chu Đế suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi lúc này từ bỏ, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn biết lập ngươi là hoàng thái nữ, mấy người chấm trăm năm về sau liền do ngươi kế thừa đại chu giang sơn. Nếu có xuất sắc như thế hậu bối khống chế đại chu, hắn trăm năm về sau cũng có thể an tâm. Bạch Tuyền Cơ cười không nói, chỉ là phủi tay, rất người nhanh nhẹn hạ ném vào đến hai người đầu. Chu Đế tập trung nhìn vào, đúng là hắn có chừng hai cái thành năm nhi tử, thái tử Bạch Vũ cùng tấn vương Bạch Ngọc đầu người. Nhưng mà hắn bất vi sở động, ngược lại mặt nở nụ cười, cái này không vừa bạn à, ngươi làm tới hoàng thái nữ về sau cũng không cần lo lắng có người cùng ngươi đoạt hoàng vị. Quá tử toán cái dám với hắn mà nói, cái gì hoàng gia thân tình, cũng không sánh nổi đại chu kéo dài lúc này đám kia làm phản thái giám cũng mang đến hoàng hậu đầu người. Chu Đế cười đến càng vui vẻ hơn, một vấn đề cuối cùng cũng giải quyết, ngươi còn có vấn đề gì? Bạch Tuyền Cơ tự tiếu phi tiếu mở miệng, vấn đề của ta là, ngươi chừng nào thì chết? Đồ đần mới sẽ buông tha cho, lúc này nàng đã chiếm hết ưu thế, nếu cứ thế từ bỏ, thủ hạ đám người này có thể còn sống liền không có mấy cái, huống chi Chu Đế nói thật hay giả còn chưa nhất định, coi như là thật, nếu tự thành hoàng thái nữ, còn thế nào đem Ngô cùng lưu tại bên cạnh mình? Chu Đế tiếu dung dần dần biến mất, châm đối với ngươi liền trọng yếu như vậy. Bạch Tuyền Cơ nghiêm túc nhẹ gật đầu, không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Chu Đế không lên tiếng nữa. Bạch Tuyền Cơ đối với Ngô cùng nhẹ gật đầu, cái này Lao Thái dám giao cho ngươi. Đã nói xong quân công, ta còn tưởng rằng thả cái kiếm thứ hai liền không có chuyện ta mà, quả nhiên 20 vạn lượng bạc không dễ kiếm a. Hắn thở dài, đối với Lao Thái dám nói, vị này đại lão, chúng ta đến nơi khác đi so tay một chút. Lao Thái dám cười theo đóa cúc hoa tựa như, liền theo công tử ý đi. Ngô cùng sợ run cả người, tối thầm mắng câu thái dám chết bẩm, quay người hướng nơi xa đi. Lao Thái dám xông Chu Đế gật đầu một cái, quay người đi theo. Đi đến chỗ xa xa, hai người đứng vững, khí thế dần dần ngưng kết, nhìn kỹ phía dưới, Nô cùng lại vẫn thoáng ở thế yếu. Cái này tất cả đều là nói nhảm, bởi vì hắn chỉ có hậu tiên thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ vì một thân công lực hùng hậu, miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong. Nhìn lấy Lao Thái giám cái kia cúc hoa nhi một dạng khuôn mặt tươi cười, rốt cục hắn nhịn không được,
kiếm gỗ xuất thủ chính là một chiêu giao long xuất hải, thẳng đến lao thái giám mặt. Lao thái giám đồng tử hơi co lại, đột nhiên phía bên phải bình di lại vẫn bị nhất kiếm xẹt qua khuôn mặt, mang ra mấy giọt máu. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, tay phải mơn trớn má trái, nhìn một chút trên tay đỏ tươi, tán thán nói: thật nhanh kiếm Ngô cùng không đáp, quay người lại là một chiêu bạch xà thổ tín. Lao thái giám đã có phòng bị, một cái gầy đét lao thủ khẽ nâng, hai ngón tay vừa lúc kẹp lấy đâm tới lưỡi kiếm Ngô cùng biến sắc, vận khí tại kiếm, chỉ thấy chỗ mũi kiếm đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, chính là tinh đỉnh điểm thủy muốn nói Ngô cùng vì sao không cần kiếm thứ hai luân hồi. Đó là bởi vì chiêu này cần điều động thiên địa nguyên khí, hắn còn chưa đến tiên thiên, chỉ có thể dựa vào một thân to lớn nội lực cưỡng ép sử xuất chiêu này, dùng xong sau liền muốn điều chỉnh trạng thái, trong vòng vài ngày không thể lại ra tay. Mà đối diện cái này lao thái giám so với lúc trước tại Tây Ân Sơn Trang giết chính là cái kia mạnh không ít, lại đã trải qua đối với hắn có đề phòng, lúc này sử xuất, nếu không thể một chiêu chí thắng, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy hắn chỉ có thể vừa đi vừa về sử dụng từ kiếm một trong phân giải mà thành 14 thức kiếm chiêu, theo thứ tự là Phi Long Tại Thiên, Lao Hán Tôi Xa, Tinh Đình Điểm Thủy, Bạch Hạc Lưỡng Xí, Hắc Hổ Đào Tâm, Hầu Tử Quan Hải, Bạch Sa Thổ Tín, Cách Sơn Đảng Lưu, Giao Long Xuất Hải, Thần Long Bãi Vĩ, Bằng Ma Thiểm Tất, Linh Xà Tầm Huyện, Phượng Vũ Cửu Thiên. Không sai, danh chữ đều là chính hắn lên. Hắn kiếm chiêu mặc dù lại nhanh lại quỷ dị, nhưng thời gian dài lao thái giám cũng dần dần quen thuộc tốc độ của hắn. Gặp hắn tới tới lui lui chỉ là cái này mấy chiêu, lao thái giám liền chậm rãi buông lòng cảnh giác. Nhưng vào lúc này Ngô cùng bắt lấy thời cơ này, ngang nhiên xuất kiếm, chỉ nghe sáng loáng một tiếng kiếm minh một đạo bạch quang hướng lao thái giám biết hầu bay đi, đương nhiên đó là kiếm chi nhất sinh tử kiếp. Lao thái giám toàn thân lông tơ đứng đấy, vừa mới buông lòng tâm đột nhiên nhấc lên, hắn lúc này không dám lưu thủ, thuộc về tiên tiên cảnh giới thực lực rốt cục chân chính hiện ra, chỉ thấy chung quanh hắn chậm rãi hiện hiện sương mù, về sau sương mù dần dần dày, hóa thành một cái sương mù làm cự thủ, đột nhiên rối ra, gắt gao nắm chặt đạo bạch quang kia, bạch quang mang theo sương mù tay cho đến lao thái giám mặt trước mới chậm rãi tán đi, trong đó chính là Ngô cùng gặp kiếm thế đã hết, đột nhiên biến sắc, đột nhiên liền muốn bước ra. Lao thái giám cuồng cười một tiếng, sương mù tay kéo gấp kiếm gỗ, bản thân một trưởng vô hướng Ngô cùng ngực bành một tiếng, Ngô cùng bay ngược mà quay về, hắn ỉ vào một thân hùng hậu công lực, cũng không thụ quá nặng tổn thương. Rơi xuống đất trước hắn mãnh liệt quay người lại, không lo được lao đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thừa dịp lao thái giám lúc lấy hơi ngang nhiên xuất thủ, đương nhiên đó là kiếm thứ hai luân hồi chương 55. Ta là ba bà của ngươi. Lão thái giám cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chấm sao phảng phất không lại lấp lánh, đám mây cũng rất giống không còn phiêu động. Toàn bộ thế giới đều tựa như bị dừng lại, trong lúc nhất thời tĩnh lặng im mắng. Hắn gào có hăng hái nhìn một chút ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Lý Tỳ, suy đoán hắn trước khi chết đến cùng đang suy nghĩ gì, làm sao biểu lộ như thế sinh động thú vị. Hắn lại nhìn một chút trên đất ba cái đầu người, đối với tiên thiên mà nói, khoảng cách ngắn như vậy theo không có có một dạng. Thái tử Bạch Vũ mang trên mặt tự tin mỉm cười. Hắn rất hiếu kỳ viên này đầu trước khi chết đang suy nghĩ gì mới có thể cười tự tin như vậy. Tấn Vương Bạch Ngọc trên mặt mang thất lạc biểu lộ, giống như muốn cầu cái gì mà không thể được. Hắn muốn biết viên này đầu trước khi chết đến cùng đối với sự tình gì hối hận mới có thể là cái biểu tình này. Còn có hoàng hậu, tấm kia lúc đầu thật đẹp mắt mặt vặn bẹo không còn hình dáng, phía trên viết đầy sợ hãi, không cam lòng, hối hận, phẫn hận. Không sai, là viết lên, không biết cái kia tên thái giám có tài như vậy, tại trên mặt nàng viết đầy chữ. Quay đầu, có hai cái xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu nha đầu đứng ở một bên. Nàng hai người mặc dù một cái lạnh lùng một cái giả cười, nhưng ánh mắt quan tâm đều nhìn về phía nơi này. Tiểu tử may mắn. Lão thái giám đương nhiên sẽ không cho là hai người bọn họ là tại lo lắng cho mình. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia hoài niệm mỉm cười. Hắn hồi tưởng lại bản thân tại dưới trời chiều chạy, đó là hắn chết đi thanh xuân. Cái kia năm, Chu đế còn chưa xuất sinh cái kia năm, hắn còn không có tiến cung cái kia năm, hắn vẫn là cái người đọc sách cái kia năm, tên của hắn vẫn cứ gọi Lý Mại Hà. Hắn từng tên để bằng vàng, bị Chu đế duy nhất dòng dõi, năm đó trưởng công chúa nhìn chúng mời làm phò mã, thế nhưng là hắn đã cưới vợ. Vì vinh hoa phú quý, hắn nhận tâm bỏ tương cứu trong lúc hoạn nạn thế tử, làm đại chu phò mã. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi kết hôn công chúa lại không cho hắn đụng bản thân, nguồn khổ phía dưới hắn đành phải lên cái bút danh vong xuyên, mỗi ngày viết một chút đau xót từ điệu hát dân gian tự giải trí. Vốn cho rằng thời gian cứ như vậy qua đi xuống, có thể mấy tháng sau một ngày, ban đầu thế tử ôm một cái vừa ra đời không lâu hải tử đi vào hoàng thành cáo ngự hình. Nguyên lai, hắn bỏ vợ thời điểm, thế tử đã mang thai có con của hắn. Chu đế kéo không xuống mặt mũi, thế là đem bản án giao cho công chúa đến đoạn. Công chúa vốn muốn cho ít tiền đuổi nàng rời đi, có thể gặp mặt về sau, nàng không rời ra chân. Như thế ta thấy mà yêu, tiểu gia Bích Ngọc tiểu nương tử có thể so sánh nàng chơi qua những cái kia quan lại gia quý nữ hảo quá nhiều rồi không sai. Đại Chu tiên đế duy nhất dòng dõi, tương lai nhất định kế thừa Đại Chu ngôi vị hoàng đế nữ nhân, nàng ưa thích cũng là nữ nhân. Thế là hắn thê tử như vậy thừa bị, mà hắn lại bị công chúa một cước đá ra phủ công chúa, từ đó lưu lạc đầu đường, mỗi ngày đành phải dựa vào tại quán trà quán rượu làm một cái người viết tiểu thuyết, nói một chút tự viết cố sự hảo kiếm miếng cơm ăn. Số năm về sau, Đại Chu tiên đế đại xá thiên hạ, hắn mới biết được con của mình được lập làm hoàng thái tôn. Không sai, hiện nay Đại Chu hoàng đế là con trai của hắn, hắn muốn nên họ Lý, thế là hắn vừa ngâm tâm cắt tiểu huynh đệ vào cung. Có thể một cái hơn 30 tuổi mới tiến cung thái giám, trong cung không quyền không thế, ai sẽ để ý hắn đâu. Bất quá hắn cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn con của mình hạnh phúc lớn lên liền tốt. Cứ như vậy, mấy chục năm chầm chậm đi qua, năm đó Lý Mại Hà bây giờ vong xuyên, đã trải qua thành trong cung tư lịch già nhất thái giám, hắn cũng toại nguyện đi theo ở Chu đế bên người, mỗi trời chiếu cố lấy hắn. Cũng bởi vì hắn là thực tình là Chu đế suy nghĩ, mà không phải là vì quyền lợi, cho nên Chu Đế đối với hắn 10 phần tín nhiệm, dần dần đem hắn thăng làm cung nội thái giám tổng quản, trưởng quản cung nội tất cả sự vận. Lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt đầy trời kiếm vũ, hắn nhẹ nhàng cảm thán một câu, thật đẹp à, nếu như có thể chết ở dưới kiếm này, đời này cũng coi là đáng giá. Nhưng là hắn còn không thể chết, hắn tìm tới chính mình cậu thả trộm sống được mục tiêu, hắn muốn thấy được Chu Đế còn sống, hắn phải cứu Chu Đế ra ngoài khốn nhiều hắn mấy thập niên đúc tâm, kết quả đã thành, khí thế của hắn dần dần kéo lên, nhưng còn chưa đủ hắn tiêu đốt bản thân tinh nguyên rốt cục. Hắn bước ra một bước kia đạo pháp tự nhiên cảnh đầy trời kiếm vũ bao trùm thân thể của hắn. Oanh kiếm thứ hai luân hồi bao trùm lao thái giám trung quanh, kích thích đại lượng bụi mù thật lâu, bụi mù tan hết, nô cùng đau lòng mà liếc nhìn trong tay ẩn có vết dạng kim ti cây một kiếm, khẽ cười một tiếng đem kiếm gỗ treo hồi bên hông, ngươi thế mà không chết, bội phục bội phục. Trước mắt lao thái giám thê thảm chi cực, vết máu đầy người, toàn thân không có mấy chỗ là tốt, phản phất giống như một cái vừa rồi huyết hải bên trong bỏ ra tới huyết nhân, nhưng hắn không có chết, ngươi rất mạnh, lấy hậu thiên chi cảnh lực áp ta đây tiên. Lão thái giám không hề bận tâm, phản phất trọng thương không phải chính hắn một dạng, nếu không phải lão nô thiêu đốt tinh nguyên lại lâm trận đột phá, lúc này đã là công tử dưới kiếm vong hồn. Hắn tiếp tục nói, lão nô mặc dù đột phá, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu công tử còn có thể dùng lại ra vừa rồi một kiếm kia, lão nô chỉ có thể nện cổ liền giết. Nô cùng lạnh lùng cười một tiếng, bản công tử mỗi ngày chỉ ra nhất kiếm. Trên thực tế hắn cũng không ra được kiếm thứ hai, một lần nữa hắn kinh mạch sợ là liền phải phế, nhưng phong cách nhất định phải đúng chỗ đáng tiếc. Lão thái giám sâm nhiên cười một tiếng, liền muốn ra tay hiểu cái mạng nhỏ của hắn. Nô cùng sừng sững không sợ, tự tin cười một tiếng, hô to, "Tiểu Bạch Thi Nhi cứu mạng lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hai người ở giữa phút chốc, hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở nô cùng trước người, lần này là vì cùng ca ca." Lý Kiếm Thi mặt mỉm cười, ngữ khí sâm nhiên, "Về sau nếu lại có gặp gỡ ngày, cái kia là tử kỷ của ngươi." Tô Mộ Bạch mắt nhìn phía trước, chỉ là lạnh hừ một tiếng không trả lời. "Về sau nếu gặp được, ai giết hai còn chưa nhất định đây." "Hào một đôi." "Khục." "Hào ba cái số khổ viên lương." Lão thái dám nói một nửa thể xác, thoáng có chút xấu hổ, liền để nhà ta đưa ba các ngươi cùng một chỗ quy thiên dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, tiện đến chính ngồi trên mặt đất vận khí chữa thương nô cùng, nghe vậy kém chút vận đau sốc hồng, ngươi nói cái gì? Kiếm đến. Hắn đánh ra chung quanh, các cấm vệ quân bên hông bội kiếm cũng không có gì động gì. Tô Lý hai người ngưng thần giới chuẩn bị, nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi cũng xứng kiếm đến. Nô cùng cười ha ha, đột nhiên biến sắc, giống như nhớ ra cái gì đó, không đúng Tiểu Bạch, Thi Nhi, cẩn thận vừa dứt lời. Lão thái giám trước người đột ngột xuất hiện đầy trời mưa tên, một mảnh đen kịt hướng Ngô cùng ba người phóng tới, Ngô cùng nhìn trước mắt che khuất bầu trời mưa tên, lẩm bẩm nói, thật đúng là mẹ nó là tiên đến. Chương 56, chẳng lẽ ta mới là cái kia thứ ba người? Vì cái gì lão thái giám trước mặt lại đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời mưa tên? Liền muốn từ tiên tiên cảnh nói đến, đã nhập tiên tiên, liền có thể khí ngự thần, mở ra thần cung. Thần cung kỳ thật chính là không gian chữ vật, trong không gian lớn bao nhiêu cái này tùy từng người mà khác nhau, lão thái giám rõ ràng chính là loại kia không gian lớn đặc biệt người. Mà thần cung có cái đặc điểm, chính là đi vào cái dạng gì ra đến trả là dạng gì. Bởi vì không thể giả trang vật sống, cho nên đồng dạng tiên thiên cảnh nhóm, thần cung đều là dùng để giả trang tự thân binh khí, mà lao thái giám cách dùng lại có một phong cách riêng. Lúc trước hắn để các cấm quân mỗi thiên triều lấy hắn bán tên, mặc dù thần cung mở miệng nhỏ bé, mỗi lần thu vào số lượng ít, nhưng một ngày lại một ngày tích lũy phía dưới, cũng vẫn là để hắn tích lũy đến rồi có thể tiến đến một lần trình độ. Như vậy tiên thiên cảnh đối mặt viễn trình công kích đối thủ liền vô địch sao? Không hẳn vậy, nếu là trên tên mang theo nội kình, hắn cũng không có biện pháp đem tiện thu nhập trong thần cung, bởi vậy loại phương pháp này chỉ thích hợp với đối mặt số lượng đông đảo phổ thông địch thủ, bình thường là dùng để đối phó quân đội. Chiêu này cùng cao thủ quyết đấu kỳ thật không có tác dụng gì, cho nên không có tiên thiên mỗi ngày rảnh rỗi như vậy để người bình thường hướng hắn bắn tên sau đó chậm rãi góp nhặt. Nhưng mà lao thái giám chính là một người nhàm chán như vậy. Gặp lao thái giám nhất định dùng ra chiêu này, nô cùng ngược lại cười, Tiểu Bạch, Thi Nhi, cái kia lão gia hỏa đã là nỏ hết à, hai người các ngươi thêm chút sức lực, xử lý hắn về sau ta mời ngươi hai ăn cơm. 20 vạn lượng bạc đâu tùy tiện ăn hai vị tương lai đại bột, âm thầm liếc mắt, lẫn nhau nhìn cũng không nhìn một chút, lập tức xuất thủ. Đầy trời mưa tên thoạt nhìn che khuất bầu trời một mảnh đen kịt, kỳ thật song toàn không có nội kình bám vào trên đó, đơn thuần trông thì ngon mà không dùng được, hai người chỉ là khí chàng ngoại phóng thì ung dung phá giải. Về sau hai người lấn người mà lên, Tô Mộ Bạch phía trước, Lý Kiếm Thi ở phía sau. Chỉ thấy Tô Mộ Bạch một quyền đánh ra, quyền kinh phảng phất hóa thành giống như sao băng, liền không khí đều bị áp xúc, chính là Ngô cùng từng gặp tinh thần biến phi tinh lưu tán lao thái giám vẻ mặt nghiêm túc, sương mù dần dần tại trước người hắn ngưng kết thành một nhân hình hư ảnh. Hai cái xương mũ quyền một cái chớp mắt đánh ra ngàn quyền, mỗi một quyền đều vừa vặn đối với tại Tô Mộ Bạch đánh ra quyền tình bên trên. Tô Mộ Bạch thần sắc không thay đổi, ngưng tụ công lực tại nắm tay phải. Ra sức đánh ra lão thái giám trước người vụ ảnh nắm tay phải ngưng tụ phản phất thực chất yếu, cũng là một quyền đánh ra bình một vòng gợn sóng từ quyền phong tương đối chỗ khuyết tán mà ra, hai người nhất thời rằng có bất động. Đúng vào lúc này, Thái Huyền từ Tô Mộ Bạch dưới nách dán y phục của nàng bay ra, chỉ lấy vụ nhân ngực đương nhiên đó là quan kiếm chiêu phượng khuyết phốc một tiếng, vụ nhân âm thanh mà phá lão thái giám hoảng sợ thất sắc, vận bịu tự thân bên cạnh ngưng tụ xương. Mù sương mù hóa thành một cái đại thủ nắm chặt thân kiếm, tiếng cọ sát chói tai vang lên, lao thái giám nhịn không được lui lại nửa bước. Lúc này Tô Mộ Bạch ngẩng đầu lên, ngang nhiên doanh ra ngưng tụ suốt đời công lực một quyền hư không diệt càn khôn độc đoạn, lao thái giám không kịp phản ứng, Tô Mộ Bạch nắm đấm đã đập trên mặt của hắn, đem hắn đánh ở giữa không trung vòng vo 1080 độ vòng, mặt hướng xuống hung hăng đập xuống đất, ăn đất chưa chờ hắn đứng dậy, Tô Mộ Bạch phi kiếm lại đến một thức bình minh phất kiếm chiêu thiên thứ, phi kiếm vết phủ vân đem hắn đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy mà công kích vẫn còn chưa kết thúc, Tô Mộ Bạch lấn người mà lên lại là một chiêu tinh thần biến phi tinh lưu tán, hung hăng đánh vào trên lưng của hắn, lần này thật đúng là quyền quyền đến thịt, nhìn lấy đều đau gặp lao thái giám hơi thở mong manh, đã tuyệt không sức tái chiến, hai người đối mặt, lạnh hừ một tiếng hướng Ngô Cùng đi tới. Ngô Cùng nhìn lấy hai người ăn ý phối hợp, trợn mắt hồ mồm. Hắn lúc này càng phát ra hoài nghi hai người có vấn đề. Trước đó tại trong sân nhỏ, hai nàng vừa thấy mặt đã chém nhau, rõ ràng chính là sớm nhận biết, bản thân hỏi thăm thời điểm hai nàng còn trăm miệng một lời nói không biết. Ha ha, hắn lại không phải người ngu. Hắn dĩ nhiên không phải đồ đần, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ đến, cái này hai cô nương sở dĩ phối hợp ăn ý, đó là bởi vì có câu nói tốt, hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là địch nhân của ngươi. Hai người chính là kiếp trước tử địch, đối phương biết chút gì tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, đặc biệt là trận chiến cuối cùng hai người càng là át chủ bài ra hết, cuối cùng liều mạng cái đồng quy vu tận. Lúc này phối hợp lại lộ ra ăn ý cũng đúng là bình thường. Nhưng Nô Cùng không biết à, thế là mấy người hai người đi đến trước người, Nô Cùng sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, các ngươi hai cái có vấn đề. Trong lòng hai người giật mình, im lặng không nói. Gặp hai người không nói lời nào, Nô Cùng trong lòng càng phát ra khẳng định, ta đã biết, các ngươi hai cái. Không phải không phải. Hai người thề thốt phủ nhận, hai nàng đều coi là Nô Cùng đoán được mình là sống lại, nếu chỉ có Nô Cùng ở đây, nói cũng đã nói, chỉ cần thêm mắm thêm muối một phen, đem mình nói thành là Nô Cùng tiếp trước người yêu, cũng không có gì không tốt. Có thể hỏi đề liền ở ngay đây, lúc này còn có người thứ ba ở đây, cái này người vẫn là bản thân cựu địch, nếu để Ngô Cùng nói toạc, không biết còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân, vì hai người này cự tuyệt không thừa nhận. Có thể Ngô Cùng lời đã nói ra, các ngươi hai cái trước kia là người yêu quan hệ. A. Lý Kiếm Thi trợn mắt hốt mồm. Tô Mộ Bạch mặt không biểu tình. Ngô Cùng thấy được nàng hai biểu lộ, khẳng định chính mình suy đoán, hắn cười nhạt một tiếng, hai người các ngươi nhưng thật ra là một đôi số khổ huyền lương, đáng tiếc một cái là ma môn thân truyền, một cái là chính đạo danh môn đại phái thân truyền, lại đều là nữ tử. Bởi vậy các ngươi tình cảm lưu luyến không cho phép tồn tại trên đời, đành phải dương dương chia tay, Lâm chia tay trước ước định từ đó lẻ loi một mình, trong lòng chỉ muốn đối phương. Hắn thở dài, thật không nghĩ đến thêm ra một cái ta, Tiểu Bạch dần dần yêu ta, mà Thi Nhi cũng đối với ta yêu hái hữu ra, nhưng nghĩ tới trong lòng đã có Tiểu Bạch, cho nên Tây Ân Sơn Trang bên trong người khóc chạy ra. Mà ở Tiểu Viện Nhi bên trong, Thi Nhi trông thấy Tiểu Bạch ở cùng với ta, nhất thời tức giận lên đầu, dựa vào cái gì nàng vì ngươi có thể từ bỏ cùng với ta, mà ngươi lại không để ý ước định ban đầu, trong lòng có ta đây sao cái nam nhân. Cho nên nàng mới sẽ đối với ngươi rút kiếm. Nói đến đây, Nô Cùng thần sắc tịch mịch nói ra, nguyên lai ta đây cái khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt sắc đương thời kỳ nam tử mới là bên thứ ba. Có lẽ, ta nên thành toàn các ngươi hai cái đi. Lý Kiếm Thi nhanh muốn khóc lên, cùng ca ca không phải như thế, ta và nàng thật không phải là một đôi người, ta thích chỉ có ngươi, nếu không phải một người đánh không lại lao thái giám, nàng mới sẽ không theo nhất định bị bản thân giết chết Tô Mộ Bạch liên thủ hạ. Ngực lớn cung trang thiếu nữ phát giác không đúng, kiếp trước nữ nhân này rõ ràng vẫn luôn không chân quý cùng ca ca mới là, làm sao một thế này sẽ đối với hắn để ý như vậy? Chẳng lẽ nói nàng vậy? Tô Mộ Bạch cũng nhìn chằm chằm Nô Cùng, gàn từng chữ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Tiểu Bạch cô nương lỗ tai đỏ bừng, nhưng ở cựu địch trước mặt nói ra lời trong lòng đã có loại không rõ cảm giác sảng khoái. Bất quá, nàng nói nàng cũng ưa thích Nô Cùng, có thể kiếp trước rõ ràng là mưu kế của nàng hại chết Nô Cùng. Không đúng, trong này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ nói nàng vậy? Trên mặt đất nhanh không thành hình người lao thái dám run run rẩy rẩy đứng lên, cắt đứt tâm tư dị biệt ba người, chỉ có ít như vậy thực lực, còn giết không được ta. Chương 57 đã bị hai người đánh không thành hình người lao thái giám run run rẩy rẩy mà đứng lên, chậm rãi mở miệng, dạng này liền muốn giết chết ta, các ngươi còn kém xa lắm, đây như vậy cũng không chết. Nô Cùng ngạc nhiên nói, cái này cũng không phải là trò chơi, sắp chết thăng cái cấp liền đẩy máu đẩy, cái này lao thái giám đầu tiên là ăn hắn vừa phát kiếm thứ hai luân hồi, ngay sau đó lại ăn Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi một bộ tổ hợp kỹ, nếu là ba người chỉ là bình thường hậu thiên thiên nhân hợp nhất cảnh thì cũng thôi đi, có thể Nô Cùng sư thừa kiếm tôn khúc vô danh, lại vì tiếp trước làm trò chơi bảy kế nguyên nhân với cái thế giới này cảnh giới rõ như lòng bàn tay. Mà Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi kiếp trước đều là động hư cảnh đại cao thủ, một thân công pháp lại đều là từ sáng tạo mà đến, bởi vậy ba người có thể tại hậu thiên cảnh giới sử xuất tiên thiên cấp bậc chiêu thức, cũng không gì đáng trách. Lão thái giám cứ như vậy miễn cưỡng ăn ba người tiên thiên cấp bậc chiêu thức, coi như hắn lâm trận đột phá, cũng không có thể còn sống, có lẽ chống đỡ lấy hắn chỉ là một điểm cuối cùng chấp nhận đi. Hắn hy vọng Chu Đế có thể còn sống rời đi, cho nên hắn gắng gượng sắp hỏng mất thân thể, một bước hướng ba người đi tới. Tô Lý hai người chuẩn bị, Nô Cùng lại thần sắc nhẹ nhõm, từ phía sau ôm hai người bả vai, nói khẽ, không cần thiết đề phòng, hắn đã trải qua không được. Hai người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mặc dù vẫn là nhìn về phía trước, nhưng một cái cổ hoàn toàn thay đổi màu hồng phấn, một cái lỗ hai thấu đỏ, đều trầm mặc không nói lời nào. Lão thái giám cảm giác rất khó chịu, hắn lúc trước vì cái gì liền không có vận khí tốt như vậy? Theo lý thuyết công chúa ưa thích nữ nhân, nếu như hắn biết sớm một chút chuyện này, liền dứt khoát đem mình vợ cả dâng lên đi, nói không chừng công chúa vui vẻ, hắn còn có thể tới cái nhất long song phượng, đáng tiếc. Một bước xéo bước sai a, khỏe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một chút đường cong, đối với Ngô Cùng nói, ngươi liền có tự tin như vậy? Phải biết nhà ta thế nhưng là đã nhập đạo pháp tự nhiên cảnh, coi như sắp bỏ mình, kéo một hai người xuống nước cũng không phải là cái gì việc khó. Ngô Cùng một bên động tác tự nhiên chiếm tiện nghi, một bên cười lạnh, ngươi đã chết, ngươi nói nhân. Một câu lời còn chưa nói hết, bảy đạo kiếm khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn phá thể mà ra ách. Lão thái giám có chút lay động, nhất định vẫn chưa ngã xuống đường, Nô cùng chớp mắt, chẳng lẽ là tư thế của ta không đúng? Vung ra trong ngực hai cái cô nương, Tô Lý hai người sợ giãn nhẹ một hơi, nếu là chỉ có bản thân cùng Nô cùng cùng một chỗ, người nào chiếm ai tiện nghi còn có nói, nhưng có thù địch ở đây, hai người ngược lại không thả ra. Nô cùng ngỡ ngược ngẩng đầu, bày ra một trương ngạnh hắn mặt, hướng về phía Lao Thái giám lạnh lùng nói, ngươi đã chết. Ầm 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 lại là bảy đạo kiếm khí phá thể mà ra, Lao Thái giám rốt cục chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, khẽ cúi đầu, cái eo lại thẳng tắp, ngươi, đây là lúc nào? Nô cùng một mực chờ đợi Lao Thái giám hỏi vấn đề này, hắn mỉm cười, ngay tại ngay từ đầu giao thủ thời điểm, ngươi cho rằng ta tới tới lui lui chính là như vậy mấy chiêu, thật chỉ là tại buông lỏng ngươi cảnh giác sao? Kỳ thật thật chỉ là tại buông lỏng Lao Thái giám cảnh giác, có thể đạt đến bây giờ hiệu quả đơn thuần ngoài ý muốn, nếu không phải Lao Thái giám liên tiếp thụ trọng thương, ít như vậy ẩn nút tại kiếm khí trong cơ thể hắn, căn bản cái gì cũng làm không được. Đây là cái gì? Chiêu thức. Lao Thái giám mở miệng, hắn môi nói một chữ, đều tựa như muốn hao hết lực lượng toàn thân đồng dạng. Đây là Bắc Đấu Bách. Được rồi, không đùa ngươi. Nhìn lấy Lao Thái giám dựa vào sau cùng một chút ý chí gắng gượng, Nô cùng phảng phất cũng bị hắn lây nhiễm, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ hắn, đây là kiếm pháp thức thứ nhất, cũng chính là kiếm chi nhất sinh tử kiếp chia tách sau chiêu thức tạo thành hiệu quả. Kiếm, kiếm chi nhất, chính là cái kia Nô cùng bản thân chỗ đặt tên 13 chiêu kiếm chiêu, lúc đầu không phải 14 chiêu sao? Ân, đúng vậy, chỉ bất quá trong đó có một chiêu bị hài hòa rơi mất, cho nên là 13 chiêu. Kiếm chi nhất có thể chia tách thành bát thức kiếm chiêu, theo thứ tự là cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoái. Đi qua những chiêu thức này, đem lượng nhỏ kiếm khí từ đối thủ quanh thân tám chỗ yếu huyệt đánh vào, tại sử xuất tổng quyết thức kiếm chi nhất thời điểm thừa cơ dẫn bạo, đây là tuyệt sát chi kiếm. 8 năm trước tại hạ chính là dựa vào này kiếm chi nhất một đêm bại tận nhân bảng 20 vị trí đầu. Nô cùng thần tình nghiêm túc. Không sai, cái kia 13 chiêu kiếm chiêu chỉ là nô cùng bản thân tùy tiện đặt tên, về phần vì sao biết thêm ra 5 chiêu, chỉ cần cho một chiêu lên hai người chữ là có thể, nói như vậy bắt đầu kỳ thật hẳn là 16 chiêu, nhưng không quan trọng à, dù sao chỉ cần kiếm thứ hai vừa ra, tiên thiên phía dưới đều là một chiêu miểu. Đây cũng là gia sư sáng tạo kiếm pháp nhị thức, xưa kia năm gia sư chính là dựa vào này kiếm pháp bên trong kiếm thứ hai, trèo lên đỉnh thiên bảng đệ nhất. Nguyên lai công tử là kiếm tôn truyền nhân, khó trách công tử kiếm pháp mạnh như thế, nhà ta có thể may mắn được biết kiếm pháp này danh tự. Lão thái giám chờ mong nói, có lẽ trừ Chu đế bên ngoài, nhân sinh của hắn còn sót lại niềm vui thú chính là sáng tác cùng luyện võ đi. Liền đeo kiếm pháp a. Nô cùng một mặt vô tội. Tâm tính tiện lương mệt mỏi, hay là chết được rồi. Nhưng hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, chỉ thấy lão thái giám quên đến ngồi dậy, cao giơ hai tay, toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói. Hắn hướng về phía Chu đế phương hướng hô to, vậy hạ thu cất đi, đây là lão nô sau cùng. Quang mang tiêu tán, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, một cái kiếm gỗ cắm vào ngực, xuyên thấu trái tim, trên chuôi kiếm nắm một cái tay, tay chủ nhân là Nô Cùng. Thật có lỗi. Nô Cùng thấp giọng nói, mặc dù tại hạ rất bội phục ngươi chấp nhiệm, nhưng đêm nay đã định trước kết cục không thể ra biến số. Nô Cùng rút ra kiếm gỗ, mang ra một chùm tiên huyết. Lao thái giám trong cổ họng phát ra ôi. Ôi. Thanh âm, chậm rãi hướng Chu đế phương hướng đưa tay phải ra, sau đó, ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa. Thật có lỗi, Lạc Nhi. Phụ thân chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đang cùng trưởng công chúa trong lúc rằng có Chu đế trắng lạc, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn quay đầu, nhìn lấy ngã trên mặt đất sinh cơ đã hết Lao thái giám, trong mắt lóe lên một tia bi thống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thực sự không biết cái kia ngã trên mặt đất sinh sống hoàn toàn không có Lao thái giám, chính là hắn cha ruột sao không? Hắn đương nhiên biết, xem như đại Chu hoàng đế, hắn sao sao có thể không biết, nhưng hắn không thể nói ra được, bởi vì hắn là đại Chu hoàng đế, bởi vì hắn muốn dẫn dắt đại Chu hướng đi phú cường, vì đại Chu cường thịnh. Lao bà nhi tử đầu người ném tới trước mắt hắn cũng không quan trọng, chỉ là cha ruột chết rồi, cái kia thì có thể làm gì? Hắn mở mắt ra, trong mắt đã không có chút nào tình cảm. Nô cùng cách xa xa địa sông Bạch Tuyển cơ hồ, bên này làm xong ngươi bên kia quá nguy hiểm, ta liền không đi qua rồi. Trưởng công chúa khỏe miệng có chút câu lên, không có trả lời. Không sai, ngươi chỉ muốn đứng ở nơi đó, nhìn ta là như thế nào đi đến nhân sinh đỉnh phong là có thể. Nàng vừa đi vừa về nhìn một chút, a cùng, đây chính là bản cung sắp vì ngươi đánh rất xuống vạn dặm giang sơn chiến đấu sau cùng, bắt đầu rồi. Chương 58, đạo pháp tự nhiên. Vì sao Chu đế sẽ nói đối với đạo pháp tự nhiên cảnh mà nói, nhân số đã không có ý nghĩa? Đó là bởi vì chỉ cần bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh, liền không lại đơn giản là điều động thiên địa nguyên khí, mà là có thể song toàn khống chế thiên địa nguyên khí. Tiên tiên cảnh xuất thủ, như cũng chỉ là đơn giản dẫn đạo thiên địa, dùng chiêu thức của mình mang lên một kia phù hợp bản thân thuộc tính ý cảnh thôi. Tỷ như sử thượng cái thứ nhất chết vào ngày kia trong tay tiên tiên, cũng chính là Tây Ân Sơn Trang bị Ngô cùng một chiêu dây mất chính là cái kia thằng chó. Hắn thuộc tính tức là nước, cho nên xuất kiếm thời điểm biết khiến người ta cảm thấy như kiếm mưa mưa như chút nước đồng dạng. Mà bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh về sau, xuất thủ thời điểm biết bổ sung phù hợp tự thân thuộc tính tổn thương. Nhưng đạo pháp tự nhiên cảnh chênh lệch liền thể bây giờ chỗ này, tỉ như thiên bảng hàng đầu mấy vị. Sắp xếp đệ cửu đại tần tuyết lang vương Triệu Vô Cực, hắn thuộc tính là băng tuyết thứ 8 lôi đỉnh kiếm thánh Tây Môn Ngự, hắn thuộc tính là lôi điện mà bài danh thứ 5 thứ 6 tư không thiết trụ cùng Âu Dương Nhị Cẩu, cũng chính là Thái Thanh Tử Dương chân nhân cùng Thiếu Lâm Huyền Không Phương Trượng, bọn họ thuộc tính theo thứ tự là phong cùng một đệ tam thứ tư Huyền Tiên Tông Diệp Vũ Tích cùng Tà Cực Tông Thịnh Dạ Vân, các nàng thuộc tính là sáng cùng tối sắp xếp đệ nhị của nhân. Hà Kim Tịch, hắn thuộc tính là sắc bén vô cùng kim mà xếp số 1 kiếm tôn khúc vô danh, hắn đã là siêu việt đạo pháp tự nhiên cảnh động hư cảnh. Mà Ngô cùng cùng ba vị tương lai đại bột tình huống lại có chỗ không đồng. Kiếp trước Lý Kiếm Thi là Vân, Tô Mộ Bạch là Phong, Bạch Tuyển Cơ là Mộc. Mà kiếp này Lý Kiếm Thi mục tiêu là quang ám, Tô Mộ Bạch là tinh thần, luân hồi, hư không, Bạch Tuyền Cơ là từ một sinh hỏa ngược lại hình thành ngũ hành. Về phần nô cùng, hắn đi là một con đường khác, bởi vì kiếp trước đối với trò chơi nhận biết cùng kiếp này chuyển thừa kiếm đạo, hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là âm dương chi đạo. Mà muốn đạt âm dương, trước tu ngũ hành. Bởi vậy hắn làm qua các loại các dạng sự tình, tỉ như làm người viết tiểu thuyết, bởi vì người viết tiểu thuyết có thể đàng kể chuyện cũ thời điểm tận tình dưới, dạng này tiếp tục một đoạn thời gian, thủy chi một đạo vừa có thể đại thành. Đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân, các nguyên nhân trọng yếu là bởi vì nghèo, tới có thể kéo dài một cái chuyện xưa thời gian, dạng này hắn liền có thể ở tiểu lầu quán trà lấy thêm một chút thù lao. Đi qua một năm tiếp tục tới, nô cùng rốt cục thủy chi một đạo đại thành, đây cũng là hắn ngũ hành cuối cùng một đạo. Bởi vậy, hắn chính thức bước vào âm dương chi đạo. Nhưng mà, Tô Mộ Bạch đám ba người vì tự sáng tạo công pháp nguyên nhân, thân sớm liền đã đặt thành bản thân mục tiêu. Cho nên nói, xuyên việt giả cùng người trùng sinh kỳ thật đều là bậc học tuyển thủ. Mà người trùng sinh so xuyên việt giả treo mạnh hơn, ai bảo nô cùng không có hệ thống đây. Như vậy vấn đề đến rồi, Lao Thái giám ngay từ đầu còn chưa đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh thời điểm, vì sao có thể ngưng tụ ra đạo pháp tự nhiên cảnh mới có thế thân? Ân, pháp tướng. Đầu tiên, hắn chỉ ngưng tụ ra một cái cánh tay, vẫn là hư ảnh. Tiếp theo, Lao Thái giám sở dĩ tiên tiên liền có thể ngưng tụ pháp tướng, đó là bởi vì hắn thân ở tiên tiên số 10 năm, lại mỗi ngày hầu ở nhi tử bên người, bản thân đã trải qua thuộc về nửa chân đạp đến nhập đạo pháp tự nhiên cảnh trình độ. Mà bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh ngưng tụ pháp tướng, đây chỉ là cơ sở trong cơ sở, liền giống với cùng nô cùng ba người sinh tử đánh nhau thời điểm, hắn thủ đoạn cuối cùng chính là dựa vào pháp tướng để chiến đấu. Mà trong Thiếu Lâm tự, Huyền Không cùng Huyền Cơ hai vị đại sư ăn ý diễn trò trận chiến kia, sử dụng cũng là pháp tướng. Trên thực tế đối với chân chính cường đại đạo pháp tự nhiên cảnh mà nói, có thể ngưng tụ pháp tướng, chỉ là ngươi đã trải qua bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh chứng cứ thôi. Về phần đạo pháp tự nhiên cảnh so tiên thiên mạnh bao nhiêu, cái này dùng một cái rất trực quan so sánh sẽ biết. So như đồng thời tao ngộ 10 tên tiên thiên cảnh giới cao thủ vây công, đạo pháp tự nhiên cảnh đại cao thủ liền có thể khinh thường cười một tiếng, hét lớn một tiếng, ta muốn đánh 10 cái sau đó một cái đơn đấu một đám đem bọn hắn đánh một trận tơi bời. Mà tiên thiên tao ngộ 10 cái tiên thiên vây công, không cần đến 10 cái, chỉ cần 3 tên tiên thiên, hắn cũng chỉ có thể khinh thường cười một tiếng, hét lớn một tiếng, người chim chết chỉ lên trời lao tử 18 năm sau lại là một đầu hảo hán sau đó bị vùi dập giữa chợ. Đây chính là đạo pháp tự nhiên cảnh cùng tiên thiên cảnh giới nhất trực quan so sánh. Cảm giác hảo như quá khứ hơn 1000 cái thời gian hô hấp, Chu Đế cùng Bạch Tuyển Cơ rằng có cuối cùng kết thúc. Chu Đế sau lưng Bích Lục Bàn Long hư ảnh hóa thành một đạo lục quang, theo hắn hủ ở hải ra một quyển phi tốc hướng Bạch Tuyển Cơ bay tới Lư Sơn Thăng Long phách, đây là nô cùng phối âm. Trưởng công chúa ngang nhiên cười một tiếng, sau lưng ngưng tụ thành thực chất hỏa long cũng biến thành một cái hỏa phượng hoàng, theo ngọc trưởng của nàng hướng Chu Đế bố tới. Phượng Dực Tiên tưởng không cần nghĩ liền biết là người nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, Bích Lục Bàn Long bị hỏa phượng đánh tan, hai người thân ảnh từ trong ngọn lửa lần nữa xuất hiện. Chu Đế tu luyện chính là tổ truyền tuyệt học Càn Khôn Vô Cực Công, chiêu thức ở giữa đại khai đại hợp, hoàng gia phong phạm hiển thị rõ, mà nữ đế luyện thì là tập Càn Khôn Vô Cực Công tại chúng nhiều võ học cao thâm tinh hoa hồn thiên bảo giám, trong lúc xuất thủ cũng là đường đường chính chính, rất có hoàng thất phong thái. Chỉ thấy hai người quanh thân trong ngọn lửa trộn lẫn lấy lục quang, một chiêu một thức đều là tấn công địch không sẵn sàng, trong lúc nhất thời nhất định rằng có không xong, hai người càng đả khí thế càng chứa. Thời gian dần trôi qua, các cấm vệ quân vòng vây chậm rãi mở rộng, lại mở rộng thẳng đến rời khỏi mấy trăm trượng phạm vi bên ngoài. Nô cùng ba người mặc dù không đến mức lui xa như vậy, nhưng là rời khỏi một bên ngoài trăm trượng, lặng lặng nhìn lấy rộng trận trung ương giao chiến hai người. Ba người dù sao cùng người khác không đồng, từ từ càng nhìn ra một chút môn nói tới. Hai người hiện tại mặc dù rằng co không xong, nhưng trưởng công chúa mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa lúc kẹt tại Chu Đế khó chịu nhất thời điểm xuất thủ, phản phất chiêu thức của nàng vừa vặn khắc chế Chu Đế đồng dạng. Đây cũng là đương nhiên, dù sao nàng hồn thiên bảo giám vốn chính là song toàn khắc chế Càn Khôn Vô Cực Công tồn tại. Trong chiến đấu hai người cũng cảm thấy Chu Đế biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Tương phản, trưởng công chúa thần sắc lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Chu Đế tiếng lòng đã kéo căng đến chặt nhất, hắn hiện tại mỗi một chiêu đều không thể ra nửa một chút lầm lỗi, bởi vì hắn biết, nếu có chút sai lầm, Bạch Tuyền Cơ liền sẽ nắm lấy cơ hội triệt để đánh bại hắn. May mắn, hắn làm một chút, am hiểu nhất chính là đánh lâu dài. Trưởng công chúa cũng đang chờ đợi, nàng đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Nàng phải bắt được cơ hội kia, trăm chiêu đã qua, mặt trăng dần dần lên cao, cơ hội vẫn chưa tới. Rốt cục, nàng không thể kìm được, tay phải thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tay trái lại trở nên khiết trắng như ngọc. Chu Đế nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản, hắn từ nữ nhi lỗ thai trong tay trái cảm thấy cực độ băng hàn, phải biết, hắn nhưng là đạo pháp tự nhiên cảnh a, bốn mùa biến hóa nhiệt độ với hắn mà nói đã không có cảm giác gì. Trong lòng của hắn dây cung kéo căng chặt hơn. Trưởng công chúa lại không thèm để ý chút nào, hai tay băng cùng hỏa táng làm hai đầu cự long, hiện lên hình dạng xoắn ốc đánh ra Chu Đế trắng lạc không dám thất lễ, hắn toàn lực thôi động chân nguyên, quanh thân lục quang đại thịnh, trước người ngưng kết thành một đạo huyền vũ hư ảnh xanh biết huyền vũ tản mát ra sáng chói lục quang. Chu Đế phảng phất liền tóc đều càng lục thêm vài phần, rốt cục băng hỏa lưỡng trọng thiên cùng huyền vũ hư ảnh chạm vào nhau tư. Cả hai giữ lẫn nhau ở giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai, nô cùng ba người nhíu mày lông, nhịn không được che hai lỗ tai, mà chúng quanh càng xa xôi các cấm vệ quân đã trải qua té dịu một mảnh. Giữ lẫn nhau bất quá một lát, kết quả rốt cục xuất hiện răng rắc một tiếng băng nhỏ, huyền vũ hư ảnh xanh biết tất đầu không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt che kín vết rạn, về sau vỡ vụn ra. Nhìn thấy đây hết thảy, nô cùng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, con mẹ nó nhìn lấy liền đau. Chương 59, đừng tưởng rằng ngươi thắng thư nối liền hồi. lại nói Ngô cùng hít một hơi lãnh khí, tê nhìn lấy liền đau Lý Kiếm Thi. Tô Mộ Bạch, Tô Lý hai người im lặng, hai nàng dĩ nhiên không phải bởi vì Ngô cùng mới im lặng, mà là giật mình trưởng công chúa thực lực nhất định khủng bố như vậy, cái kia Chu Đế chính là trên thiên bảng bài danh thứ 7 tuyệt thế cao thủ, nhưng ẩn ẩn xem ra, hắn cũng không phải là năm nay gần 20 tuổi trưởng công chúa đối thủ, cái kia xem như tình địch bản thân, lại như thế nào cùng nàng cạnh tranh Ngô cùng. Xem ra muốn dành thời gian bước vào tiên thiên. Trong lúc nhất thời, hai người tâm tư dị biệt, ngược lại là không ai đi đón Ngô cùng rũ ra gánh nặng. Ha ha, Ngô cùng thấy không có người đậu đen rau muống, chỉ tốt một cái người nhảm chán gượng cười hai tiếng, hảo làm dịu bối rối của mình. Lúc này hắn vô cùng tưởng niệm ở bên ngoài duy trì bách tính trật tự hòa thượng cùng đạo sĩ. Ngoài hoàng cung, giới sắc buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy một đám tiểu hài tử vây quanh Diệp Thanh Huyền. Mà Diệp Thanh Huyền sắc mặt ôn nhu, khoe miệng mỉm cười, yên nhẫn bồi bọn chơi đùa. Vì cái gì cái này như tử so với ta chiêu tiểu hài nhi ưa thích? Chẳng lẽ bởi vì ta là đầu chọc sao? Giới sắc trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn theo bản năng không để ý đến Diệp Thanh Huyền nhan trị cao hơn hắn không chỉ ba đẳng cấp tàn khốc hiện thực. Ai, nếu là Ngô Minh ở chỗ này liền tốt, bần tăng còn có thể có một nói chuyện với người. Giới sát giờ khắc này đồng dạng vô cùng hoài niệm Ngô mẫu người. Bỏ qua một bên bên này không nói, trưởng công chúa bên kia chiến cuộc vẫn chưa kết thúc. Tuần đế Huyền Võ hư ảnh tuy bị phá, nhưng hai tay của hắn màu xanh biết rạng rỡ, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận Bạch Tuyển Cơ băng hỏa song long loa toàn hí châu, nhưng Bạch Tuyển Cơ không đợi hắn thở dốc, tay trái liệt hỏa rét lạnh như băng, tay phải xích viêm nhiệt độ cao chí dương, lấn người mà lên hướng hắn đánh tới chỉ vì hắn chính là một sinh hỏa, hỏa lại khắc mục. Bạch Tuyển Cơ cũng hiểu rõ điểm này, cho nên từ một chiêu kia mới vừa rồi về sau liền chỉ dùng hỏa thuộc tính công kích, mà từ bỏ ngũ hành còn lại bốn loại thuộc tính. Nàng đang ngợi, mấy người hỏa độc lặng yên không tiếng động tiến vào Chu Đế thân thể. Lại qua hơn 10 chiêu, hỏa độc nhập thể, Chu Đế cảm giác với bản thân cùng thiên địa câu thông thoáng có chút không khoái, cho nên dừng một cái chớp mắt. Bạch Tuyền Cơ chờ cơ hội này đã trải qua hồi lâu, chỉ thấy nàng tay phải xích viêm hung hăng một trường bố tại Chu Đế ngực, chưa đợi Chu Đế phản ứng, tay trái liệt hỏa lại đánh trúng Chu Đế bụng dưới, trong nháy mắt dẫn bạo trong cơ thể hắn hỏa độc, Chu Đế phun một ngụm tiên huyết bay ngược mà ra, hắn trên không trung cố gắng áp chế trong cơ thể hỏa độc nhưng một sinh hỏa, hắn vận chuyển chân nguyên ngược lại thành thương xích song lựa chất dinh dưỡng hỏa độc ở trong cơ thể hắn tùy ý tăng trưởng. Trưởng công chúa thừa thắng truy kích, khi hắn điều chỉnh tốt thân hình rơi xuống đất sát na, bước ra một bước, xuất hiện ở trước người hắn trên tay thương xích song lửa tiêu tán, hỏa trúc chuyển kim loại, một đôi bàn tay như ngọc trắng lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hung hăng đánh vào Chu Đế ngực, răng rắc một tiếng vang giòn xương sườn âm thanh mà đứt, lúc đầu đạo pháp tự nhiên cảnh nhục thể mười phần cường hành, nhưng vì kim khắc một nguyên nhân, Chu Đế thân thể đối với trưởng công chúa mà nói giòn tựa như một trang giấy. Lúc này Chu Đế cố nén thể nội sông ngang đánh thẳng kim loại bén nhọn chi khí cùng hỏa thuộc tính bị bỏng, vận kinh tại tay phải, hung hăng hướng Bạch Tuyển Cơ đánh tới, trưởng công chúa sừng sững không sợ, toàn bộ cánh tay trái tản mát ra kim loại màu sắc, chặn lại đánh tới lục quang, nâng lên tản ra kim quang 1m2, đôi chân dài, một cước hung hăng đá vào Chu Đế ngực, Chu Đế bay ra mấy chục trượng bên ngoài, hung hăng đập xuống đất, hắn gắng gượng bỏ dậy, thể nội kim loại sắc bén cùng hỏa trúc bị bỏng đồng thời bộc phát, hắn hoa địa nôn một miệng lớn tiên huyết, cũng nhịn không được nữa ngã xuống. Trưởng công chúa đứng ở khanh khanh hoa hoa rộng trận trung ương, giãn nhẹ một hơi, sau đó chậm rãi đi đến Chu Đế bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ngươi bại. Chu Đế kinh ngạc nhìn nàng, chợt cười, chớ bại. Người nói chớ bại. Trưởng công chúa không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lấy hắn, cái kia mắt thần giống như là đang nhìn một đầu tức đem chết đi chó hoang. Đừng có dùng loại kia mắt thần nhìn chấm chấm là đại Chu hoàng đế lòng tự trọng bị thương Chu Đế gầm thét. Nhưng mà, trưởng công chúa như cũng yên lặng nhìn lấy hắn, phản phất tại nhìn một đầu lão cẩu trước khi lâm chung giấy rủa. Chu Đế bỗng dưng cười, ngươi biết chấm tại sao phải bị ngươi đánh bay đến nơi đây sao? Trưởng công chúa rốt cục mở miệng, chỉ gặp nàng mặt mỉm cười, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dù sao, đây bất quá là hắn sau cùng vùng vẫy dây chết. Không nghĩ tới A Chu Đế một cái sốc lên trên đất cùng một chỗ gạch đá, phía dưới lại là dấu ruột lối đi bí mật, đây chính là chấm đường chạy trốn. Trưởng công chúa lặng lặng nhìn lấy hắn tiến vào địa đạo, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên, đại Chu lưu tại ngươi cái này tiểu năng trí tuệ trong tay sớm muộn phải xong. Đạo pháp tự nhiên cảnh có thể cảm ngộ thiên địa, trừ cực kỳ cá biệt đã tiếp cận động hư cảnh cường giả tuyệt thế bên ngoài, còn lại đạo pháp tự nhiên cảnh tại cùng nhau đồng cảnh giới cao thủ trong mắt, không thua gì trong đêm tối chiếu lấp lánh cự hình đồng đóm. Trưởng công chúa vận khởi hỏa kình, bàn tay như ngọc trắng chung quanh thỉnh thoảng giấy lên một tia sao hỏa, sau đó hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất, tinh hỏa điểm liệu nguyên oanh phương viên trong vòng mấy chục trượng gạch trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau đó hỏa diễm phun ra ngoài trong ngọn lửa, một bóng người bị chấn đi ra, hắn toàn thân cháy đen, chính là đại Chu hoàng đế Tráng Lạc Hùng. Khục, té xuống đất Tráng Lạc vẫn chưa chết đi, bởi vậy có thể thấy được đạo pháp tự nhiên cảnh sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Nô cùng ba người lại lui lại hơn 10 trượng, mặc dù đại cục đã định, nhưng lúc này nếu mạo muội tiến lên, không chừng muốn xuất cái gì yêu thiêu thân, ba người bọn họ lại không đốc, như thế nào phạm phải như thế sai lầm. Chu Đế trong mắt hiện hiện vẻ thất vọng. Hắn là cố ý hướng Ngô Cùng bên kia tới gần, hảo tùy thời bắt hắn lại coi như thẻ đánh bạc đến áp chế Bạch Tuyển Cơ. Nhưng Ngô Cùng cũng không có cho hắn cơ hội. Trưởng công chúa từng bước chậm rãi đi tới, ngươi biểu diễn cũng chỉ có như vậy phải không? Chẳng lẽ là ta đưa cho ngươi sân khấu không đủ lớn? Vô tình trào phúng. Bạch Lạc bên cạnh cười bên cạnh thổ huyết, khục. Ngươi cho rằng, khục. Như vậy thì kết thúc rồi hả? Trưởng công chúa cười ngạo nghễ, đại quân cưới mặt ta tại sao thua? Chu Đế từng chữ từng câu lạnh giọng nói, không muốn lấy là ngươi thắng hắn ngửa đầu hô to. Ngươi không còn ra ta với ngươi ước định sự tình toàn bộ hết hiệu lực. Trưởng công chúa biến sắc, đột nhiên lui lại bành một bóng người nện ở nàng mới vừa vị trí, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nổi lên trong bụi mù một thanh âm truyền ra, nếu không phải xem ở ước định phân thượng, chỉ ngươi cái phế vật này cũng xứng đối với ta La To. Bụi mù dần dần tan hết, Chu Đế bên người xuất hiện một đạo người mặc thô váy vải thân ảnh. Hắn mặc dù không rất cường tráng, nhưng một thân khí thế ép tới mọi người tại đây đều là không thở nổi. Mà ở trưởng công chúa trong mắt, nếu như nói thời kỳ toàn thịnh Chu Đế là một cái cự hình đom đóm lời nói, người này liền giống như là chiếu sáng cả tòa bầu trời đêm liệt nhật đồng dạng bắt mắt nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Trưởng công chúa chau mày, môi anh đỏ nhếch, thật lâu, từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, cùng nhân Hà Kim Tịch. Chương 60, quất, cùng nhân quất, Hà Kim Tịch thiên bảng đệ nhị, cùng nhân Hà Kim Tịch. Đơn thuần bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là một cái thường thường không có gì lạ hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Cái này thường thường không có gì lạ không phải Ngô cùng loại kia xoáy đến thường thường không có gì lạ, chỉ là đơn thuần mặt chữ trên ý nghĩa thường thường không có gì lạ thôi. Hà Kim Tịch nhìn lấy ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống Chu Đế Bạch Lạc, ngữ khí trào phúng, ngươi phế vật như vậy lại cũng có thể ở thiên bảng lưu danh, cái này thiên bảng quả nhiên không thế nào đáng tin cậy. Bạch Lạc giọng căm hận nói, đừng quên ước định ban đầu nếu chấm chết rồi, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới kiếm tôn ẩn thân tại nơi nào nguyên lai hắn cùng với Hà Kim Tịch từng có ước định. Hà Kim Tịch đáp ứng giúp hắn làm một chuyện, mà hắn biết lấy đại chu cử quốc chi lực giúp Hà Kim Tịch tìm tới kiếm tôn ở nơi nào. Hà Kim Tịch ánh mắt chớp lên, ồ, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Chu Đế đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Hà Kim Tịch cắt ngang, nhớ kỹ, ta và ngươi ước định chỉ là một sự kiện. Chu Đế trầm mặc, hắn lúc đầu muốn Hà Kim Tịch giúp hắn giết chết Bạch Tuyển Cơ đám người, nhưng Hà Kim Tịch nói chỉ là một sự kiện. Như vậy đại chu giao cho Bạch Tuyển Cơ kỳ thật cũng không có gì không tốt, dù sao với hắn mà nói, chỉ cần đại chu quốc cường thịnh, thế nào đều được, chỉ là đáng tiếc, đại chu nếu thật cường thịnh, cái kia dẫn đầu đế quốc hướng đi cường thịnh người, không phải hắn. Hắn làm ra quyết định, cứu ta rời đi nơi này. Ta cự tuyệt. Hà Kim Tịch không chút do dự. A. Chu Đế nghĩ tới các loại khả năng, chính là không nghĩ tới hắn biết cự tuyệt. Hà Kim Tịch nhìn thoáng qua trước mặt ngưng thần phòng bị một nam ba nữ, cười ha ha, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi chạy cái này đại chu hoàng đế liền đổi người rồi, chuyện ngươi đáp ứng ta còn làm sao làm được? Ta trực tiếp tìm bọn hắn không được sao, còn cần ngươi làm gì? Chu Đế đại náo thật nhanh suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới, giang hồ trong truyền thuyết trong đầu chỉ có đánh nhau cùng nhân Hà Kim Tịch, cũng không phải là không có đầu góc ngu xuẩn. Xem ra giang hồ truyền ngôn cuối cùng không thể tin. Đây hoàn toàn là nói nhảm, trên giang hồ nhiều nhất là đoán thể, ngưng mạch cảnh giang hồ khách, khai khiếu cảnh đã coi là cao thủ hàng đầu, hậu thiên đại viên mãn đã là nhân bảng bạt tiêm nhất đám kia tuổi trẻ tuấn tài, địa bảng phía trên một phương đại lao đại bộ phận cũng liền cảnh giới này. Có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất mấy vạn luyện võ chi người bên trong cũng khó tìm một cái, về phần tiên tiên cảnh giới đều là các đại đỉnh tiêm môn phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, đạo pháp tự nhiên cảnh chính là thiên bảng cũng chỉ có không đến một nửa, bọn hắn trên giang hồ đều thuộc về trong truyền thuyết thần tiên nhân vật. Cho nên giống như cùng nhân Hà Kim Tịch bực này nhân vật, giang hồ khách nhóm làm thế nào biết tính cách của hắn? Phần lớn cũng chỉ là căn cứ ngoại hiệu đến suy đoán thôi. Vậy liền giúp ta giết chết bọn hắn. Nếu như có thể bản thân tiếp tục làm hoàng đế đương nhiên càng tốt hơn. Sống ở trong mơ, vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Chu Đế cảm giác rất khó chịu, cho chấm một cái lý do. Hà Kim Tịch một chỉ Ngô Cùng, kiếm tôn truyền nhân ở chỗ này, ta trực tiếp hỏi hắn không phải. Không sai, vừa rồi hai chỗ chiến trường chiến đấu hắn kỳ thật đều đang âm thầm quan sát. Lời nói đã nói xong, hắn không nhìn nữa tâm tăng mà chết Chu Đế Bạch Lạc, mà là quay đầu đối với Ngô Cùng nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ngô Cùng đối mặt trong truyền thuyết thiên bảng đệ nhị, hào không khuất phục, đại lao xin phân phó. Hà Kim Tịch đối với hắn tức thời hết sức hài lòng, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi, hơn nữa sẽ không ngăn cản các ngươi giết phế vật này, nhưng là ngươi muốn dẫn ta đi gặp kiếm tôn, như thế nào? Nô cùng tay trái trong bóng tối nắm chặt xúc thế đai phát trưởng công chúa bàn tay như ngọc trắng, tay phải cong lên sau lưng, đối với hai cái hướng trên lưng hắn phát ra sát khí cô nương khoát khoát tay. Sau đó một mặt khổ sở nói, cái này, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Hà Kim Tịch trên mặt vẫn treo nụ cười hiền hòa, chỉ là khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Ồ, làm sao không phù hợp? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đánh bại kiếm tôn? Ách, bà bội hỏi một câu. Nô cùng cẩn thận từng ly từng tí, đại lão ngài hiện tại cảnh giới gì? Hà Kim Tịch cười ngạo nghễ, không dối gạt tiểu huynh đệ, lão phu đã sở đến động hư cảnh ngưỡng cửa. Tin tưởng lại cho ta một đoạn thời gian, động hư cảnh liền không còn làm mộng. Hắn chờ mong nhìn thấy trước mắt bốn người biểu tình kiếp sợ. Có thể, bốn người không phản ứng chút nào. Ba vị tuyệt thế nữ tử kiếp trước đều là động hư cảnh tu vi, đối với hắn một cái chỉ là vừa sờ đến động hư cảnh người rất khó nói có cái gì kinh ngạc cảm giác. Mà Ngô cùng từ nhỏ tại kiếm tôn bên người lớn lên, lại gần người nhất góc trời ngày đi theo cô nương không người nào là ở kiếp trước trong trò chơi tiếng tăm lừng lẫy nhân vật hung ác, bởi vậy cũng không có cảm giác gì. Bước không có giả dạng làm Hà Kim Tịch cảm giác rất vô vị. Hắn đành phải tìm trước mắt mấy người phiền phức, mà ba vị nữ tử đều là tuyệt sắc dung nhan, mặc dù trong lòng của hắn không có cảm giác gì, nhưng nhan trị chính là chính nghĩa, thế là ánh mắt của hắn chuyển qua Ngô cùng trên người. Nhìn lấy Ngô cùng tấm kia mặt đẹp trai, hắn hung hăng nói, tiểu tử ngươi có ý kiến gì không? Không có, không có. Ngô cùng đột nhiên chấn kinh, hoa đại lão ngươi thật lợi hại. Hà Kim Tịch cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, bất nói nhảm, nếu không mang lão tử đi tìm kiếm tôn, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Hắn nghĩ rất tốt, nếu Ngô cùng dẫn hắn đi tìm kiếm tôn, hắn liền sẽ không xuất thủ tìm trước mặt mấy người phiền phức, dạng này tương đương nói hắn cái gì cũng không cần làm liền có thể thực hiện của mình mục đích, thiếu làm một chuyện thật là đẹp tư tư. Nô cùng đột nhiên biểu lộ bình tĩnh, thật có lỗi, tại hạ làm không được. Ừm. Hà Kim Tịch nhíu mày, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Sợ. Nô cùng y nguyên bình tĩnh, tại hạ không thể mang ngươi tìm tới sư tôn. Hà Kim Tịch trầm tư, hắn nói rất đúng, không thể tìm tới, mà không phải không nghĩ tìm. Ý tứ nói đúng là hắn không cách nào mang bản thân tìm tới kiếm tôn. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn xuất sư về sau, Kiếm Tôn liền phiêu nhiên đi xa, lại cũng không nói cho chính hắn đi nơi nào. Hà Kim Tịch từ không nghĩ tới Kiếm Tôn đã chết, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, thiên hạ đệ nhất không người có thể địch Kiếm Tôn, làm sao lại chết? Như vậy, hiện tại chỉ có một cái phương pháp có thể tìm được Kiếm Tôn, trên người hắn chậm rãi hiện ra sát khí. Chỉ phải phế tiểu tử này, lấy sư phụ hắn có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ tìm đến, bản thân chỉ cần ôm cây đợi thỏ vừa có thể. Hắn mở miệng nói, cái kia không có biện pháp, tiểu tử, đành phải để ngươi bị chút mà tội. Nô cùng thở dài, sau đó thần sắc bình tĩnh, thả trưởng công chúa tay, nâng lên bên hông kiếm gỗ. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, chỉ là không biết thân thể của mình phải chăng chống đỡ được. Kiếm thứ hai đối trước mắt thiên bảng đệ nhị không có chút nào uy hiếp, hắn định dùng ra một chiêu kia. Kiếm chỉ tam. Nô cùng chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tụ khí. Hà Kim Tịch khặc nhưng cười một tiếng, vung ra không mang theo khói lửa một quyền. Trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện ở Nô cùng trước người, ngũ hành toàn bộ triển khai, đánh ra một trưởng vô thanh vô tức, trưởng công chúa bay ngược mà quay về, rơi vào Nô cùng bên người, khóe miệng có chút nhuộm đỏ, nàng đã trải qua bị trọng thương. Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi không chút do dự đứng ở Nô cùng trước người, tiểu Bạch cô nương mặt không biểu tình, Thi Nhi cô nương sắc mặt quyết tuyệt, nàng hai người tuyệt sẽ không để người tổn thương Nô cùng, coi như đối phương là thiên bảng đệ nhị cùng nhân Hà Kim Tịch. Cũng không được Hà Kim Tịch biểu lộ không thay đổi, lại là một quyền sắp xuất hiện. Đột nhiên một đạo hơn 10 trượng trường kiếm quang đánh tới Hà Kim Tịch huy quyền ngăn cản, mặc dù đánh tan kiếm khí, bản thân nhưng cũng lui lại hai bước, hắn biến sắc, nhìn về phía kiếm quang đánh tới phương hướng hoàng cung đại điện phía trên, một đạo ẩn thế thân ảnh, bước liên tục nhẹ nhàng, đặc biệt mà đến chương 61. Huyền Thiên cùng Tà Cực chỉ thấy người tới bề ngoài đại khái hơn 20 tuổi, thân mặc một thân thủy lam ở giữa màu trắng trang phục, trên vai bọc một đầu màu trắng áo. Lông trồn, tuyết trắng tóc dài kéo một cái búi tóc, phía trên đơn giản cắm một chi một tích lũy, hướng xuống là như băng tuyết không tì vết dung nhan, chỉ là nàng dù dung nhan băng tuyết, khí chất lại cô tuyệt bên trong lộ ra thoải mái hào khí. Nữ tử này trong tay nắm lấy một thanh rộng lưỡi đao trọng kiếm, chậm rãi rơi vào Nô cùng bọn người trước người. Là tóc trắng. Rốt cục xuất hiện. Đây chính là võ hiệp tiêu chuẩn thấp nhất. Tiếp trước trong trò chơi có thể bán 200 đồng tiền tóc trắng a. Vừa cho trưởng công chúa ăn vào thái thanh dược hoàn, Nô cùng trận mắt hốt mồm, cả lâm mà nói, tê ra ra, ta là khác biệt 12A. Khác biệt 12 là ai? Lao đi khỏe miệng vết máu trưởng công chúa nghi hoặc, ngươi ngụy trang thân phận sao? Nô cùng không có trả lời, như cũ ngây ra như phỗng. Lý Kiếm Thi kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó có chút túi đầu, nói khẽ, sư phụ. Nguyên lai nàng chính là Lý Kiếm Thi sư tôn, thiên bảng xếp hạng thứ 3 thái thượng vòng tình Diệp Vũ Tích. Thi nhi. Nữ tử nhìn xem Nô cùng, lại nhìn xem Lý Kiếm Thi, tiếp theo mắt chứa ý cười, tiêu sái cười nói, ngươi vụng trộm chạy xuống núi, chính là vì tiểu tử này sao? Lý Kiếm Thi hai gò má hơi đỏ, vụng trộm lườm Nô cùng một chút, nhu nhu mở miệng, là. Thấy bảo bối của mình đồ đệ sảng khoái thừa nhận, Diệp Vũ Tích không khỏi lắc đầu, tiểu tử này xem xét cũng không biết giấu bao nhiêu bí mật, đồ đệ mình về sau nhưng có được thụ. Lại hai cô gái khác xem xét liền cùng tiểu tử này quan hệ không tầm thường, thân phận của các nàng cũng không hề tầm thường, một cái là đại chu trưởng công chúa, chỉ sợ đêm nay qua đi chính là đại chu nữ đế. Một cái khác, Tà Cực Tông. Tiểu Bạch cô nương dù mặt không biểu tình, lại âm thầm đề phòng, có gì chỉ giáo? Diệp Vũ Tích có chút thất thần, nàng nhớ tới một cái cố nhân, ngươi sư tôn như thế nào? Rất tốt. Tiểu Bạch cô nương nhíu mày, giang hồ một mực truyền ngôn, sư tôn của nàng cùng Huyền Thiên Tông tông chủ Diệp Vũ Tích tựa hồ có cũ, nhưng kiếp trước thẳng đến sư tôn qua đời nàng cũng không có nghe sư tôn nhắc qua, chẳng lẽ nàng hai người thật có cái gì quá khứ? Diệp Vũ Tích, rất tốt. Xem ra hôm nay ban đêm có đánh. Hà Kim Tịch hưng phấn, nhân sinh của hắn mục tiêu một trong chính là leo lên võ đạo đỉnh phong, cùng đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu đúng là hắn thể ngộ tự thân sở học tốt nhất nghiệm chứng phương thức. Diệp Vũ Tích lại không để ý hắn, mà là nhìn xem Nô cùng, thanh âm thả nhu, sư phụ ngươi được chứ? Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Chẳng lẽ vị này là lao đầu tự nhân tình? Vậy ta có phải là nên gọi sư nương? Nghĩ đến mình cái kêu bề ngoài cùng chính mình đồng dạng thường thường không có gì lạ sư phụ, Nô cùng não đại động mở. Tại hạ cũng không biết sư phụ hắn tính tốt hay là không tốt. Mặc dù tư tưởng đã không biết bay về phía phương nào, Nô cùng ngữ khí lại hết sức cung kính. Dù sao vị này đại lão là thi nhi sư tôn, lại nàng vẫn là thiên bảng xếp thứ 3 cao thủ tuyệt thế. Sau đó vừa vặn còn cùng hắn kiếp trước 10 phần thích một vai 10 phần giống nhau, lại đến cũng có thể là hắn tiện nghi sư đường, về tình về lý hắn đều nên cho một chút tôn trọng. Về phần hắn kiếp trước thân là trò chơi bày ra, vì sao không biết Lý Kiếm Thi sư tôn dáng dấp ra sao? Đây không phải nói nhảm sao? Bột thiết kế ra được khẳng định cũng đã là hoàn toàn thể, về phần sư phụ nàng là ai loại chuyện này, có thể ở lương cảnh trong chuyện xưa sách một câu cũng không tệ á. Dù sao đại bộ phận người chơi chơi đùa làm nhiệm vụ cũng đều là nhảy qua nhiệm vụ giới thiệu. Có đúng không? Diệp Vũ Tích trong giọng nói không biết là bi thương hoặc là thoải mái. Có lẽ cả hai đều có. Về sau nàng thoải mái cười một tiếng, đã lúc này vô duyên, vậy liền chậm đợi tương lai hữu duyên thời điểm gặp lại đi. Chỉ sợ ngươi là không gặp được hắn, lao đầu tử đã chết ta, Nô cùng trong lòng than nhỏ. Diệp Vũ Tích tính tình vốn là tiêu sái khí quyển, đã vô duyên nhìn thấy người kia, cũng liền tạm thời buông xuống. Nàng xoay người, trong tay trọng kiếm chỉ vào Hà Kim Tịch, mấy người kia hôm nay ta bảo đảm, ngươi có thể mang trên mặt đất người kia rời đi. Hà Kim Tịch cười hắc hắc, một quyền đánh nổ chu đế đầu, đã mục tiêu đã tìm được, vậy vì sao phải mang theo phế vật này rời đi? Ánh mắt của hắn tại mấy trên thân người đi lòng vòng, như trước kia còn dễ nói, lúc này ta đã sờ đến động hư cảnh cánh cửa, ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu ta thật muốn giết mấy người kia, ngươi lại có thể bảo hộ được ai? Khí thế của hắn càng thịnh, cả người đều lóe ra kim loại màu sắc, quanh thân mặt đất xuất hiện răng khắp nơi vết tích, phản phất bị vô hình phong duệ chi khí phá xấu. Diệp Vũ Tích không đáp, chỉ là tiêu sái cười một tiếng, trên thân khí thế bỗng dừng một phát. Đám người chợt cảm thấy trên thân mát lạnh, nô cùng chậm rãi giang hai tay, cảm thụ được lòng bàn tay bóng ánh, sau đó ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, tuyết rơi trước đó làm thịt cái khoái vũ thì tỉnh, chẳng lẽ vị tỷ tỷ này ngoại hiệu gọi khoái tuyết thì tỉnh. Hắn đã quên, vị tỷ tỷ này ngoại hiệu nhưng thật ra là thái thượng băng tỉnh. Đúng vào lúc này, lại một đường nữ tiếng vang lên, như vậy tăng thêm ta đây, lại tới, sẽ không lại là cái tiên bảng đại lao đi. Nô cùng nhịn không được trong lòng nhà rẽn. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gió tuyết, một nữ tử cô độc đứng ở nơi đó. Nàng thân mang màu đỏ tay áo lớn đại bảo, toàn thân cao thấp không gây một chỗ đồ trang sức, tóc dài đen nhánh cứ như vậy rối tung tại sau lưng, một trương hạt dưa khuôn mặt nhỏ tại tái nhợt màu da làm nổi bật hạ lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nô cùng chỉ cảm thấy đối mặt mình không phải một người, mà là núi thây biển máu. Lại nhoáng một cái thần, núi thây biển máu biến mất không thấy gì nữa, một thân áo đỏ người đã đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng mở miệng, Khúc Vô Danh, ở đâu? Thanh âm đau khổ, huyết hồng trong con ngươi cũng tràn đầy thống khổ. Nô cùng thầm cười khổ, hắn cái kia ấm nam sư phụ không có chuyện loạn vẩy cái gì muội, vẩy muội vậy thì thôi, còn lại vẩy chút quái vật cấp bậc nữ tử, sau đó chân đạp một cái tiêu sái chết rồi, lưu lại cái cục diện rối rắm để hắn cái này khổ bức đồ đệ tới thu thập. Chính hắn kia ba vị cô nương kỳ thật càng kinh khủng sự thật này, bị hắn tính tạm thời không để ý đến. Ngươi không nên làm có hắn. Tô Mộ Bạch mở miệng. Thế nhưng là, nữ tử áo đỏ nhỏ giọng tranh luận. Ngươi không nghe lời ta sao? Tiểu Bạch cô nương mặt không biểu tình, uy nghiêm tràn đầy. Nha. Nữ tử áo đỏ ủy khuất nói. Vị này là. Nô cùng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư tôn ta. Tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều. Đôi này sư đồ thật không phải là làm phản sao? Nô cùng mười phần im lặng. Thịnh Dạ Vân. Đã lâu không gặp. Diệp Vũ Tích ánh mắt phức tạp, ngươi vẫn là cái tính tình này. Thịnh Dạ Vân có chút túi đầu, lên tiếng, ừm. Ta Cực Tông tông chủ, thiên hạ đều biết đại ma đầu, không linh Dạ Vũ Thịnh Dạ Vân, nhưng thật ra là cái nhược khí thụ. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, phần này trầm mặc cần một người đến đánh vỡ. Coi là hai người ta liền sẽ sợ sao? Hà Kim Tịch khinh miệt cười nói. Trên thực tế hắn đã đề phòng tới cực điểm, hai người này tùy tiện cái nào hắn hiện tại đều có nắm chắc đánh thắng, nhưng nếu nàng hai người liên thủ, lời nói rõ ràng một cái là chính đạo khôi thủ, một cái là thiên hạ có ít đại ma đầu, vì cái gì nhìn giống như có cái gì không minh bạch quan hệ đồng dạng. Cái này giang hồ quả nhiên có vấn đề. Hai người không đáp, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, khí thế chậm rãi tăng lên. Mọi người đều ngưng thần đề phòng thời điểm, nô cùng lại tại đánh giá chung quanh. Trưởng công chúa mở miệng, ngươi đang tìm cái gì? Nô cùng tự tin cười một tiếng, đem sư phụ ngươi cũng kêu đi ra đi, đừng che giấu. Mọi người cùng nhau quần đầu hắn chẳng phải là rất thoải mái. Ta không có sư phụ. Trưởng công chúa lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Nói đùa, thiên hạ này ai có tư cách có thể làm nàng Bạch Tuyển Cơ sư phụ? A. Nô cùng ngạc nhiên, sau đó nói lầm bầm, không góp sức á rõ ràng, tiểu Bạch Thi Nhi sư tôn đều đi ra, ngươi không có sư phụ, kia mặt mũi của ngươi để nơi nào? Trưởng công chúa cái chán trồi lên gân xanh, nguyên lai không có sư phụ là một chuyện rất mất mặt sao? Nàng mỉm cười, ôn nhu nói, ta có ngươi là đủ rồi. Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi. Chương 62, đây không phải võ hiệp. Tốt nhất giao lưu chính là quyền đến thịt. Hà Kim Tịch tin tưởng điểm này, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, mà là bỗng dưng một quyền đánh ra. Thịnh Dạ Vân một thân áo đỏ phảng phất hóa thành lưu động huyết hà, phút chốc ngưng tụ thành một mảnh huyết tường, ngăn tại nắm đấm của hắn phía trước. Vâng anh. Huyết tường tứ tán bởi ra, nhưng quyền thế cũng im bặt mà dừng, hai người chân xuống mặt đất không chịu nổi áp lực, phương viên 30 trượng phạm vi bỗng nhiên chìm xuống vài thước, hóa thành hồ sâu. Diệp Vũ Tích đồng thời xuất thủ, trong tay nàng rộng lưỡi đao trọng kiếm mãnh mà bổ xuống, một đạo hơn 10 trượng dáng dấp kiếm mang hướng Hà Kim Tịch bay đi. Hà Kim Tịch giữ tợn cười một tiếng, một cước đá tán bay tới kiếm mang. Hắn đang muốn vọt tới trước, bay đầy trời tuyết lúc này lại hóa thành từng đạo lưỡi dao hướng hắn xoắn tới. Hà Kim Tịch không hề sợ hãi, quanh thân cương khí ngoại phóng ngưng tụ thành một đạo lóe ra kim loại sáng bóng 10 trượng cự nhân, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Ầm. Tuyết nhận tại kim quang cự trên thân người vừa đi vừa về ma sát, phát ra chói tai tạc âm. Hà Kim Tịch không thèm để ý chút nào, khống chế cự nhân hai tay nâng quá đỉnh đầu, 10 ngón dao nhau thành truy, hung hăng hướng trên mặt đất mấy người truy đi. Nô cùng đội vàng hai tay ôm Tiểu Bạch cùng Thi Nhi eo, đang muốn lùi lại. Đột nhiên giật mình, có người dắt lấy cổ áo của hắn cấp tốc lui lại, hắn quay đầu lại, đối diện bên trên trưởng công chúa giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thế là hắn cười xấu hổ, yên lặng bung ra ôm hai cái cô nương. Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi đều giả làm cái gì cũng không biết dáng vẻ nhìn về phía trước chiến trường, chỉ là một cái hai gò má hơi hạ, một cái đỏ thấu lỗ thai dáng vẻ bán hai người bọn họ tâm tình, coi như kiếp trước lại như thế nào bà khí, nói đến nàng hai người cũng bất quá là không có nói qua yêu đương tiểu cô nương mà thôi. Trưởng công chúa mắt phượng nhắm lại. Người sẽ chọn ai đâu? Nô cùng im lặng không nói. Ta toàn đều muốn. Bên này tâm tư dị biệt bốn người tạm thời không nói, hình tượng chuyển tới thiên bảng hàng đầu ba vị đại lao bên kia. Lại nói đến Hà Kim Tịch khống chế kim loại sắc cự nhân hai tay hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Mặt đất lại bị ném ra một cái rộng 20 trượng hố to. Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân sớm đã tả hữu tản ra. Thừa dịp Hà Kim Tịch pháp tướng hai tay chưa thu hồi thời điểm ngang nhiên phản kích. Tuyết bay tại Diệp Vũ Tích sau lưng ngưng kết thành năm chuôi dài 40 mét cự kiếm, trong đó hai thanh một trái một phải thẳng đến kim loại cự nhân hai tay. Thứ ba chuôi bắn thẳng đến ở vào cự nhân chính giữa Hà Kim Tịch. Mà thứ tư trôi từ bên trên hướng phía dưới bổ tới, muốn đem cự nhân ngay tiếp theo trong đó Hà Kim Tịch nhất đao lưỡng đoạn. Hà Kim Tịch không lùi mà tiến tới, cự nhân chưa thu hồi hai tay bỗng nhiên hướng lên đánh tan tả hữu hai thanh cự kiếm, tiếp lấy hướng ở giữa hợp kích đập tan đâm về trung môn cự kiếm. Về sau cự nhân đầu lâu bỗng nhiên bên trên đỉnh cùng bổ xuống cự kiếm hung hăng chạm vào nhau. Ầm, cự kiếm tiêu tán, kim loại sắc cự đầu người cũng bị từ đó chém thành hai khúc. Hà Kim Tịch cuồng cười một tiếng không thèm để ý chút nào, khống chế cự nhân một quyền hướng không trung Diệp Vũ Tích đánh tới. Lúc này, Thịnh Dạ Vân sát chiêu lại đến. Trước người nàng ngưng kết ra to lớn huyết sắc xoắn ốc, hung hăng hướng cự nhân ngực xoáy đến. Hà Kim Tịch thấy thế đem vung hướng Diệp Vũ Tích một quyền thuận thế đánh tới hướng huyết sắc xoắn ốc. Oanh! Từ từ, nắm đấm cùng huyết hồng thiết thiên gặp nhau, nháy mắt vênh ra một mảnh khu vực chân không. Trung quanh bông tuyết đều bị thổi tan. Về sau cả hai giằng co không xong, huyết sắc thiết thiên xoay tròn cấp tốc, cùng kim loại sắc cự nhân nắm đấm ma sát ở giữa phát ra chói tai âm. Hà Kim Tịch cuồng hống một tiếng, cự nhân nắm đấm đông nhiên hướng về phía trước dùng sức. Soạt. Huyết sát xoắn ốc không chịu nổi hóa thành đầy trời huyết hải. Cự nhân nắm đấm cũng che kín vết rạn. Không đợi hắn thở dốc, đầy trời huyết hải hướng về phía trước bao trùm cự nhân bị thương cánh tay phải, đông nhiên xoắn một phát. Cự nhân cánh tay phải ứng thanh màn nát. Hà Kim Tịch lại là gầm lên giận dữ. Cự nhân còn sót lại cánh tay trái bắt lấy huyết sắc màn sân khấu, kim thuộc tính khí kình bộc phát, đem huyết sắc màn sân khấu chấn thành mảnh vỡ. Thông quái, lại đến a. Độc chiến tiên bảng thứ 3 thứ 4, Hà Kim Tịch hiển thị rõ cùng nhân bản sắc. Thịnh Dạ Vân trắng bệch gương mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, môi mỏng khẽ mí môi, đầy trời huyết sắc mảnh vỡ biến thành từng đạo sợi tơ, hướng cự nhân ngực vào tới. Tơ máu xuyên ruột. Hà Kim Tịch nâng lên cự nhân cánh tay trái muốn ngăn cản, Diệp Vũ Tích điều khiển cuối cùng một thanh cự kiếm một cái chém, đem cự nhân cánh tay trái tận gốc chặt đứt. Phốc, phốc. Huyết sắc sợi tơ nháy mắt xuyên thấu cự nhân thân thể, Thịnh Dạ Vân trên hai tay xách, xuyên thấu cự nhân lồng ngực huyết sắc sợi tơ thừa cơ quấn chặt lấy cự nhân hai chân, đột nhiên nâng lên, cự nhân trọng tâm bất ổn, hướng về sau đổ xuống. Bèn cao mấy chục trượng cự nhân đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hà Kim Tịch trưởng khống cự nhân khuỵu tay chống đất, đang muốn đứng dậy, Diệp Vũ Tích sát chiêu lại đến. Chỉ gặp nàng vọt lên không trung, một tay giơ cao, đột nhiên hướng phía dưới cự nhân vung đi. Cuối cùng một thanh 40 mét cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đem kim loại sắc cự nhân đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Diệp Vũ Tích rơi vào trên chuôi kiếm, trên cao nhìn xuống nhìn xem cự thân thể người bên trong Hà Kim Tịch, ngươi thua. Không tệ. Hà Kim Tịch tán đi cự nhân, ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi nói, là ta thua rồi. Hai cái này nương môn tuyệt đối có một chân. Phối hợp thế mà như thế ăn ý. Sảng khoái nhận thua, Hà Kim Tịch hùng tận nghĩ. Hắn vì sao nhận thua thống khoái như vậy? Đây là đương nhiên. Hắn Hà Kim Tịch cũng không phải cái gì không thua nổi phế vật, huống chi hắn đây là thiên bảng thứ 2 độc chiến thứ 3 thứ 4 liên thủ, có thể kiên trì nửa ngày có đến có về đã không tệ. Thiên bảng trước 5 trừ kiếm tôn bên ngoài, bốn người khác vốn là sắp xỉ như nhau, hắn có rõ ràng cảm ngộ, nhiều lắm là cũng chính là so còn thừa 3 người mạnh hơn một chút, như là một đối một thì cũng thôi đi, đánh hai nếu là còn có thể đánh thắng, hắn đã sớm động hư cảnh được không? Trung quanh nguyên bản tại vây xem tên khốn kiếp nhóm đã bị trưởng công chúa an bài đi làm việc đến tiếp sau kết thúc, to như vậy trên quảng trường chỉ có Ngô cùng bốn người bảng quan trận chiến đấu này. So sánh tam nữ bình tĩnh, Ngô cùng thật là một mặt bộ dáng kiếp sợ. Lý Kiếm Thi cho là hắn là chưa thấy qua chân chính đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ đối chiến, an ủi, cùng các ca, ngươi về sau khẳng định sẽ so sư tôn bọn hắn lợi hại hơn. Ngô cùng cười cười, không nói gì. Hắn đều nhìn thấy cái gì? Cần ta có thể hồ đại chiến 40 mét chẳng hàm nào. Còn có cái kia huyết sắc xoắn ốc, đó là cái gì? Đột phá thiên tế thiết thiên sao? Giáo luyện. Đây không phải võ hiệp. Hắn cảm giác mình đến nhầm thế giới. Đây rõ ràng là huyền huyễn thật sao? Đều do kiếp trước đám kia trò chơi trang trí, cho trò chơi kỹ năng thêm cay ai nhiều đặc hiệu. Các loại quang ảnh luận ung, dùng cái lớn khinh công cùng đạn đạo phát xạ đồng dạng. Hắn nhịn không được hai tay ôm đầu, thì thào nói nhỏ, cái này mẹ nó vẫn chỉ là đạo pháp tự nhiên, kia động hư là cái gì? Một quyền đánh nổ địa cầu sao? Ba vị tương lai đại bột nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng đạo pháp tự nhiên, động hư vẫn là nghe rõ. Tiểu Bạch cô nương mở miệng, động hư cảnh như toàn lực xuất thủ, phương viên trăm dặm hóa thành hư không, chung quanh vạn vật đều sẽ chôn bụi, không một may mắn thoát khỏi. Kia mẹ nó không phải lô đen sao? Nô cùng tâm tính băng. Chương 63, không có lo lắng liền không có nhược điểm. Không nói bên này tâm tính sụp đổ, Nô cùng không hiểu thấu ba vị cô nương. Bên kia toa trên mặt đất ăn đất, Hà Kim Tịch bò dậy, vô vô đất trên người, thở dài, hai người các ngươi liên thủ tuy mạnh, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lần thất bại này hắn không thèm để ý chút nào, đánh hai thất bại cũng không quan trọng, lại hắn mục đích chính là chiến đấu, một trận chiến này hắn cũng thu hoạch không ít. Chiến đấu chỉ là quá trình, mục đích là vì tăng lên chính mình. Cùng nhân Hà Kim Tịch chính là như thế thuần túy một người. Đã nhìn ra, muốn biết sao? Diệp Vũ Tích giống như trong ngực đọc lấy cái gì, nghĩ. Hà Kim Tịch biểu lộ nghiêm túc, không có tò mò cầu đạo người căn bản lại không tồn tại. Không nói cho ngươi. Diệp Vũ Tích mạnh mẽ ôm Thịnh Dạ Vân bà bay, không nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử áo đỏ tại trong ngực nàng nhẹ nhàng dãy rủa. Hà Kim Tịch cảm giác lòng tham mệt mỏi. Hiện nay, nàng hai người liên thủ sở dĩ có chỗ sơ hở, chính là bởi vì thiếu cái kia phối hợp các nàng khúc vô danh á, như vậy Diệp Vũ Tích cùng Thịnh Dạ Vân ở giữa có quan hệ gì đâu? Còn có khúc vô danh, bọn hắn là như thế nào có biết? Năm đó Diệp Vũ Tích rời núi về sau gặp Thịnh Dạ Vân, hai người mới quen đã thân, thế là lẫn nhau giấu giếm thân phận, hai người cứ như vậy kết bạn sông sáo giang hồ, thẳng đến gặp gỡ người kia. Cái kia chính đang tuổi trẻ kiếm tôn khúc vô danh. Năm đó nàng niên thiếu khí thịnh, đối khúc vô danh mười phần không phục, thế là khiêu chiến với hắn, kết quả bại thật thê thảm. Nàng không phục, thế là kéo lên đứng ngoài quan sát Thịnh Dạ Vân lấy nhiều khí, kết quả vẫn là thất bại. Thế là nàng dây dưa khúc vô danh, ba người kết bạn hành tẩu giang hồ, còn sáng chế ra một bộ ba người hợp kích chi pháp. Kết bạn hành tẩu giang hồ sau một khoảng thời gian, nàng đối với hắn dần dần từ không phục biến thành kính nể lại biến thành hảo cảm. Nhưng nàng không nghĩ tới, bạn chí thân của mình cũng thích khúc vô danh. Nàng mặc dù đau lòng, nhưng vì hảo hữu, nàng tự nguyện rời khỏi, thế là nàng xuất rời đi trước. Thật không nghĩ đến Tịnh Dạ Vân cũng cảm giác đối nàng không ngừng, cũng rời đi. Từ đây ba người cũng không tiếp tục gặp nhau, nghĩ đến cũng đã có hơn 20 năm. Không, Tịnh Dạ Vân cùng khúc vô danh còn gặp qua, kia là ma môn hủy diệt ngày đó, khúc vô danh một người một kiếm giết tới ma môn, đem ma môn cao thủ tàn sát không còn, chỉ lưu Tịnh Dạ Vân một người. Có lẽ, trong lòng của hắn chưa chắc không có nàng. Kia, mình đâu? Mình trong lòng hắn nhưng từng chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Diệp Vũ Tích bật cười lớn, tính tình của nàng vốn là khí quyển thoải mái, chỉ là nghĩ nghĩ, liền đem những này không hề để tâm. Đạo pháp tự nhiên cảnh tuổi thọ hơn 200 năm, mình chỉ có hơn 30 tuổi, nhất định có bước vào động hư cảnh ngày đó, tương lai cũng không phải là không có lại gặp nhau ngày đó. Chỉ là, thật có thể gặp lại sao? Nàng chưa hề nghĩ tới, năm đó kia từ biệt, lại từ đây thiên nhân vĩnh cách. Diệp Vũ Tích ôm Tịnh Dạ Vân bà bay, cười nói, như thế nào? Ngươi còn cảm thấy ta không gánh nổi mấy người bọn hắn sao? Hà Kim Tịch khinh thường cười một tiếng, ngươi có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời, há có thể bảo vệ bọn hắn một thế? Ta tùy thời tùy chỗ sẽ tìm bọn họ để gây sự, ngươi thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, lại có thể hộ đến khi nào? Không sai, hắn một người cô đơn, tùy thời có thể xuất thủ. Nếu là Huyền Thiên Tông một bang trưởng lão đều tại, hắn đánh không lại còn có thể chạy nha. Nhưng nô cùng tổng sẽ không cả một đời đợi tại Huyền Thiên Tông không ra a. Chỉ cần hắn có kiên nhẫn, tổng có thể đợi được cơ hội, dù sao tuổi thọ dài như vậy, ít như vậy thời gian, mưa bụi nha. Diệp Vũ Tích nhíu mày, đây đúng là cái vấn đề. Thịnh Dạ Vân nhẹ nhàng lôi kéo nàng, nàng cúi đầu xuống, Thịnh Dạ Vân huyết hồng con ngươi lặng lặng nhìn nàng. Nàng hiểu nàng ý tứ, Thịnh Dạ Vân là muốn nói hai người liên thủ giết hắn. Nhưng nếu là làm được còn dễ nói, nếu là chưa thể thành công giết chết hắn, kia Hà Kim Tịch sau này trả thù nên ứng đối ra sao? Nàng không phải một người, phía sau còn có to như vậy tông môn muốn cân nhắc. Hà Kim Tịch nếu là chạy, sau đó hôm nay giết cái đệ tử thân truyền, ngày mai giết cái trưởng lão, cái này ai chịu nổi? Thế là Diệp Vũ Tích hướng về phía Thịnh Dạ Vân khe khẽ lắc đầu, quay người đối Ngô Cùng nói, a Cùng, ân, ta cứ như vậy gọi ngươi không có vấn đề a? Ngô Cùng nghiêm mặt, cúi đầu không lưng, tựa như chó săn, đại lao xin phân phó. Nói đùa, đây chính là Lý Kiếm Thi sư tôn, Huyền Thiên Tông tông chủ, cùng bề ngoài cực giống Tế gia gia nữ tử, hơn nữa còn có thể là tiện nghi của mình sư nương. Như thế bốn thân phận, mình ném mưa lắc đắc Tiết Tháo cũng không có quan hệ gì, dù sao Tiết Tháo lại không muốn tiền. Diệp Vũ Tích mỉm cười, a Cùng, ngươi có thể mang chúng ta đi tìm sư phụ ngươi sao? Nàng nhìn như là hướng Hà Kim Tịch chịu thua, kỳ thực là giúp mình đang hỏi. Thịnh Dạ Vân huyết hồng con ngươi cũng chăm chú nhìn Ngô Cùng, nàng cũng muốn biết khúc vô danh ở nơi đó. Chỗ xa xa Hà Kim Tịch cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Tại hạ thực sự làm không được. Ngô Cùng cười khổ, thiên bảng hàng đầu ba vị đại lao ánh mắt thực sự sắc bén, hắn áp lực như núi, không phải không muốn, quả thật không thể, bởi vì sư phụ ta đã qua đời. Nhưng mấy người hoàn toàn không tin, thiên bảng thứ nhất kiếm tôn làm sao có thể chết? Diệp Vũ Tích mắt lộ ra thất vọng, đã không muốn nói, kia cũng không sao, a Cùng ngươi có hứng thú đến Huyền Thiên Tông làm khách sao? Cử động lần này thứ nhất có thể tạm thời bảo hộ hắn, thứ hai cũng có thể khoảng cách gần quan sát một chút hắn đối bảo bối của mình đồ đệ là cái gì cái nhìn. Về phần nhân phẩm của hắn, có thể bị khúc vô danh nhìn chúng thu làm đồ đệ, nàng đối Ngô Cùng nhân phẩm không chút nghi ngờ. Cái này, Ngô Cùng có chút vì chẳng lẽ thật muốn bên trên diễn một màn trang bức đánh mặt tiểu đoạn không thể. Đến Tà Cử Tông, cũng có thể. Thịnh Dạ Vân yếu đớt mở miệng. Sư tôn nói không sai. Tiểu Bạch cô nương mở miệng, Huyền Thiên Tông không bảo vệ được ngươi một thế, Tà Cử Tông có thể. Lý Kiếm Thi trợn mắt tương hướng. Bạch Tuyền Cơ ánh mắt lấp lóe, đây là khi nàng đại chu không tồn tại. Nhưng hình thức so với người mạnh, nàng nhịn. Đợi ngày sau đem các ngươi hai tiểu nha đầu điều giáo đến Ngô Cùng trên giường đi, khi đó bạn cũng có là phương pháp bảo chế hai người các ngươi. Ngô Cùng điên cuồng lắc đầu, vẫn là thôi đi. Như tới cửa khi người ăn bám, hắn 10 năm này bố cục không đều làm công công. Hai vị sư, không, hai vị tỷ tỷ quan tâm tiểu đệ khắc trong tâm khảm, nhưng tiểu đệ thực có nỗi khổ tâm, mời hai vị tỷ tỷ thứ lỗi. Ngô Cùng mặt lộ vẻ hay nấy, nội tâm khẩn trương, kém chút mở miệng hô sư đương. Ngươi dạng này gọi ta, tỷ tỷ ngược lại là thật cao hứng nha. Diệp Vũ Tích nhìn một chút đang cùng Tô Mộ Bạch lẫn nhau phát điện sóng Lý Kiếm Thi, nhưng đồ đệ của ta gọi ngươi ca ca, ngươi lại hô tỷ tỷ của ta, đời này phân chẳng phải loạn rồi. Nàng hữu tâm tác hợp hai người, để bù đắp chính mình lúc trước tiếng mới. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Nô Cùng lắc đầu nói, nàng gọi ta ca, ta gọi ngươi tỷ, chúng ta mỗi người giao một vận. Dù sao sư phụ đã chết, mình dạng này cũng không tính chiếm hắn tiện nghi. Tốt ta. Diệp Vũ Tích không lại kiên trì, nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết, vậy theo A Cùng ngươi nhìn, việc này nên như thế nào giải quyết? Nô Cùng tự tin cười một tiếng, thế thêm. Diệp tỷ tỷ yên tâm, tại hạ có biện pháp. Hắn nhìn về phía nhìn chằm chằm vào mình Hà Kim Tịch, đại lão, ngươi liền coi ta là cái rắm, thả chứ sao? Hà Kim Tịch không lưu tình chút nào cự tuyệt, ngươi là ta tìm tới kiếm tôn con đường duy nhất, thả ngươi. Không tồn tại. Nô Cùng tức giận, kia đại lão ngươi liền không sợ tại hạ trả thù? Hà Kim Tịch cười ha ha một tiếng, lão tử một người cô đơn, ngươi đánh thắng được ta vẫn là làm gì? Đến nha, không muốn bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Chào phúng. Không lưu tình chút nào chào phúng. Nô Cùng thở dài, ai, kia không có biện pháp. Tại hạ đành phải tìm quả hồng mềm đến bóp, nhưng tại hạ tay trói gà không chặt, biết võ công cọm rơm cứng lại không thể chơi bảo, cũng chỉ có thể tìm không biết võ công thôn cô đến khi phụ. Hắn nhìn xem Hà Kim Tịch, thiếu dung bình tĩnh, nghe nói nắng chiều thôn có cái gọi tiểu nha thôn cô, tại hạ liền đi tìm nàng đùa giỡn một chút. Đúng, nghe nói nàng giống như họ Hà. Hà Kim Tịch đột nhiên biến sắc, thằng ngãi danh người dám. Chương 64, ta không phải người tốt. Đối mặt Hà Kim Tịch nổi giận, Nô Cùng vẫn mang theo bình tĩnh mỉm cười, nhìn xem hắn không nói lời nào. Ha 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 ha. Hà Kim Tịch đống dưng ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai người ngưng thần đề phòng bị hắn đột nhiên xuất thủ. Cười xong sau, Hà Kim Tịch đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, ngươi không dám đả thương nàng. Hắn không có chất vấn Ngô Cùng là có hay không bắt nữ nhi của hắn, bởi vì Ngô Cùng xác thực nói đúng nữ nhi của hắn danh tự cùng chỗ thôn xóm. Nhưng hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ thương tổn nữ nhi của hắn, bởi vì như nữ nhi của hắn có cái sơ suất, thực sự trở thành người cô đơn hắn sẽ tiến hành như thế nào trả thù, tin tưởng đối phương cũng minh bạch điểm này. Không tệ. Ngô Cùng gật gật đầu, đại lão ngài nữ nhi xác thực hết sức an toàn, nhưng tại hạ cũng không phải là một người tốt, ngài dám động thủ hạ. Hắn cũng có lực lượng, mặc dù hắn sẽ không tổn thương đối phương nữ nhi, nhưng sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Hà Kim Tịch cũng không dám đối với hắn cùng người bên cạnh thế nào, bởi vì coi như không thèm để ý Huyền Thiên Tông cùng ta Cực Tông trả thù, nhưng nữ nhi của hắn an nguy còn nắm giữ tại Ngô Cùng trong tay, hắn cũng sợ Ngô Cùng trả thù. Thế là trang diện cứng đờ. Ngươi như thế nào biết được ta có một đứa con gái? Hà Kim Tịch chậm rãi hỏi. Hắn có nữ nhi chuyện này, khắp thiên hạ ngoại trừ chính hắn bên ngoài không người biết được, thậm chí ngay cả hài tử mẹ nàng cũng chỉ cho là mình là một cái bình thường giang hồ hán. Như vậy vấn đề tới, Ngô Cùng như thế nào biết được hắn có nữ nhi, lại ngay cả nữ nhi của hắn danh tự cùng sở tại địa đều biết. Đại lão ngài yên tâm, ngài nữ nhi hết sức an toàn, lại tôn phu nhân cũng hết sức an toàn. Ngô Cùng tránh. Ai cũng không nghĩ ra, đường đường thiên bảng thứ hai của nhân Hà Kim Tịch, tìm lao bà vậy mà là một cái vòng eo tám thước nông thôn trắng phụ. Về phần Ngô Cùng là như thế nào biết được, đây không phải nói nhảm sao, bởi vì hắn mẹ nó chính là người xuyên Việt ta. Hà Kim Tịch có lao bà, lại lao bà là dặn gì, cái này hoàn toàn chính là hắn kiếp trước khi bày ra lúc người ác thú vị, tựa như Tử Dương chân nhân cùng Huyền Không Phương Trượng tên thật đồng dạng. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hà Kim Tịch trên mặt tiểu dung, ta thể sẽ không đối phó các ngươi, nhưng ngươi muốn đem nữ nhi trả lại cho ta. Ngô Cùng khuôn mặt bình tĩnh, đại lao ngài thật có thể không hợp nhau chúng ta. Đương nhiên, ta Hà Kim Tịch thân phận gì, nói ra liền cùng thả ra cái giám đồng dạng, chẳng lẽ còn có thể thu hồi? Hà Kim Tịch hết sức trịnh trọng. Được rồi đại lão. Ngô Cùng cũng một mặt trịnh trọng gật đầu, ta đem ngài nữ nhi còn cho ngài. Sau đó đứng tại chỗ không hề động. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Hà Kim Tịch mắt lộ ra hung quang. Ngô Cùng cũng cười, đại lão, ngài không phải cũng đang đùa ta sao? Thật đúng là coi hắn là nhược trí. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Kim Tịch hỏi. Cho tại hạ ngẫm lại. Ngô Cùng nhíu mày suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đại lão, chúng ta liền không thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Ngươi cứ nói đi. Hà Kim Tịch cười lạnh. Hắn Hà Kim Tịch còn chưa hề nếm qua loại này thua thiệt, nếu không trả thù lại, hắn còn làm cái gì thiên bảng thứ hai, không bằng trở về trồng trọt tốt. Ân. Mặc dù hắn bình thường không đi ra gây sự tình huống dưới đúng là tại thôn mà bên trong trồng trọt. Đây đúng là một vấn đề, tình huống hiện tại là, như đem gì tiểu nha trả lại, Hà Kim Tịch tất nhiên sẽ tìm mình phiền phước. Nhưng nếu không trả về đi, cũng không thể chính mình nuôi nàng cả một đời đi, một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, mình cũng không phải la lị khống. Lại nói nàng mặc dù bây giờ dáng dấp phấn điêu ngọc trác, nhưng lão cha bề ngoài không có chút nào đặc sắc, nếu như không nhìn kia một thân khí thế, hoàn toàn liền một nông thôn lão nông. Mẹ nàng lại là cái vòng eo tám thước bác gái, về sau nàng dáng dấp cao lớn vạm vỡ làm sao bây giờ? Vấn đề vẫn là xuất hiện ở mình kia không đáng tin cậy sư phụ trên thân. Đại lão, sư phụ ta lão nhân gia ông ta thật đã qua đời. Nô Cùng biểu lộ 10 phần thành khẩn, ngươi phải tin tưởng ta a, lần này là thật, không phải nói láo. Ha ha. Hà Kim Tịch thuần coi hắn là đánh rắm. Nói đùa, hắn Hà Kim Tịch chỉ là thiên bảng thứ hai, từ ngày còn tới chỗ gây sự, không giống sống thật tốt. Kia còn mạnh hơn hắn Khúc Vô Danh làm sao lại chết? Phải biết năm đó toàn bộ cao thủ của Ma Môn vây công đều không có thương tổn đến hắn mảy may. Hắn loại suy nghĩ này kỳ thật cũng không sai, võ giả bước vào tiên tiên cảnh giới về sau, tự thân liền có thể câu thông thiên địa nguyên khí gột rửa tự thân, cái nào tiên tiên cao thủ không phải thân thể vô cùng đồng ăn mà hương, sinh bệnh không tồn tại. Chúng độc liền càng không đáng tin cậy, trưởng công chúa cho đã phát ngay Chu Đế hạ độc, cũng là mình đặc chế độc dược, mà lại Chu Đế ăn xong chút năm tháng, trận chiến cuối cùng thời điểm cũng chỉ là có chút rất nhỏ ảnh hưởng, chớ nói chi là đã đạt tới động hư cảnh Khúc Vô Danh. Về phần bị giết, ai giết được thiên bảng đệ nhất? Nô Cùng bất đắc dĩ, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin, vậy dạng này đi, tại hạ nuôi lớn lão ngài đi tại hạ trước mộ của sư phụ nhìn xem, như thế nào? Dù sao trong mộ cái gì đều không có. Một mực nghe Diệp Vũ Tích chen vào nói, a Cùng, cái kia có thể mang tỷ tỷ cũng đi sao? Thịnh Dạ Vân cũng không ngừng gật đầu, nàng cũng muốn đi. Đều đi đều đi. Nô Cùng bận biểu đáp ứng nói. Hắn cũng sợ Hà Kim Tịch tại sư phụ hắn mộ phần nhảy đi cô. Ta muốn mở quan tài nghiệp thi. Hà Kim Tịch cũng có chút tin tưởng, nhưng hắn cho rằng Khúc Vô Danh nhất định chết được không bình thường, hắn muốn tìm ra nguyên nhân. Không thích hợp đi đại lão. Nô Cùng mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ hắn nghĩ cho cốt trộn lẫn cơm? Cái này mẹ nó còn không bằng mộ phần bật ra đâu. Truyền thuyết động hư cảnh như chết, hắn thi thể nhưng lịch ngàn năm mà bất hủ, đợi ta sau khi xem liền có thể xác nhận ta cùng hắn chênh lệch. Như hắn thật đã qua đời, ta sẽ rất cung kính cho hắn quỳ xuống dập đầu ba cái làm buổi tội. Hà Kim Tịch còn có sau cùng một điểm nghi hoặc, chỉ có xác nhận Khúc Vô Danh thật thân sau khi chết hắn mới có thể buông xuống truy đuổi hơn 20 năm chấp niệm. Cái này, Nô cũng có chút đau đầu, sư phụ hắn đúng là chết rồi, nhưng trong quan tài cũng xác thực không có thi thể, nhưng hắn lại không có cách nào nói, bởi vì động hư cảnh thi thể thủy hỏa bất xâm, hắn nếu nói đã hỏa táng, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn cũng xác thực không thể để cho bọn hắn nhìn thấy sư phụ thi thể, bởi vì sư phụ của hắn, Kiếm Tôn Khúc Vô Danh, đúng là bị người giết chết, mà người này, gặp hắn do dự, Hà Kim Tịch mắt lộ ra hồ nghi, ta đều đã nói đến đây phần lên, ngươi cũng không đồng ý, vậy xem ra Kiếm Tôn xác thực không chết, nói đi tiểu tử, hắn ở đâu? Như dẫn ta đi gặp hắn, ngươi ta khúc mắc liền tính như vậy. Sự tình lại về tới nguyên điểm. Thịnh Dạ Vân đi vào Nô Cùng trước mặt, có chút ngẩng đầu lên, một đôi máu con mắt màu đỏ viết đầy cầu khẩn, "A Cùng, van cầu ngươi, dẫn ta đi gặp hắn." Nô Cùng quay đầu, "Thật có lỗi, Thịnh tỷ tỷ, ta làm không được. Sư phụ là bị giết chết. Trừ sư phụ mình bên ngoài, cũng chỉ có hai người biết chuyện này, hắn tuyệt không thể để người thứ ba biết." Chương 65, ly biệt Nô Cùng xưa nay không là một người tốt, nhưng hắn cũng có nguyên tắc có điểm mấu chốt, hắn sẽ xuất ra tất cả tiền đi trợ giúp cần muốn trợ giúp người, chỉ vì hắn đem mình làm thế giới này một cái khách qua đường, hắn mục đích chỉ có về nhà. Nhưng nhìn một chút ba vị cô nương ánh mắt lo lắng, hắn thật vẫn là cái khách qua đường sao? Hắn không biết, mà lại sư phụ hắn chết, ở trong xác thực có ẩn tình khác. Nô Cùng lấy lại tinh thần, mở miệng nói, dù sao mang các ngươi đi gặp sư phụ chuyện này, ta là thật làm không được. Ba người không hỏi tới nữa. Hà Kim Tịch 20 năm chấp niệm, hắn không muốn tin tưởng Kiếm Tôn thật đã chết rồi, cho nên hắn sẽ còn tiếp tục tìm xuống dưới. Thịnh Dạ Vân cũng giống như thế, nhưng nàng chỉ là muốn hỏi một chút Khúc Vô Danh, đã lúc trước nàng rời đi thời điểm hắn không có giữ lại, vậy tại sao lại muốn tại Ma Môn Diệt Môn chi dạ bỏ qua nàng? Chẳng lẽ hắn thật đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Mà Diệp Vũ Tích trong mắt thống khổ thoáng qua liền mất, nàng tin tưởng Nô Cùng, Khúc Vô Danh là thật đã chết rồi. Nhưng nàng là Huyền Thiên Tông tông chủ, còn có tông môn muốn cân nhắc, lại nàng bản tính thoải mái, đã lúc trước đã rời đi, đó chính là buông xuống đi, chỉ là vì sao trong lòng vẫn có phiền muộn. Hà Kim Tịch mở miệng, "Tiểu tử, tiểu nha liền tạm thời lưu ở chỗ của ngươi, nếu là có một ngày ngươi cảm thấy là lúc này rồi, liền đem nàng đưa về Tịch Chiếu thôn đi, ta sẽ tại kia chờ ngươi." Dứt lời, hắn liền quay người rời đi, đi mười phần tiêu sái. Hắn biết, nữ nhi như thật có trở về ngày đó, cũng là Ngô cùng thực lực cùng hắn tương đương ngày đó, đến lúc đó coi như không có Kiếm Tôn, hắn cũng sẽ không tịch mịch. Nhưng bây giờ, hắn còn muốn đạp lên tìm kiếm Kiếm Tôn đường đi. Nhìn xem lã chã trực khóc Thịnh Dạ Vân, tiểu bạch cô nương hiếm thấy thở dài, nàng lôi kéo Thịnh Dạ Vân tay, đối Ngô cùng nói, "Ta trước tiên đem sư tôn đưa về tông môn, sau đó ta sẽ lại tới tìm ngươi." Nàng lo lắng sư tôn một người trên đường trở về sẽ xảy ra vấn đề, không phải lo lắng sư tôn an nguy, mà là lo lắng nàng trên đường đi đại khai sát giới. Nếu như còn chưa tiếp xúc Ngô cùng nàng cũng không quan trọng, nhưng bây giờ như là đã tiếp xúc, nàng không muốn Ngô cùng bởi vì cùng nàng quan hệ mà bị võ lâm nhân sĩ vây công. Tô Mộ Bạch mang theo Thịnh Dạ Vân đi, cũng mang đi Ngô cùng trong lòng một sợi lo lắng. Lý Kiếm Thi mừng rỡ, cuối cùng đã đi một cái đáng ghét ra hỏa, ngay trước cùng ca ca mà không có cách nào giết nàng, nhưng nhìn lấy nàng tại Ngô cùng bên người lắc lư, Lý Kiếm Thi liền khó chịu muốn mạng. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Vũ Tích trước lên tiếng, "A Cùng, vậy ta cũng trước mang Thi Nhi trở về sau đưa xong tin nhớ kỹ đến Huyền Thiên Tông làm khách." Nàng đầu tiên là ám chỉ Ngô Cùng đừng ở chỗ này dừng lại quá lâu, dù sao nàng cũng muốn tác hợp bảo bối của mình đồ đệ, nếu để cho Ngô Cùng cùng Bạch Tuyển Cơ cùng một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi ra cái gì yêu tiêu thân. Nhưng không thể chỉ đơn giản như vậy đem nuôi vài chục năm bảo bối đồ đệ giao ra, cho nên Diệp Vũ Tích quyết định chờ hắn đến Huyền Thiên Tông thời điểm hảo hảo khảo nghiệm hắn một phen. Cái này thật chỉ là vì Thi Nhi cân nhắc, tuyệt đối không phải là bởi vì Ngô Cùng giấu giếm Kiếm Tôn sự tình mà trong lòng còn có bất mãn. "A, nữ nhân, sư tôn, ta không đi." Lý Kiếm Thi bắt đầu cáu kỉnh. Diệp Vũ Tích cười ha ha một tiếng, điểm huyệt đạo của nàng, sau đó một tay lấy Lý Kiếm Thi gánh trên vai, tiêu sái rời đi. Nô Cùng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, hắn còn đang suy nghĩ vấn đề kia, hắn còn có thể chỉ coi mình là cái khách qua đường sao? Khục. Nô Cùng bị bừng tỉnh, ngẩng đầu, một trương giống như cười mà không phải cười gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt. Bạch Tuyền Cơ từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Nô Cùng bị nàng nhìn run rẩy, nhịn không được có chút nghiêng người, cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Nghĩ." Bạch Tuyền Cơ trả lời, nàng mắt vượng có chút nheo lại, nơi này chính là chỉ có hai chúng ta người. "Đứng kia đừng núp đích, lại tới ta muốn gọi á." Nô Cùng cảm giác mình cầm nhầm cái bản, chẳng lẽ hắn kỳ thật xuyên qua đến nữ tần trong tiểu thuyết. Sau đó toàn viên tính chuyển rồi. Bạch Tuyền Cơ nghe vậy tăng nhanh đến gần bộ pháp, "Gọi à, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Cái này nát ngạnh Nô Cùng thực sự là không muốn tiếp. Trường công chúa lớn 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 ngực đặt ở cánh tay trái của hắn bên trên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn a lấy khí, "A Cùng, chấm vị ngươi đánh xuống giang sơn, thích không?" Nô Cùng một cái giật mình, cảm giác trong lòng mình bị cào ngứa một chút, đây chính là một cái đế quốc nữ đế. Như mình đi theo nàng, vậy thật đúng là từ đây quân vương không tạo triều á. Đương nhiên, khi đó bị cả triều văn võ mắng thành họa thủy chính là hắn Ngô Cùng. Nhưng hắn đột nhiên có một cái cảm giác, như mình lúc này thật đi theo, khả năng một ngày nào đó đầu của mình sẽ bị cái nào đó cô nương ôm vào trong ngực, sau đó đưa đến một chiếc phiêu dương ra biển trên thuyền. Hắn quay đầu, nhìn xem gần tại thức chỉ Kiều Nhan, linh cơ khẽ động, tại Bạch Tuyền Cơ trên môi mổ một ngụm. Bạch Tuyền Cơ đông nhiên lui lại hai bước, một tay khẽ vuốt môi đỏ, gương mặt cấp tốc hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Nàng chỉ là nghĩ đùa giỡn một chút Ngô Cùng, lại vạn vạn không nghĩ tới Ngô Cùng vậy mà to gan như vậy. Nàng trong đầu trống rỗng. Nô Cùng kinh thường cười một tiếng, đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ tuyệt thế, sắp đăng cơ tuyệt thế nữ đế, nguyên lai cũng chẳng qua là cái miệng mạnh vương giả mà thôi. Hắn hèn mọn cười một tiếng, xoa xoa hai tay, chậm rãi hướng Bạch Tuyển Cơ bước qua khứ, "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, hiện tại liền hai người chúng ta ngợi, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi." Hắn còn cực kỳ buồn nôn lẻ lưỡi liếm môi một cái. Tương lai nữ đế thất kinh, đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Nô cùng chậm rãi đến gần, chậm rãi đến gần, chậm rãi. Hắn càng chạy càng chậm, kỳ thật hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, "Nô Minh, bần tăng đến vậy." Hô. Hai người đồng thời thở phào một cái, được cứu á. Quay đầu, giới sát Diệp Thanh Huyền hai người đi tới. Nô cùng một bên dùng khỏe mắt nhẹ liếc Bạch Tuyển Cơ, một bên cười nói, "Đại sư, đạo huynh, các ngươi tại sao cũng tới?" "A Di Đà Phật." Bần tăng hai người nghe nói đại cục đã định, liền chạy tới, nhìn xem có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Giới sát cười nói. Nô cùng liếc mắt, tức giận nói, "Hai người các ngươi thật hẳn là gia nhập quan phủ." "Cái này là vì sao?" Giới sát hiếu kỳ. "Bởi vì đã xảy ra chuyện gì, quan phủ luôn luôn tại sự tình giải quyết về sau mới đến." Nô cùng trả lời. Giới sát Diệp Thanh Huyền hai người cười ngượng ngùng không đáp, dù sao hai người bọn họ thân phận xấu hổ, đại chu triều bên trong hoàng thất sự tình, bọn hắn thực sự không tốt tham dự. "Tô cô nương cùng Lý cô nương đâu?" Giới sát vừa đi vừa về nhìn một chút mấp mô quảng trường, "Chẳng lẽ nói giữa các ngươi đã có kết quả?" Trưởng công chúa cùng nàng hai người đại chiến một trận, cuối cùng lấy một địch hai lấy được nỗ minh ngươi quyền sở hữu, sau đó nàng hai người thương tâm phía dưới, ảm đạm rời đi. Giới sát đã não bổ ra mấy trăm vạn chữ xé bức vở kịch. "Đại sư, ý nghĩ của ngươi vẫn là như thế thanh kỳ." Nô cùng tức giận nói, "Vừa rồi thiên bảng thứ ba thứ tư Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai người liên thủ, ở chỗ này đánh tơi bởi thiên bảng thứ hai Hà Kim Tịch dừng lại, sau đó hai nàng mang theo Tiểu Bạch cùng Thi Nhi rời đi." "A." Giới sát giật nảy cả mình. Cái này kịch bản so với hắn não bổ khoa trương hơn. Thiên bảng thứ ba thứ tư vây đánh thiên bảng thứ hai. Hà Kim Tịch vậy mà không có bị đánh chết. Vì sao chính đạo khôi thủ sẽ cùng ma môn ma đầu liên thủ? Ở trong đó đến tột cùng có như thế nào yêu hận tình cửu? Giới sát hối hận, hắn hối hận không cùng tại nô cùng bên người, kết quả bỏ qua như thế một trận vở kịch. Bằng không đợi về Thiếu Lâm về sau, hắn cũng có thể cùng các sư đệ nói quát một đợt, ai? Biết vậy đã làm a kia Thiếu Lâm tự tham dự tiến trong hoàng thất đấu sẽ có hay không có phiền phức. Quan hắn giới sát thí sự. Dù sao trời sập xuống có phương trượng đỉnh lấy. Diệp Thanh Huyền nhìn không được, "Nô Minh, việc này đã xong, vậy chúng ta lúc nào xuất phát đưa tin?" Hắn nghĩ về Thái Thanh phái nhìn xem. "Ừm." Nô cùng trầm tư một lát, mở miệng nói, "Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường đi." Hắn sợ ở chung thời gian dài, mình thật nhịn không được đối trưởng công chúa làm chút gì. Khi đó sợ là thật muốn tốt thuyền. Chương 66, phân biệt là vì gặp lại màn đêm buông xuống, trời âm. Hoàng cung đại điện đỉnh, Nô cùng một người ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì. Có tâm sự. Nô cùng quay đầu, người tới là Bạch Tuyển Cơ. "Không có gì." Nô cùng nói sang chuyện khác, "Chúc mừng, mục tiêu của ngươi thực hiện." Bạch Tuyển Cơ lắc đầu, "Đây không phải mục tiêu, chỉ là vì đạt thành mục tiêu nhất định điều kiện mà thôi." "Ồ." Nô cùng hứng thú, "Kia mục tiêu của ngươi là cái gì?" "Bí mật." Trưởng công chúa mỉm cười, "Mục tiêu của ta là ngươi, a ta thật là một cái đồ đần." Nô cùng tự giễu, nói đến nhận biết lâu như vậy, ta lại ngay cả giấc mộng của ngươi là cái gì cũng không biết. Trưởng công chúa xinh đẹp mắt phượng nhìn xem Nô cùng, ngựa khi ôn nhu, "Không sao, cuộc sống về sau còn dài mà. Nàng đã có thể đợi hai đời mấy chục năm, cũng không quan tâm cái này chút thời gian." "Nhưng thời gian thật còn rất dài sao?" Hắn mục đích nhưng là muốn về nhà a, nhưng vì sao về nhà tâm tư càng lúc càng mở nhạt rồi? Rõ ràng bố cục 10 năm. Nô cùng im lặng không nói. Gặp hắn trầm mặc, Bạch Tuyển Cơ cho là hắn đang suy nghĩ rời đi Tô Lý hai người, thế nào, nhân tài vừa đi không bao lâu liền tưởng niệm thành tật rồi. "Lúc trước ngươi không nói một tiếng mất tích, vừa đi chính là 4 năm, làm sao không suy nghĩ cảm thụ của ta?" Nô cùng lấy lại tinh thần, gượng cười, "Ngươi đây là ăn cái gì giờ khô? 20 tuổi tỷ tỷ làm gì cùng mười mấy tuổi tiểu muội muội chấp nhặt?" Bạch Tuyển Cơ liếc mắt, "Ai bảo ngươi từng ngày thần thần bí bí, dạng này làm sao để người khác có cảm giác an toàn?" Nô cùng trầm mặc, thật lâu, thở dài một hơi, nói khẽ, "Lần này đưa tin là một lần cuối cùng, làm xong vụ này ta liền không làm." Ngưng dưng một cái, hắn tiếp tục nói, "Chờ ta trở lại, khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật." Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn hắn, ôn nhu nói, "Ừm, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi." Nàng giơ tay lên, đem bên thai một lọn tóc lung đến sau tai, "Chờ ngươi trở về sau, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi." Chờ hắn trở về, nàng liền muốn hướng hắn cho thấy tâm ý của mình. Mặc dù bây giờ hai người đều lẫn nhau minh bạch, nhưng giấy cửa sổ luôn luôn muốn chọn rách, nàng đã đợi quá lâu, mặc dù còn có thể đợi thêm, nhưng nàng không muốn lại chờ lâu như vậy. Nô cùng cười, "Tốt, đến lúc đó ta sẽ đem bí mật đều nói cho các ngươi biết ba cái." Trưởng công chúa tiêu dung miễn cưỡng, "Ba cái? Có vấn đề gì ạ?" Nô cùng chột dạ, "Ai?" Bạch Tuyển Cơ vỗ trán, "Đối ngươi có chỗ chờ mong thật sự là thật có lỗi." Nô cùng một mặt nghiêm túc, "Cá cùng tay gấu, đều ta muốn vậy, cả hai không thể đều chiếm được." Ta ôm liền chạy, có lẽ thật muốn từ bỏ về nhà, nhưng thật cứ tính như vậy sao? Thật là một cái lòng tham nam nhân. Trưởng công chúa từ trong ngực móc ra một cái quạt xếp, mở ra che khuất mặt, lộ ở trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang. "Đúng rồi." Nàng thu về quạt xếp, biểu lộ nghiêm túc, "Ngươi nhớ kỹ nói cho giới sát hai người bọn họ, gần nhất có người tại Vạn Tượng lâu mua hai người bọn hắn tình báo." "Người nào?" Nô cùng nhíu mày. "Sẽ mua giới sát tình báo? Chẳng lẽ là Thiên Phật động? Nhưng bọn hắn mua Diệp Thanh Huyền tình báo làm cái gì? Ta cũng là mới nhận được tin tức." Trưởng công chúa lắc đầu, là khác biệt hai cái người mua, cụ thể thân phận vẫn đang tra. Tóm lại ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hai người bọn họ liền tốt.
Ừm, ta đã biết. Nô cùng cười nói, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi.
Ừm, tóm lại, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về.
Trưởng công chúa quay người rời đi, đại cục vừa định, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.
Nô cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, trời muốn mưa.
Hôm sau, bình minh, ngoài cửa thành.
Nô cùng ba người đang cùng nhín chút thời gian đến đây tiễn biệt Bạch Tuyển Cơ cáo tử.
Đều từ hoàng cung đưa đến ngoài thành, lại cho còn không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ chạy trốn được rồi.
Nô cùng nói đùa.
Trưởng công chúa bĩu môi, ngươi làm ta không muốn. Nếu có thể thật đơn giản đem cái gì đều ném ở một bên liền tốt.
Đã phát nhai Chu Đế hắn những cái kia thủ hạ xử lý phương án, đám đại thần trấn an chính sách, bách tính đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả, nhiều chuyện như vậy muốn nàng đến xử lý, có thể nhín chút thời gian đến tiễn biệt đã không tệ.
Thật không phải đi không thể sao?
Trưởng công chúa trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
Lần này thù lao lúc trước không cách nào so sánh, làm xong vụ này ta liền định thu tay lại không làm.
Nô cùng cười nói.
Ừm.
Bạch Tuyền Cơ như cũ cao mày.
Nô cùng không nhìn dưới sắc ánh mắt của hai người, đưa tay đưa nàng nhăn lại đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vuốt lên. Yên tâm, chỉ là đưa cái tin mà thôi, có thể có cái gì nguy hiểm?
Ta còn có rất nhiều chuyện nghĩ nói với ngươi đây, chờ lấy ta liền tốt.
Bạch Tuyền Cơ miễn gượng cười nói. Tóm lại, một đường cẩn thận.
Trong lòng nàng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt.
Nô cùng cười cười, quay người cùng dưới sắc bọn người rời đi. Hắn giơ tay phải lên cơ cơ, liền không quay đầu lại.
Bạch Tuyền Cơ trên mặt mát lạnh, nàng đưa tay, cảm thụ được lòng bàn tay kia một điểm rát, lẩm bẩm nói, trời mưa.
Ta liền nói nay trời cũng muốn mưa, chúng ta chờ hai ngày lại đi, các ngươi lại không nghe, làm sao bây giờ?
Nô cùng vừa chạy vừa phàn nàn.
Bần tăng đây không phải nhìn đạo sĩ hắn lòng chỉ muốn về nhà, không phải bần tăng nghỉ lại ngự thiện phòng mỗi ngày ăn ngon uống ngon, làm gì thụ cái này tội đâu?
Giới sát vung nổi.
Nhưng thật ra là giới sát nhìn Nô cùng cùng trưởng công chúa liếc mắt đưa tình, chú định cô độc sống quãng đời còn lại hắn kế thượng tâm đầu, giật dây Diệp Thanh Huyền đưa ra rời đi. Mà lại hắn là đứng tại tiểu bạch cô nương phía bên kia.
Thật có lỗi, đều là bần đạo sai.
Diệp Thanh Huyền cười khổ.
Người hiền lành liền là ưa thích có nổi.
Không nói trước những thứ này, hả?
Nô cùng nhãn tình sáng lên, phía trước có phiến rừng cây, chúng ta đi vào đợi mưa tạnh lại đi.
Dứt lời liền hướng rừng cây nhỏ vội vã mà chạy, giới sát Diệp Thanh Huyền hai người vội vàng đi theo phía sau hắn cùng một chỗ chạy tới.
Hô!
Trong rừng cây, Nô cùng lau khô trên mặt nước mưa, giãn nhẹ một hơi.
Chờ trong chốc lát, mưa rơi vẫn không gặp ngừng, giới sát cảm giác đến phát chán, liền mở miệng hỏi, lại nói Nô huynh ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?
Cái gì?
Nô cùng không hiểu, đại sư ngươi lúc nói chuyện có thể hay không đem lời nói toàn, cái gì ta nghĩ như thế nào?
Ách!
Giới sát một trận lưỡi, bần tăng có ý tứ là Nô huynh ngươi dạng này tại ba vị nữ tử bên trong do dự không biết, cẩn thận xảy ra chuyện a.
Hắn đây là vì Nô cùng suy nghĩ, ngươi đến cùng tuyển ai?
Tốt nhất là Tô Mộ Bạch, dù sao hắn cùng Tô Mộ Bạch tương đối quen, mặc dù trên thực tế cũng không nói qua mấy câu.
Nô cùng đưa tay đưa nắm, một mặt trịnh trọng, ta toàn đều muốn.
Giới sát,
Diệp Thanh Huyền.
Ha ha, kia bần tăng đối Nô huynh cũng chỉ có chúc phúc.
Giới sát gượng cười.
Chúc ngươi sớm ngày lật thuyền.
Nô cùng nhíu môi, đối im lặng Diệp Thanh Huyền nói, đại sư là hòa thượng liền không nói, chú định hắn muốn cô độc sống quãng đời còn lại.
Đạo huynh, ta nhớ được các ngươi Thái Thanh là có thể lấy vợ sinh con à, ngươi mặc dù so tại hạ kém một chút, nhưng nói đến cũng coi như anh tuấn tiêu sái, vì sao đến nay vẫn là độc thân?
Diệp Thanh Huyền khổ sở nói, bởi vì Thái Thanh phái trưởng môn nhất mạch không được cưới vợ.
Giới sắc, ha 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 ha.
Nô cùng.
Diệp Thanh Huyền.
Chương 67, mai phục không cắt tóc bị điên giới sắc, Diệp Thanh Huyền thở dài,
nô huynh ngươi hiểu đi.
Nô cùng đã hiểu, Diệp Thanh Huyền là trưởng môn đích truyền đại đệ tử, tương lai Thái Thanh trưởng môn, cho nên hắn cũng vô pháp cưới vợ, trừ phi từ bỏ chức trưởng môn.
Như thế nói đến, truyền thừa gần ngàn năm Thái Thanh phái trưởng môn nhất mạch, nguyên lai đều là chút lão quan côn đây.
Thái Thanh phái vì sao có như thế kỳ hoa quy định?
Chú định cô độc sống quãng đời còn lại giới sắc đại sư chế rêu xong sau hỏi, hắn rất hiếu kỳ.
Cái này,
theo sư phụ ta nói, đây là ta Thái Thanh khai sơn tổ sư lập hạ quy củ.
Diệp Thanh Huyền ngừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, nghe nói tổ sư lão nhân gia ông ta cả đời từng hướng 50 tên nữ tử biểu đạt đang ý, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại, cho nên trong lòng hắn, nữ nhân không có một cái tốt. Bởi vậy, hắn lập xuống quy củ, đệ tử trong môn phái đều không thể lấy vợ. Nhưng về sau Thái Thanh cũng bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử, phía sau trưởng môn liền nối lòng quy định, đệ tử khác môn nhân đều có thể bình thường kết hôn, chỉ có trưởng môn nhất mạch vẫn tuân thủ tổ sư truyền xuống quy củ.
Hắn nói không được nữa, nội tâm bi thống rốt cục không thể kìm được, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khỏe mắt lấy xuống có lẽ là bi thương nước mắt, có lẽ chỉ là trên mặt nước mưa không có lau khô mà thôi.
Nô cùng đồng tình nói, vất vả ngươi.
Diệp Thanh Huyền lau khô trên mặt nước mưa, miễn cưỡng vui cười, chỉ cần Thái Thanh phái các sư minh đệ qua tốt, ta cũng liền thỏa mãn nha.
Đúng rồi.
Nô cùng đột nhiên nhớ tới trưởng công chúa nói cho nàng sự tình, gần nhất có người đang điều tra hai người các ngươi hành tung, các ngươi có phải hay không đắc tội qua người nào?
Diệp Thanh Huyền lắc đầu, bần đạo luôn luôn thiện trí giúp người, không có có đắc tội qua người nào.
Nô cùng hỏi, có phải hay không là ngươi trong sư môn có đệ tử ghen ghét ngươi,
hoặc là ngươi đắc tội cái gì trưởng lão loại hình nhân vật?
Diệp Thanh Huyền nghi hoặc, Nô Minh vì sao lại có ý tưởng như vậy?
Thái Thanh môn tiếp theo hướng đoàn kết hữu ái, các sư đệ sư muội đều là tại bần đạo che chở hạ khỏe mạnh thành dài, bọn hắn vì sao muốn ghen ghét bần đạo?
Đến vu trưởng lão nhóm liền càng không có thể, tệ sư môn các trưởng lão luôn luôn có sao nói vậy, như giữa hai người có khác biệt cái nhìn, bọn hắn cũng là tại chỗ đánh lộn, quyền quyền đến thịt, đánh xong tiểu tính kết liễu, tuyệt sẽ không có cách đem thủ. Các người thái thanh phái người nhìn cũng là thuộc về xương cốt thanh kỳ cái chủng loại kia. Nô cùng bật cười, về sau nhíu mày trầm tư, vậy liền kỳ, những người này điều tra các ngươi chơi cái gì? Giới sát sư minh nói chuyện luôn luôn không nể mặt mũi, có lẽ là hắn trong lúc vô tình đắc tội người nào đâu. Diệp Thanh Huyền suy đoán, người thành thật vung lên nổi đến cũng là linh lợi. Chớ nói nhảm, bần tăng phạm vi hoạt động chỉ ở Thiếu Lâm tự phụ cận, cái này còn là lần đầu tiên đi xa nhà, làm sao có thể đắc tội với người? Giới sát không dính nổi. Hắn nhãn châu xoay động, suy đoán, có phải là Ngô huynh ngươi đắc tội người nào? Dù sao ngươi ăn cơm luôn luôn là không trả tiền, cho tới bây giờ đều là ăn cơm chùa. Bọn hắn tìm không thấy ngươi hành tung, thế là liền mua bần tăng hai người tình báo, nhưng thật ra là muốn tìm ngươi. Chớ nói nhảm. Nô cùng tức giận nói, tại hạ luôn luôn thiện trí giúp người, xưa nay không đắc tội với người. Không sai, bởi vì đắc tội qua người tất cả đều bị hắn giết. Hà Kim Tịch loại kia không tính, nhưng Hà Kim Tịch sớm như vậy liền tự mình giết đến tận cửa, còn dùng mua tình báo của hắn. Giới sát hai người không lời, đây là thừa nhận ăn cơm không trả tiền sao? Ba người nhất thời trầm mặc, kia rốt cuộc là ai muốn mua giới sát hai người tình báo đâu? Trưởng công chúa lúc này cũng đang suy nghĩ việc này, thẳng đến Trịnh Tiểu Cửu đến. Bệ hạ, Trịnh Tiểu Cửu quỳ một chân trên đất, đã tra được, mua giới sát Diệp Thanh Huyền tình báo chính là Thính Vũ Các cùng Sâm La Điện người. Ừm. Bạch Tuyền Cơ phất tay để Trịnh Tiểu Cửu lui ra, bọn hắn muốn giới sát hai người bọn họ tình báo làm cái gì? Trong đầu của nàng manh mối thật nhanh sâu chuối, Thính Vũ Các, Sâm La Điện, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, không được, a cùng gặp nguy hiểm. Nghĩ không ra cái như thế về sau, nô cùng cười nói, đã ba người chúng ta đều không có đắc tội qua người nào, kia dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì người khác nguyên nhân mới muốn đến làm phiền chúng ta a. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, nói đùa, ta nhìn cái này rừng cây nhỏ liền rất thích hợp mai phục, ngươi nói bọn hắn không lại ở chỗ này mai phục chúng ta đi. Không tệ, đã ngươi đã phát hiện, vậy ta cũng không cần ẩn giấu đi. Nô cùng ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp bọn họ cách đó không xa một gốc cây sau đi ra tới một người. Nô cùng, giới sắc, Diệp Thanh Huyền, người tới mặt không biểu tình, nô cùng, thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Nô cùng cười nói, vị đại thúc này, coi như ngươi là tiên tiên, nhưng muốn tóm lấy chúng ta cũng có chút khó đi, đánh không lại ngươi chúng ta còn không thể chạy sao? Trung niên nhân cười lạnh không nói. Nô cùng tiếp tục nói, trừ phi có 5-6 cái tiên tiên ở đây, nói không chừng ta còn thực sự liền thúc thủ chịu trói. Bạch, 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 bạch. Vừa dứt lời, lại nhảy ra 1, 2, 3, 4, 5 người, mà lại tất cả đều là tiên tiên. Nô cùng, giới sắc, Diệp Thanh Huyền. Trung niên nhân cười nói, 6 vị tiên tiên ở đây, có thể thúc thủ chịu trói sao? Nô cùng đang chờ trả lời, ba 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 ba, lại nhảy ra 7 đạo nhân ảnh. Ân, lại là 7 cái tiên tiên. Nô cùng cười to, hiện tại là ai mai phục ai? Mặc dù không biết những người này là ai, nhưng trước lửa gạt qua lại nói. Trước một nhóm người bên trong trung niên nhân một mặt chấn kinh, chẳng lẽ cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Nô cùng cười nói, không sai, tại hạ đã sớm tính tới này trong rừng cây nhỏ có mai phục, thế nào, sợ rồi sao? Lúc này các ngươi như tối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao ngươi cũng không nói là ai phái các ngươi tới. Tiên thiên cao thủ cũng không phải ven đường cỏ dại, khắp thiên hạ cũng không có nhiều. Có thể một lần phái ra 6-7 vị tiên thiên, đến tới đếm lui cũng cứ như vậy mới nhả. Trung niên nhân kinh nghi bất định, chậm rãi mở miệng, nếu như thế, vậy liền. Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Chỉ thấy sau nhảy ra 7 vị tiên thiên cao thủ bên trong, một cái hư hư thực thực dẫn đầu thư sinh trắng trẻ quát, nô cùng. Thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Trung niên nhân. Nô cùng. Giới sát biểu thị tâm mệt mỏi, đã không muốn tại điểm rồi. Diệp Thanh Huyền biểu thị giống như trên. Nô cùng bất đắc dĩ nói, mới bị lao đại, tại hạ tự hỏi hẳn không có đắc tội qua các ngươi, đến cùng là ai muốn bắt ta? Mẹ nó 13 cái tiên tiên, lần này thật xong con bê. Ngươi không cần biết. Trung niên nhân cười lạnh. Không tệ. Thư sinh trắng trẻo phụ họa. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt xấu hổ. Cái này nô cùng liền một cái, muốn bắt hắn lại có hai nhà. Như vậy vấn đề tới, một cái nô cùng làm sao chia? Nô cùng cũng đã nhìn ra, bọn hắn không phải cùng một bọn. Hai vị mời nghe tại hạ một lời, tại hạ chỉ như vậy một cái người, ngài hai vị đều muốn bắt tại hạ trở về. Không bằng dạng này, dù sao các vị đại lão là thân phận gì, thuộc về cái kia phe thế lực, tại hạ cũng không biết. Vậy không bằng lúc này đặt ở hạ rời đi, sau đó các ngươi có thể lại tìm địa phương mai phục, đến lúc đó đều bằng bản sự, ai trước vây lại tại hạ liền với ai đi, như thế nào? Nô cùng ra cái ba tháng chủ ý, trung niên nhân cười lạnh không nói. Bạch diện thư sinh khinh thường cười nói, ngươi cảm giác cho chúng ta ngốc sao? Chương 68, toàn thư, xong. Mới là lạ, thấy đối phương không mắc mưu, nô cùng buông tay, đó chính là không có nói chuyện. Trung niên nhân cùng bạch diện thư sinh liếc nhau, hai bên đều nhìn ra đối phương ý tứ. Đã song phương mục đích giống nhau, vậy không bằng trực tiếp giết hắn được rồi, dù sao giết hắn cũng có thể đạt tới mục đích. Dù sao mục đích của bọn hắn là cho Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, báo thủ, đã giết không được Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi, kia trực tiếp giết cùng với các nàng hai người có quan hệ nô cùng cũng giống như vậy. Vì cái gì bọn hắn biết nô cùng hai vị cô nương quan hệ không tầm thường? Tô Mộ Bạch lúc trước một đường tìm kiếm nô cùng biểu hiện, đã sớm để trên giang hồ lưu truyền nàng cùng nô cùng bắt quái. Lý Kiếm Thi cũng như thế, Nàng vì cho Ngô Cùng tạo nên ra chính đạo thiếu hiệp hình tượng, khắp thiên hạ tuyên truyền Ngô Cùng tại giúp Huyền Thiên Tông đưa tin, nhưng Ngô Cùng một ngoại nhân, nếu là cùng nàng không có quan hệ gì, dựa vào cái gì đạt được loại này mỹ xoa? Bởi vậy chỉ có thể nói, hai người bọn họ ngoài ý muốn hố Ngô Cùng. Không sai, kỳ thật Thính Vũ các cùng Sâm La Điện cùng Ngô Cùng cũng không có cái gì ân oán, chỉ là bởi vì bọn chúng không dám trả thù Huyền Thiên Tông cùng Tà Cự Tông, đành phải trả thù đến cùng hai nữ đều có quan hệ lại người cô đơn Ngô Cùng trên thân. Về phần Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi hai người ngày sau trả thù. Phải biết hai người bọn họ chỉ là đệ tử thân truyền, cũng không thể mệnh lệnh chính tà hai đại cử đầu, như chính các nàng đến báo thù. Chỉ là hậu thiên võ giả, có thể trả thù cái gì? Chờ thời gian dài, các nàng tự sẽ bị càng thêm xuất sắc thanh niên tài tuấn hấp dẫn. Về phần Ngô Cùng, đó là ai? Thời gian là loại thuốc tốt nhất. Đáng tiếc bọn hắn không biết, hai vị tương lai đại bột có thể vì Ngô Cùng làm đến mức nào, lại thêm còn có một cái càng kinh khủng đại chu nữ đế. Nhưng Ngô Cùng thật đã chết rồi, toàn bộ thiên hạ sợ là từ đây lại không ngày yên tĩnh. Thấy đối phương giống như có lẽ đã đạt thành giao dịch nào đó, Ngô Cùng một bên suy nghĩ đối sách một bên kéo dài thời gian. Mấy vị đại lão, tại hạ chỉ có một vấn đề cuối cùng, không biết mấy vị có thể thay tại hạ giải hoặc. Trung niên nhân cười lạnh, muốn kéo dài thời gian. Người suy nghĩ nhiều quá. Không không không, đại lão ngài hiểu lầm. Ngô Cùng bộ nói, lúc này trong rừng cây nhỏ tại hạ ba người chắp cánh khó thoát, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng không có cái gì cầu cứu biện pháp, tại hạ như thế nào là kéo dài thời gian đâu, ta chỉ là muốn chết cái nhắm mắt mà thôi. Đối phương hai cái người đầu lĩnh liếc nhau, gật gật đầu. Thư sinh trắng trẻo một mặt nghiêm túc mở ra tay, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Con mồi trước khi chết dễ rủa quả thật làm cho người mười phần vui vẻ, lại Ngô Cùng nói không sai, bọn hắn là làm hoàn toàn chuẩn bị mới tới, chỉ là không nghĩ tới gặp đồng hành. Mà lại hắn cũng muốn để Ngô Cùng biết, có đôi khi chỉ có cố gắng qua, mới có thể minh tuyệt vọng là cảm giác gì. Ngô Cùng nhãn tình sáng lên, đây là cho mình cơ hội chạy trốn a. Quả nhiên như thế xuẩn nhân vật phản diện vẫn là tồn tại. Thế là hắn một bên bí mật quan sát có thể được đường chạy trốn, vừa mở miệng, mấy vị thân phận tại hạ liền không hỏi, nghĩ đến các vị cũng sẽ không nói. Trên thực tế hắn đã đoán được, ta chỉ là muốn hỏi, vì sao đối giao ba người chúng ta hậu thiên cảnh giới võ giả, sẽ đến như vậy nhiều tiên thiên. Ngô Cùng trăm mối vẫn không có cách giải, bình thường đến nói không đều là trước phái một chút thái kê chịu chết, sau đó phái cao một cái cấp bậc người đến cho mình thăng cấp sao? Đối phương vừa lên đến chính là tiên thiên là tình huống như thế nào, mà lại không phải một cái, là trực tiếp tới một đám. Trung niên nhân tự đắc cười một tiếng, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, mặc dù người đám ba người chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nhiều đến mấy cái luôn luôn không sai. Mà lại bọn hắn cơ hồ không có tiết lộ cái gì tình báo, ngay cả điều tra đều là cẩn thận từng ly từng tí tra giới sắc cùng Diệp Thanh Huyền tin tức, vì chính là tránh ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới còn có một phương thế lực cũng là mục đích giống nhau. Ngô Cùng im lặng, hắn cảm giác rất khó chịu. Thiếu Lâm tự một đám buồng địch, đại chu tất cả đều là nội gian, người qua đường từng cái tam quan kỳ chính, ngay cả nhân vật phản diện đều như thế không theo sáo lộ ra bài. Còn không biết cái khác mấy đại môn phái đều là cái tình huống như thế nào. Hắn rõ ràng đã lăn lộn 10 năm giang hồ, vì sao gần nhất mọi người họa phong đều biến như thế không giống bình thường. Kỳ thật chỉ là bởi vì trước kia hắn đều là chỉ coi mình là cái khách qua đường, cho nên cho tới bây giờ liền không có muốn thực sự hiểu rõ cái này giang hồ mà thôi. Hắn chính đang suy nghĩ làm sao bây giờ, giới sát đột nhiên cười, A Di Đà Phật, Nô Minh, Bần Tăng hai người nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội đảo mệnh đi. Hắn dự định thiêu đốt tinh nguyên liều mạng. Trung niên nhân mỉm cười, các ngươi coi là chạy đi được sao? Nô cũng không để ý tới hắn, nếu mày đối giới sát nói, thế nhưng là Diệp Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, tiên lặng bất tỉnh, dần dần đột phá cực hạn. Nô Minh, bọn hắn không nhất định dám giết Bần Đạo hai người. Phía sau chúng ta là Thái Thanh phái cùng Thiếu Lâm tự, bọn hắn điều tra qua chúng ta, như Bần Đạo hai người đã chết, Thiếu Lâm Thái Thanh chắc chắn tìm ra bọn hắn thay Bần Đạo hai người báo thù. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ngươi khác biệt ta. Ngươi một người cô đơn, như ngươi chết, cũng chỉ có Tô cô nương, Lý cô nương còn có bệ hạ sẽ nhớ kỹ ngươi, Bần Đạo hai người sư môn không có khả năng báo thù cho ngươi, Tô cô nương, Lý cô nương sư môn cũng giống như thế, bệ hạ thân là Đại Chu hoàng đế, cũng sẽ không nâng cả nước chi lực báo thù cho ngươi. Không, các nàng hội. Mà lại cho dù Bần Đạo hai người đã chết, trong sư môn tất cả mọi người sẽ nhớ cho chúng ta. Nhưng Ngô Minh, ngươi chết, trên đời này sẽ nhớ kỹ ngươi người cũng chỉ có 5 cái, cho nên ngươi không có thể chết ở chỗ này. Không, là 6 người. Giới sát cười ha ha, không tệ. Ngô Minh, nếu ngươi có thể đi nhanh về nhanh, Bần Tăng hai người nói không chừng còn có thể cứu. Chớ do dự, muốn sẽ tìm được cơ hội ngươi liền đi đi thôi. Hắn cũng bốc cháy lên toàn thân tinh nguyên, dự định làm liều chết nhất bác. Ngô cùng do dự một chút, hạ quyết tâm, kia. Yeah. Bảo trọng, hắn còn có chấp niệm không thể hoàn thành, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Lại. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt, từ bỏ giới sát hai người tính mệnh tốt thay mình tìm kiếm đường sống loại sự tình này, hắn có thể làm được ra. Ha ha ha. Liên đệ Phật ra kiến thức một chút tiên tiên thực lực. Giới sát cười lớn hướng địch quân phóng đi. Đi. Diệp Thanh Huyền sông Nô cùng hô một tiếng, quay người đi theo giới sát sau lưng xuống tới. Hai bọn họ muốn vì Nô cùng sáng tạo cơ hội. Thật xin lỗi. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt. Nô cùng cắn răng một cái, quay người hướng rừng cây nhỏ bên ngoài phóng đi. Ba người bóng lưng tương đối, càng ngày càng xa. Buồn cười dãy rủa. Trung niên nhân cười khẩy, chỉ là nhẹ nhàng một trường tung ra, giới sát hai người liền bị hắn mang theo sức gió trường lực đánh bay. Vì một cái có thể không chút do dự vứt bỏ chính các ngươi chạy trốn ra hỏa, đáng ra không? Hai người cười cười, cũng không về hắn. Nô Minh, nhất định phải chạy mất ta. Thấy không có chọn động tâm tình của bọn hắn, trung niên nhân cảm thấy nhàm chán, một trưởng đánh ra, vậy liền đi chết đi. Giới sát hai người khuôn mặt bình tĩnh, vì bằng hưu bỏ mình, đáng giá. Cô hẹn. Một tiếng kiếm minh. Trung niên nhân nhìn xem bàn tay của mình bên trên kia một đạo vết máu, chậm rãi nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà không có chạy. Đón rơi sắc Diệp Thanh Huyền ánh mắt kinh ngạc, nô cùng cười nhạt một tiếng, thật có lỗi, để các ngươi thất vọng. Nô Minh. Ngươi. Giới sát vành mắt phiếm hồng nói, ngươi tại sao phải trở về? Ngươi. Ai? Nô cùng đánh gây hắn, một mặt bất đắc dĩ, ta mẹ nó chạy không thoát ta. Không sai, 13 cái tiên thiên, chỉ có trung niên nhân một người kiểm chế giới sắc hai người, còn lại 12 cái đi hết chắn nô cùng. Giới sắc. Diệp Thanh Huyền. Đem bọn hắn cảm động còn trở về A Hỗn Đản. Đem nô cùng chắn trở về thư sinh trắng trẻo cười nói, nô cùng, ngươi chạy không thoát, kế hoạch của chúng ta vạn vô nhất thất. Quyển sách này. Hôm nay chính là đại kết cục. Nô cùng thoải mái cười một tiếng, mơ hồ trong đó có 8 năm trước cái kia ngạo khí thiếu niên cái bóng, vậy liền. Tới đi. Trung niên nhân một trưởng đánh ra, cười như điên nói, ta lão bà là trọng sinh đại bốt, toàn thư, xong. Chương 69, kiếm chi ba nô cùng đối mặt đi đến, không sợ chút nào, kiếm gỗ nơi tay, ngang nhiên ra chiêu. Kiếm thứ hai luân hồi. Gió rừng. Mưa cạnh. Người bất động. Toàn bộ thế giới phảng phất đứng im. Giới sát Diệp Thanh Huyền hai người vẫn duy trì cảm động cùng vẻ mặt kinh ngạc. Thư sinh trắng trẻo như cũ mặt mỉm cười. Trung niên nhân như cũ tại cùng thiếu. Còn lại 11 tên tiên tiên nhìn không ra biểu tình gì, bởi vì bọn hắn đều che mặt. Nô cùng trong tay tơ vàng gỗ trinh nam kiếm tại không trung phảng phất hóa thành một đóa to lớn kim sắc hoa hồng, đem trừ giới sát Diệp Thanh Huyền bên ngoài những người khác bao phủ ở bên trong. Nhân sinh như đèn kéo quân ở trước mắt từng cái hiện lên, trung niên nhân nhìn xem càng ngày càng gần kiếm quang, thở dài, thật đẹp a. Thư sinh trắng trẻo trên mặt mỉm cười dần dần trở nên ôn nhu, có lẽ hắn là nghĩ đến cái kia yên lặng bồi bạn hắn 20 năm nữ nhân đi. Sự tình giải quyết về sau liền trở về cho nàng cái danh phận đi, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn kiên định, cho nên, ta không có thể chết ở chỗ này. Vâng, kiếm quang bao trùm đại địa, kích thích đẩy trời bụi mù. Giới sát nhìn xem chung quanh bụi mù, chần chờ nói, thành. Thành công sao? Không có. Nô cùng trả lời. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sương mù rất nhanh tiêu tán. Chỉ thấy 10 cái tiên thiên từng cái mang thương, nhưng, bọn hắn còn đứng lấy. Nô cùng những mày, chỉ chết 3 cái à? Sách, phiền thoái. Thân thể của hắn chỉ có thể chống đỡ thêm một lần kiếm thứ hai. Trung niên nhân chưa tỉnh hồn nhìn xem nô cùng, hắn bạn bạn không nghĩ tới, nhóm người mình bạn vô nhất thất kế hoạch kém chút thất bại. Tiểu tử này chẳng qua là tiên nhân hợp nhất cảnh, sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không do dự nữa, mở miệng nói, hắn chỉ có một người, mọi người cùng nhau xông lên a. 10 tên tiên thiên đồng thời xuất thủ, thế phải đem nô cùng đánh giết ở đây. Nô cùng thấy thế không do dự nữa, lần nữa ra chiêu, kiếm thứ hai luân hồi. Thế giới phảng phất lại một lần dừng lại. Đáng tiếc, hắn chỉ là hậu thiên cảnh giới, chiêu thức giống nhau đối tiên thiên cảnh giới địch người vô pháp có hiệu quả lần thứ hai. Vâng. Kiếm thứ hai ngạnh kháng 10 tên tiên thiên liên thủ. Nô cùng bay ngược mà quay về, miễn cưỡng rơi xuống đất, tay trái che miệng lại, đại lượng máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, hắn đã vô lực tái chiến. 10 tên tiên thiên cũng lại lần nữa bị thương, nhưng vẫn có sức tái chiến. Trung niên nhân chậm rãi lau khô khỏe miệng tràn ra đỏ tươi, sắc mặt trịnh trọng, thế mà lấy hậu thiên cảnh tu vi giết 3 người tổn thương 10 người, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, nếu là đổi cái thời gian, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, để tỏ lòng tôn trọng, chúng ta y nguyên sẽ dốc toàn lực xuất thủ, mời các hạ lưu ý. Trung niên nhân hơi khẽ khom người, về sau toàn lực xuất thủ, còn lại 9 người cũng đồng thời xuất thủ. Nô Minh. Giới sát mục thử một lúc, hắn hận mình vì cái gì không cách nào đến giúp nô cùng. Diệp Thanh Huyền thống khổ nhắm mắt lại, hắn nếm thử cưỡng để chân khí, nhưng hắn thật đã bất lực tái chiến. Nô cùng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, thế giới trong mắt hắn phảng phất trở nên chậm. Khóa gen mở ra, cũng không có. Trong đầu thân là điều chỉnh người hạt giống nổ tung, cũng không phải. Đây chỉ là đơn thuần đèn kéo quân mà thôi. Nguyên vốn đã mơ hồ phụ mẫu gương mặt, dần dần trở nên rõ ràng. Hắn thấy được mẫu thân khỏe mắt không phải rõ ràng như vậy nếp nhăn. Hắn thấy được phụ thân địa trung hải kiểu tóc bên trên biến bạch thái dương. Hắn thấy được muội. Hắn là con một, không có muội muội. Hắn cũng không có bạn gái. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật còn muốn trở về sao? Trở về tiếp tục vĩnh viễn tăng ca, cầm không cao không thấp tiền lương, cứ như vậy cái xác không hồn sống hết đời. Có lẽ phụ mẫu không có hắn, có thể sống càng nhẹ tùng. Vài chục năm, hắn vì trở về, tận lực đem mình xa cách tại thế giới này bên ngoài, bởi vì nếu là có lo lắng, hắn còn có thể kiên trì muốn trở về tâm sao. Nhưng, cuối cùng vẫn có lo lắng à, hắn nhớ tới sư phụ trước khi lâm chung đối lời hắn nói. Năm đó hắn 15 tuổi, tại rời núi trước đó một ngày nào đó, Khúc Vô Danh khỏe miệng chảy xuống máu, sắc mặt ôn hòa đối với hắn nói, phải nhớ kỹ, chúng ta muốn từ đầu tới cuối duy trì lý tính, bởi vì nếu là động tình cảm, tâm liền sẽ mềm. Vì thiên hạ thái bình, chúng ta có thể lợi dụng hết thảy, cho nên không thể mềm lòng. A Cùng, ngươi làm rất tốt, so sư huynh của ngươi muốn tốt, ngươi xuất sư. Hắn khi đó hỏi sư phụ, ngươi thật chưa từng động đậy chân tình sao? Sư phụ trong mắt hình như có phiền muộn, kia đã không trọng yếu, vi sư đã làm ra lựa chọn. Hiện tại, ta cũng giải thoát. Khúc Vô Danh chết tại Ngô Cùng trước mặt. Ngày đó, hắn xuất sư. Đáng tiếc, Khúc Vô Danh không biết, hắn là người xuyên biệt, thể nội là một người trưởng thành linh hồn. Thiên hạ thái bình. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn về nhà. Xa cách thế giới này. Hắn muốn là khách qua đường. Nhưng, quá tịch mịch. cho nên khi các nàng tiếp cận hắn thời điểm, hắn không có cự tuyệt. Tận lực tiếp cận. Hắn một thân một mình, lại có cái gì tốt lợi dụng? Mà lại liền xem như lợi dụng lại có thể thế nào? Hắn không quan trọng. Phù mẫu khuôn mặt bắt đầu mơ hồ, ba gương mặt xinh đẹp dần dần rõ ràng. Ta coi là, chúng ta là bằng hữu. Đây là cái kia dưới trời chiều đôi mắt hơi liễm thiếu nữ. Nô cùng, nô cùng. Về sau ta gọi ngươi cùng ca ca nha. Đây là cái kia cười nói tự nhiên cùng chàng thiếu nữ. Ngươi tên là gì? Đây là cái kia gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch, trong mắt mang nước mắt lại khỏe miệng nâng lên thiếu nữ. Mười tên tiên tiên cao thủ thân ảnh tại trong mắt dần dần phóng đại, nô cùng cười. Hắn nhắm mắt lại, đem phiền muộn chôn sâu đáy lòng, mở mắt ra, đã là một mảnh yên tĩnh. Vì cái gì đều muốn đối ta tốt như vậy, thực sự là một cái đều không muốn buông tay a. Hắn lẩm bẩm nói, cho nên không có thể chết ở chỗ này. Hắn ánh mắt kiên định, kiếm gỗ nâng lên, kiếm thứ ba thiên táng. Mưa rơi lớn hơn. Tiên thiên cảnh giới cao thủ đã có thể chân nguyên ly thể hình thành hộ thể cương khí, ấn lý thuyết nước mưa vốn không pháp tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn. Nhưng mười tên tiên thiên cao thủ lúc này lại bị mưa to ngâm cái thông thấu. Trung niên nhân đưa tay lau trên mặt ướt át, cảm giác không đúng, túi đầu xem xét, đầy tay đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười, nguyên lai, căn bản không phải mưa. Phương viên trăm trượng bên trong, lít nha lít nhít kiếm khí như mưa to rơi xuống, trên người bọn họ ướt át nguyên lai không là nước mưa, mà là bị kiếm khí xuyên thấu thân thể mang ra máu tươi. Nhân bảng kiếm khách đều là quái vật à? Trung niên nhân đổ vào trên mặt đất bên trong, ánh mắt dần dần tan rã. Bên cạnh, thư sinh trắng trẻo nằm ở nơi đó, vô thần trong hai con ngươi lưu lại một chút không tâm lòng, hắn cuối cùng không cách nào cho nữ tử kia một cái hứa hẹn. Về phần cái khác tiên tiên cao thủ nhóm, có lẽ bọn hắn đều là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể như con kiến hôi lặng yên không tiếng động chết đi. Cho nên đánh nhau thời điểm không cần che mặt, nếu không chết ngay cả cái cố sự cũng sẽ không có. Giới sắc ánh mắt đờ đẫn, mở miệng nói, "Đạo sĩ, Bần tăng không phải đang nằm mơ chứ?" Hắn hung hăng bóp Diệp Thanh Huyền một thành, cười rạng rỡ nói, "Không đau, nguyên lai làm động." Hắn đã trốn tránh thực tế. "Diệp Thanh Huyền, tốt mẹ nó đau a." Nhìn xem ngây người như phóng hai người, nô cùng cười ngạo nghễ, "Thấy được chưa, đây mới là bản đại gia hoàn toàn thể." Có gió thổi qua, toàn thân ướt đẫm nô cùng cảm thấy có chút hơi lạnh. Mưa thật to lớn. Nô cùng lau một cái trên người ướt át, xem xét, màu đỏ. Túi đầu xuống, một bộ thanh sam đã nhuộm thành huyết hồng, hắn liếc mắt, mắng một câu, "Thảo." Sau đó đổ xuống. "Bành." Không phải ngã xuống đất thanh âm, mà là không khí bị xé nứt thanh âm. Hắn ngã xuống một vị nữ tử ấm áp trong ngực, khẽ ngẩng đầu, một đôi lớn 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 bộ ngực che khuất ánh mắt. Phiền phức nhường một chút. Hắn run rẩy vươn tay, đẩy ra trước mắt hai ngọn núi lớn, lộ ra đằng sau một trương lệ rơi đầy mặt tiểu nhan. Nô cùng cứng ngắc kéo lên vẻ miệng, tay run rẩy rối ra, khẽ bước nàng đỉnh đầu, "Thanh âm ôn nhu, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi ngay tại khóc." "Được rồi, đừng có lại khóc nha." Bạch Tuyền Cơ mở miệng, âm thanh run rẩy, "Thật xin lỗi, ta tới trễ." "Không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút." Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Chương 70, chẳng lẽ võ hiệp về sau là đô thị? Tỉnh, chớ ngủ. Nô cùng mở mắt ra. Ân, cũng không phải là xa lạ trần nhà, mà là thoáng có chút nhìn quen mắt màn hình, phía trên biểu hiện ra trò chơi nhân vật thiết lập. Chẳng lẽ nói, không phải đâu. Nô cùng tâm tính băng, hắn vừa quyết định từ đây lưu tại thế giới kia, mình liền mẹ nó trở về rồi. Sớm mẹ nó làm gì đi á? Hắn cảm nhận được thế giới đối với hắn thật sâu ác ý. "Tiểu nô, ta biết ngươi cố gắng, nhưng cũng không cần thiết ở công ty suốt đêm tăng ca đi. Nếu không phải ta hôm nay trở về lấy văn kiện, ngươi còn không biết phải ngủ tới khi nào đi." Nói chuyện chính là cấp trên của hắn, cũng chính là cái kia tự mình đưa bạn gái lên máy bay trong trò chơi bằng hữu. "A." Nô cùng không biết nên làm sao nói tiếp, thế là tùy tiện tìm đề tài, "Bạc ca, hôm nay tất cả mọi người không đi làm sao?" Vị này tự mình đưa bạn gái lên máy bay lại lao, họ Bạc. "Ngươi thật đúng là ngủ hồ đồ rồi." Bạc ca tức giận nói, "Coi như chúng ta thời gian làm việc là cửu tiểu sáu, nhưng ngày chủ nhật tốt xấu muốn nghỉ ngơi đi, ngươi đừng đen ta a." Bởi vì cùng nô cùng quan hệ rất tốt, mà lại cũng là hắn kéo nô cùng đến công ty mình, cho nên bình thường hai người chung đụng thời điểm không giống như là lao bạn cùng nhân viên, ngược lại càng giống là ca môn. "Ngày chủ nhật?" Nô cùng nhíu mày, hắn xuyên qua đêm hôm đó là thứ bảy sao? Thời gian quá lâu nhớ không được. Chẳng lẽ đây hết thảy thật chỉ là mình ngủ làm một giấc mộng? Kia xem ra chính mình rất có biên chuyện xưa thiên phú, không bằng đi điểm nương đem cố sự viết ra tốt. Bút danh liền gọi. "Mại Hà Tiếu Vong Xuyên đi." Nghĩ đến từ đây cũng không còn cách nào gặp nhau mấy vị nữ tử, hắn có chút xuất thần. Coi như đây chẳng qua là tự mình làm mộng, nhưng quá chân thực. "Hả?" Nô cùng đột nhiên chú ý tới trên màn hình kia cái nhân vật, hắn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Bạc ca gặp hắn nhíu lại nhìn chằm chằm màn hình, cười cười ngồi tại nô cùng bên cạnh, đưa cho hắn một điếu thuốc. "Tiểu nô, hạng mục này là ngươi chủ trảo, ta biết ngươi áp lực lớn, buông lỏng một chút, một cái game offline mà thôi, chẳng qua là dùng để thử nghiệm, đừng để ý như vậy." Nô cùng miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vừa tiếp nhận Bạc ca trong tay cái bật lửa, đang muốn đốt thuốc, nghe vậy ngạc nhiên nói, "Game offline?" Hắn nhớ kỹ rõ ràng là game online a, nhưng không phải liền là máy rời ạ? Bạc ca cười nói, "Vẫn là cái nữ tính hướng võ hiệp nghịch hậu cung trò chơi." "A." Nô cùng minh bạch không hài hòa cảm giác từ đâu mà đến rồi, nguyên lai like ở đây. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia nhân vật chính thiết lập, kia là một cái thanh sam cầm kiếm tuyệt mỹ nữ tử, nàng bên hông treo kiếm gỗ, mang trên mặt hoạt bát tiểu dung, một đôi mắt to linh động phi thường. Nhân vật thiết lập đồ bên cạnh là nhân vật danh tự, phía trên hai cái sáng loáng chữ lớn, Nô Bình. Nô cùng giật nhẹ khoe miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ấn mở mấy cái phiên bản bột thiết lập giao diện, ánh mắt một mực định ở trong đó ba cái nhân vật trên thân. Vị thứ nhất là một nam tử mặc áo đen, hắn dung mạo tuấn tú, dù mặt không biểu tình, nhưng lại ma uy trấn thiên. Tên của hắn là Tô Mộ Bạch. Vị thứ hai là một người mặc thêu lên mực trúc xanh nhạt trường sam nam tử, trên mặt hắn hiện lên ôn hòa mỉm cười, khí chất phiêu dật siêu tuyệt. Tên của hắn là Lý Kiếm Thi. Vị cuối cùng là một người mặc hắc kim long bào nam tử, hắn ánh mắt tự tin, vương giả khí thế hiển thị rõ, mang trên mặt cao thâm mặt chắc tiêu dung. Tên của hắn là Bạch Huyền Cơ. Nô cùng trên tay thuốc lá khói bụi rơi xuống nơi tay lưng, hắn cảm giác cả người đều không tốt, cái này mẹ nó là đang đùa ta. Bạc ca không rõ ràng cho lắm, an ủi hắn, không có chuyện, hình thức còn không nghiêm trọng. Thấy nô cùng không để ý, hắn xấu hổ cười cười, tiếp tục nói, vốn chính là cho ngươi luyện tập hạng mục, không nên quá để ý đúng rồi. Hắn cầm con chuột, điểm mấy lần, tiếp tục can đuổi, cái này mấy nơi vẫn là rất để người cảm động nha. Nô cùng nhìn lại, nguyên lai Bạc ca ấn mở một sấp văn kiện, bên trong là mấy chương trong trò chơi cờ gờ đoạt đồ. Nô cùng cảm giác không đúng, đoạt lấy con chuột ấn mở hình ảnh. Tờ thứ nhất đồ là tại một tòa thành bên ngoài đầu kia trên con đạo, thanh niên mặc áo đen Tô Mộ Bạch hơi cúi đầu, nhìn lên trước mặt eo treo kiếm gỗ thiếu nữ. Hắn dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt tràn đầy ôn nhu, thân ảnh của bọn hắn bị trời chiều nhuộm thành màu vỏ quýt, hình tượng quá đẹp để người không đành lòng nhìn thẳng. Đồ bên trong còn có đối thoại bạc khí. Tô Mộ Bạch, ta coi là, chúng ta là bằng hữu. Nô cùng mặt tối sầm, ấn mở xuống một chương đồ. Dưới một cây đại thụ, thanh niên mặc áo đen cùng thanh sam thiếu nữ đứng dưới tảng cây, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tại hắn trên thân hai người tung xuống pha tạp cái bóng. Thanh niên mặc áo đen nhẹ sợi thiếu nữ lọn tóc, ánh mắt ôn nhu, thiên ngai minh nguyệt mới, sớm tối nhất tương tư. Nô cùng mặt không biểu tình, tiếp lấy ấn mở tiếp theo tấm bản đồ. Trong bóng đêm, mực trúc thanh niên áo trắng đối mặt thanh sam thiếu nữ cười khẽ, Nô Quỳnh. Nô Quỳnh, ta gọi ngươi Quỳnh muội muội nha. Lại xuống một chương. Trên hoàng thành, người mặc hắc kim long bảo nam tử ôm nhẹ lấy thanh sam thiếu nữ, hăng hái, Quỳnh Nhi, đây chính là chấm vì ngươi đánh xuống giang sơn. Nô cùng nhắm mắt lại, run rẩy lại điểm lên một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi. Bên cạnh Bạc ca thận trọng nói, Tiểu Nô, ngươi không hài lòng sao? Nô cùng đống nhiên mở hai mắt ra, ngựa khí không có chút nào chập trùng. Bạc ca, ta cảm thấy cô gái này cũng quá đi đi. Nữ tính hướng hậu cung trò chơi là như vậy nha. Bạc ca không thèm để ý chút nào. Nô cùng thần sắc xoắn xuýt, nữ tính hướng trò chơi vẫn là quá nhỏ chúng, không bằng đem mấy cái này nhân vật giới tính đổi một chút. Lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, cái này không rất tốt nha. Nam tính hướng hậu cung trò chơi nhân vật chính không phải cũng rất cặn bã, ngươi không phải đồng dạng chơi quên cả trời đất, mà lại đây không phải Tiểu Nô ngươi quyết định kịch bản sao? Bạc ca cảm thấy Tiểu Nô hôm nay có chút kỳ quái. Có lẽ là không có nghỉ ngơi tốt đi. Tiểu Nô, ngươi nhịn một đêm, vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cái này chúng ta ngày mai đi làm lại nói. Chẳng lẽ không phải hẳn là để hắn ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Nhà tư bản sắc mặt thật sự là xấu xí. Nô cùng yên lặng đứng dậy, khi đi hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trong màn hình ba nam một nữ. Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua nhanh 20 năm nguyên nhân, cho nên trí nhớ của ta mơ hồ. Ta kỳ thật làm không phải game online mà là nữ tính hướng game offline. Nô cùng giật nhẹ khóe miệng, lâm vào bản thân trong hoài nghi. Hắn đi ra đại lâu văn phòng, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, phảng phất giống như cách một thế hệ. Có lẽ nên về thăm nhà một chút. Nô cùng lẩm bẩm nói. Nghĩ đến phụ mẫu, hắn ánh mắt trở nên kiên định, là nên về nhà. Mặc dù vừa mua tân phòng, nhưng bởi vì không có bạn gái duyên cớ, hắn hiện tại vẫn là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. 20 phút đường xe lướt qua không để cập tới, hắn dừng xe xong, hướng đường cái đối diện cư xá đi đến. Đây là một cái đời cũ 7 tầng lâu cư xá. Tại sao là 7 tầng lâu? Bởi vì chỉ có 8 tầng lâu trở lên mới có thể cưỡng chế lắp đặt thang máy a. Mà nhà hắn liền ở tại một tòa ngũ môn lầu 6602. Bò lên trên lầu 6, hắn hô hấp hơi gấp rút. Không phải là bởi vì khẩn trương, mà là không thế nào rèn luyện thân thể bỗng nhiên bò lên trên lầu 6 có chút mỏi bệnh. Không sai, hắn không biết võ công, dù sao nơi này là hiện đại mà không phải trong võ hiệp tiểu thuyết. Nói là không khẩn trương, nhưng sự đáo lâm đầu hắn vẫn còn có chút do dự. Ngay tại hắn thời điểm do dự, cửa mở, trong môn là một cái 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Nô cùng đang muốn gõ cửa tay dừng tại giữ không trùng, mỹ nữ ngươi là ai? Cô nương liếc mắt, ca. Coi như gọi ta mỹ nữ cũng vô dụng, ta là sẽ không ở lão ba trước mặt giúp ngươi nói chuyện. Nô cùng ngây ra như phóng, a, hắn nhớ phải tự mình hẳn là con một tới. Chương 71, thúc thúc, ta là Nô cùng bạn gái a cái gì a, tranh thủ thời gian tiến đến. Thiếu nữ dắt lấy Nô cùng cánh tay đem hắn kéo vào phòng, mẹ, ca trở về á, nhi tử trở về nha. Nô cùng lão mụ lau khô trên tay bật nước, từ phòng bếp đi ra, cha ngươi lập tức cũng tan việc, hắn trở về ngươi đừng có lại cùng hắn ở mỹ. Ngày chủ nhật trả lại ban. Nô cùng cố nén trong lòng tình cảm, tự nhiên nói, giữa trưa cái gì cơm. Tương mì sợi. Lão mụ một bên thu thập cái bàn vừa nói, nhà bọn hắn ăn cơm luôn luôn là ở phòng khách bàn nhỏ bên trên, dù sao chỉ là không đến 90 bình phòng ở cũ, không có lớn như vậy địa phương thả bàn ăn. Ca, ngươi một đêm không có trở về là đi đâu? Nô cùng muội muội có chân ngồi xổm ở trên ghế salon. Tăng ca. Nô cùng lời ít mà ý nhiều. Muội muội bĩu môi, ta còn tưởng rằng cùng lao ba nhau nhau xong đỡ ngươi không có ý định trở về nữa nha. Lao ca ngươi đều 24, ngươi cho rằng giống như ngươi ngây thơ. Nô cùng tức giận nói. Hắn biểu hiện 10 phần tự nhiên, mảy may nhìn không ra kỳ thật hắn là cái con một sự thật này. Muội muội không đáp hắn gốc dạng, dù sao một hồi lao ba trở về ngươi chớ cùng hắn ở mỹ, thuận hắn đến không liền xong rồi chứ sao? Nô cùng gật gật đầu, ân, vẫn là cái hiểu chuyện muội muội. Đáng tiếc, hắn là cái con một. Tiếng mở cửa vang lên, Nô Cùng lão ba từ bên ngoài tiến đến, trông thấy Nô Cùng, hắn không nói gì, gật gật đầu, trực tiếp về phòng ngủ thay quần áo. Đến bưng cơm, lão mụ hôn Nô Cùng quá khứ. Hắn đi vào phòng bếp, bưng lên bát vừa muốn đi ra ngoài, lão mụ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn gật gật đầu. Lão mụ có ý tứ là để hắn thuận cha hắn, đừng có lại ầm ĩ, hắn cũng không có ý định lại nhau nhau. Phòng khách, bàn nhỏ, một nhà bốn miệng ngồi vây quanh đang dùng cơm. Nô Cùng miệng lớn ăn lão mụ làm tương mì sợi, nghĩ đến cũng có vài chục năm không ăn lão mụ làm cơm, thật là thơm. Lão ba dù sao nhìn Nô Cùng không vừa mắt, liền ngay cả ăn một bữa cơm đều muốn trêu chọc, thử, đối tượng đều không nói, còn có mặt mũi ăn cơm. Nô Cùng liếc mắt, giả giả không nghe thấy. Đầu tuần ra mắt cô nương kia người liên hệ không? Lão ba rốt cục vẫn là hỏi ra miệng. Không có. Hắn vừa trở về, hơn 10 năm trước tướng thân, hiện tại làm sao nhớ được. Lão ba âm điệu không tự giác đề cao, cô nương kia tốt bao nhiêu? Tính cách tốt, vẫn là giáo viên tiểu học, làm việc lại ổn định, ngươi đến cùng cái gì ý nghĩ? Thân cao 1m6, thể trọng cũng là 160. Cha, ngươi lại còn nói nàng tốt. Bắt đầu há miệng, cố sự toàn bộ nhớ biên. Vậy ngươi còn có thể cùng với nàng trò chuyện hơn 2 giờ? Lão ba đưa ra chất vấn. Tránh xấu hổ nha. Nô Cùng tùy ý nói, thấy lão ba sắc mặt có biến thành đen xu thế, hắn vội vàng bổ cứu, mà lại cũng không phải là không có thu hoạch. Lão ba hiếu kỳ, ồ, thu hoạch gì? Chẳng lẽ là cô nương kia có xinh đẹp đồng sự, sau đó bị nhi tử biết rồi? Nàng gái kia trường học là ta tiểu học bên trên một nhỏ. Nô Cùng cười đắc ý, ta muốn tới tiểu học thời điểm chủ nhiệm lớp phương thức liên lạc. A, lão ba đua rơi trên mặt đất, ngươi tiểu học chủ nhiệm lớp đều hơn 50. So mẹ ngươi đều già, ngươi cũng hạ thủ được. Nô Cùng im lặng, lão ba não mạch kín xem ra cũng tương đối rõ ràng. Nói ai già đâu? Lão mụ không làm, dạy dỗ lão ba một trầu về sau nàng nhưng lại đối Nô Cùng tận tình khuyên bảo, đừng đùa cha ngươi, hắn mở không dậy nổi cho đùa, đến cùng tình huống gì? Thật chỉ là muốn chủ nhiệm lớp điện thoại, tốt nghiệp tiểu học về sau liền cắt đứt liên lạc, ta nghĩ đến lúc nào về đi xem một chút lão sư. Nô Cùng cười nói, hơn 10 năm trước tướng thân, quỷ mẹ nó biết lúc ấy là tình huống gì. Vậy ngươi nghĩ làm sao xử lý? Lão ba một ném đũa, ngươi nhất định phải tức chết ta không thể, cả nhà đều thao lấy tâm của ngươi, chính ngươi còn không lên tâm. Nô Cùng cười theo, đừng nóng đội á cha, ta có biện pháp. Hắn nhìn xem ngồi ở bên cạnh cười trộm muội muội nói ra, để em gái ta giúp ta lưu ý lấy điểm nàng trong trường học cô nương xinh đẹp thôi, có thích hợp ta liền đi truy. Muội muội ngạc nhiên, lão ca, em gái ngươi ta nhưng mới 16 tuổi bên trên lớp 11. Nô Cùng nhíu môi, trừ rõ ràng là 20 tuổi không nói, Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đều là 16 17 niên kỷ, lão tử cũng không phải không có hôm qua. Nghĩ đến ba cái cô nương, Nô Cùng đột nhiên không có gây sự tâm tình, hắn cảm xúc xa xút nói, các ngươi liền chớ để ý, đã đến giờ tự nhiên có thích hợp. Lão ba chính muốn phát tác, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Giữa trưa ai sẽ đến nhà ta? Lão mụ một bên trấn an lão bà, vừa nói, "Tiểu Nhan, đi xem một chút là ai." Nô Cùng gật gật đầu, nguyên lai hắn cô muội muội này gọi Nô Nhan. Ca ca Nô Cùng, muội muội Nô Nhan, cũng là tuyệt. Thuận tiện nói chuyện, phu thân của hắn gọi Nô Địch. A. Nghe được muội muội thét lên, Nô Cùng trong lòng giật mình. Chẳng lẽ muội muội bị bắt cóc rồi? Lúc này là đô thị tu tiên xáo lộ. Nhưng hắn họ Nô không họ Trần, a muội muội từ ngoài cửa tiến đến, một mặt kích động, nói chuyện đều không lưu loát, "Mẹ, là cái đại minh tinh." Nàng đằng sau cùng theo vào một nữ tử. Nữ tử này vóc người cực cao, mặc một thân tu thân áo khoác màu đen, áo khoác bên trên còn tô điểm có kim tuyến, trên mặt nàng còn mang theo tối thiểu nhất ngăn trở một nửa mặt con quắc lớn kính râm. Nàng tiến đến thuận tay gài cửa lại, sau đó lấy xuống kính râm, lộ ra một đôi đẹp mắt mắt phượng, mỉm cười mở miệng, thúc thúc cá gì tốt, ta là A Cùng bạn gái. Nô Cùng đống nhiên đứng dậy, người trước mặt không là người khác, chính là đại chu nữ đế Bạch Tuyển Cơ. Ngươi, một câu ngươi làm sao tại cái này còn chưa nói ra miệng, liền bị Ngô Nhan tiếng thét chói tai đánh gãy. A a a a, mẹ, là Bạch Tuyển Cơ a. Nô Cùng một mặt ngượng ngùng, các ngươi nhận biết nàng? Đại Minh Tinh Bạch Tuyển Cơ ai không biết? Nô Nhan liếc mắt, tiếp theo hưng phấn đối xông lên trước lôi kéo Bạch Tuyển Cơ tay, ngài, ngài là thần tượng của ta, ta thực sự quá kích động á, có thể cho ta ký cái tên sao? Ngài tháng trước cầm tới Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính kia bộ phim thực sự là quá đẹp mắt á, cảm ơn ngươi ủng hộ. Bạch Tuyển Cơ thận trọng cười cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nô Cùng, A Cùng rất lâu đều không cùng ta liên hệ, ta còn tưởng rằng hắn nghĩ đạp ta đây. Nô Cùng cha mẹ mỗi ba người ba tấm mặt đều căm tức nhìn hắn. Lão mụ mở miệng, nhi tử, tiền đồ a, ta cái gì ta, có bạn gái còn giấu giếm chúng ta, nàng cái gì nàng, có đối tượng còn để ta giới thiệu cho ngươi cô nương ra mắt, cái này cái gì cái này, những này coi như xong, ngươi thế mà còn dám bội tình bằng nghĩa. Bị lão mụ một bộ tam liên lỗi, Nô Cùng túi xuống cao ngạo đầu lâu, thật xin lỗi, có lỗi với hẳn là cùng con gái người ta nói. Lão mụ răn dạy Nô Cùng, sau đó xoay người nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười, Tuyển Cơ a di dạng này gọi ngươi có thể chứ, ngươi thật là nhi tử ta đối tượng, các ngươi thật không phải là đang diễn trò. Thấy Bạch Tuyển Cơ còn đứng, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo nàng ngồi vào trên ghế salon, ngồi một chút, Nô Cùng đi cho Tuyển Cơ rót chén trà. Nô Cùng vẫn ngây người nguyên địa, hắn hiện tại đại náo hỗn loạn tư mừng. Bạch Tuyển Cơ thấy thế cười cười, không cần a gì, ta không khát. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chúng ta không phải đang diễn trò, A Cùng thật là bạn trai ta, mà lại nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nô Cùng, vẫn là ta đuổi ngược hắn. Nô Cùng lao ba ấp ủ nửa ngày cảm xúc, đang muốn mở miệng, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Nô Nhan chạy đi mở cửa, sau đó lại là rít lên một tiếng, "A, mụ mụ, là Lý Kiếm Thi a. Cái kia 17 tuổi châu Á ca hậu Lý Kiếm Thi a." Nàng hưng phấn chạy về đến, đằng sau đi theo một cái cười nói tự nhiên cô nương, chính là Lý Kiếm Thi. Lý Kiếm Thi lấy xuống kính râm, cười nói, "Thúc thúc ca gì tốt, ta là cùng ca ca bạn gái, ta gọi Lý Kiếm Thi." Sau đó nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Bạch Tuyển Cơ, tiếu dung cứng ở trên mặt. Trong phòng bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lúc này, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Nô Nhan nện bước cứng ngắc bộ pháp lần thứ ba đi mở cửa. Sau đó, thanh âm của nàng hào không dao động, "Mẹ, là cái kia cả nước nhà giàu nhất nữ nhi." Ngoài cửa, toàn thân áo đen ghim đơn đuôi ngựa cô nương mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng, "Ngươi tốt, mời hỏi nơi này là Ngô cùng nhà sao?" "Ta là hắn bạn gái, ta gọi Tô Mộ Bạch." Chương 72, nhi tử, đi tự thú đi trong phòng trong lúc nhất thời không người lên tiếng, chỉ có đồng hồ tí tách thanh âm tại cái này nhỏ nhỏ trong phòng khách vang lên. Lão mụ kịp phản ứng, chào hỏi ba vị cô nương ngồi xuống. Lão ba yên lặng đứng dậy, để Ngô cùng hắn đến ngoài cửa đi. Đại não loạn thành hồ gián Ngô cùng vô ý thức đi theo lão ba đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, lão ba đưa cho Ngô cùng một điếu thuốc, hai người điểm lên bắt đầu thôn vân thổ vụ, giữa lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Tại rút ba cây khói về sau, lão ba rốt cục mở miệng, "Nhi tử, ngươi đi tự thú đi." "A." Ngô cùng dọa đến khói đều mất, "Ta làm gì rồi? Làm cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng." Lão ba giận không tranh. "Không nói trước đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền xem như ta nói chuyện ba cái bạn gái, chúng ta lại không có kết hôn, phía trên còn có thể phán ta trùng hôn tội hay sao?" Ngô cùng im lặng. "Cái này có còn hay không là mình cha ruột nha?" Lão ba manh toát một điếu thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói, thanh âm lộ ra mọi mệt, "Nhi tử, lừa gạt là phạm pháp. Ngươi đồng thời lừa gạt các nàng ba cái cô nương tài sắc, hiện tại các nàng còn không nghĩ thông suốt, đợi các nàng suy nghĩ minh bạch đi báo cảnh, ngươi đến lúc đó nhưng là muốn ngồi tù, không như bây giờ đi tự thú đi, nói không chừng còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung." Dánh điểm thật nhiều, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, Ngô cùng đành phải giữ im lặng. Gặp hắn không nói lời nào, lão ba chỉ coi hắn là chấp nhận, "Cùng ta giao cái ngọn nguồn mà đi, ngươi lừa gạt các nàng bao nhiêu tiền? Còn có, ngươi sẽ không cả người cả của toàn lửa a. Ta không có con trai như ngươi vậy." Nô cùng trầm mặc thật lâu, yếu ớt mở miệng, "Cha, ngươi đây đều là từ chỗ nào nhìn? Tin tức bên trên tất cả đều là..." Lão ba lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bài đủ, đưa qua, "Ấy, cái này không đều là..." Nô cùng nhận lấy, chỉ thấy phía trên lão ba lục soát chữ mấu chốt là lừa đảo bạn gái. Phía dưới vô số đầu tin tức lần lượt sắp xếp, nam tử đồng thời kết giao 20 cái bạn gái, lừa gạt 30 dư vạn nguyên cặn bã nam, lừa gạt nhiều vị nữ tính 40 dư vạn, bị tứ nữ bạn liên hợp đưa vào nhà tù. Đồ Linh Nam một nam tử lừa gạt nhiều tên bạn gái hơn 100 bạn, lừa gạt lý do kinh ngạc đến ngây người cảnh sát nam tử đồng thời kết giao hơn 10 danh nữ bạn, lừa gạt 200 bạn nguyên bị hình, câu nô cùng nhìn lướt qua, tương quan kết quả hẹn 382.000 cái. Hắn nhịn không được cảm khái, đều nói cố sự muốn giảng logic, nhưng hiện thực thật không có chút nào logic có thể nói. Chớ cùng ta kéo có không có. Lão ba hạ giọng, ngươi lừa bao nhiêu tiền? Tiền này chúng ta phải nộp lên, tự thú thời điểm có thể giảm hình phạt. Thật không có, chúng ta là chân ái. Nô cùng tốt tốt thì thầm. Ít đến. Lão ba khịt mũi coi thường. Nhà ta chỉ là bình thường tiền lương gia đình, ngươi tìm phổ thông nữ hài nhi cũng không tệ, còn có thể tìm tới cái này ba cô nương. Người ta hai quốc tế đại minh tinh một cái siêu cấp phú nhị đại, dáng dấp cũng đều xinh đẹp như vậy, ngươi sợ là sống ở trong mơ. Đây thật là mình cha ruột sao? Nô cùng khâm phục, có lẽ là bởi vì con của ngươi ta khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế. Ngươi cũng không chiếu soi gương, liền ngươi dạng này nhiều lắm là tiểu soái. Lão ba khinh thường nói, nếu như ngươi thật khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế, vậy khẳng định là ban đầu ở bệnh viện ôm sai. Nô cùng lười nhắc lại nói với hắn, cha, ta vẫn là ngươi thân nhi từ sao? Cho ngươi đi tự thú cũng là bảo vệ ngươi ý tứ. Lão ba giải thích, cái này ba cái cô nương rõ ràng bối cảnh đều không tầm thường, ta sợ đến lúc đó ngươi bị người tưới bùn chìm sông bên trong. Nô cùng liếc mắt, cha ngươi suy nghĩ nhiều quá, quốc gia chúng ta không có hắc đạo, nhiều lắm là chỉ là hắc đạo tính chất băng đảng lưu manh. Lại nói ta dáng dấp thật kém như vậy sao? Hả? Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn giẫm diệt rơi trên mặt đất vẫn chưa tắt tàn thuốc, móc ra bản thân thận bảy phủ cây chùa, mở ra tự chủ. Trong điện thoại di động biểu hiện chính là một trương gương mặt đẹp trai, nhưng Nô cùng thấy thế nào làm sao không đúng. Đây rõ ràng là cái kia thanh sam cầm kiếm thiếu hiệp Nô cùng, mà không phải bên này sức chiến đấu chỉ có 0.5 chỉ Nga Á khỏe mạnh thanh niên Nô cùng. A. Nô cùng khinh thường cười một tiếng. Hết thảy đều hiểu, đây là hắn đúc tâm chi cục, hiện tại tất cả những gì chứng kiến kỳ thật đều là ảo giác. Đây thật ra là để hắn lựa chọn, đến cùng là muốn lưu ở bên kia, vẫn kiên trì muốn trở về. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định lựa chọn trở về sau, đại khái là do dự không quyết, hiện tại nha. Kỳ thật hắn đã làm ra lựa chọn. Nô cùng nhìn thật sâu phụ thân một chút, hắn muốn đem người nhà thân ảnh một mực khắc ở trong đầu. Thật xin lỗi. Ba chữ này tuyệt không nói ra miệng, hắn hít sâu một hơi, quay người đi vào trong nhà. Đi vào trong phòng hắn còn chưa mở miệng, lão mụ một bàn tay liền phiến đi qua. Ngoa tào. Nô cùng bụng mặt mộng bức nói, đánh ta làm gì? Ngay cả cha ta cũng không đánh qua ta. Ta đây là thay ba cái cô nương đánh. Lão mụ oán hận mắng một câu, thở dài, ngươi nói ngươi đến cùng điểm nào tốt? Ba cái tốt như vậy cô nương đều có thể coi trọng ngươi, còn không ngại ngươi đồng thời giao ba cái bạn gái. A. Nô cùng há to miệng. Lý Kiếm Thi tiếu dung ngọt ngào, ta không ngại hắn có mấy cái nữ nhân, chỉ cần cùng ca ca trong lòng có ta, ta liền thỏa mãn nha. Miệng hồ. Đây không phải Lý Kiếm Thi. Tô Mộ Bạch mặt không biểu tình,
có bản lĩnh nam nhân tìm thêm mấy nữ nhân, rất bình thường. Tiểu Bạch ngươi thế nào Tiểu Bạch? Bạch Tuyền Cơ biểu lộ ôn nhu, mẹ, ngươi yên tâm, Thi Nhi muội muội cùng Mộ Bạch muội muội đều là rất dễ thân cận người, ba người chúng ta sẽ hảo hảo chung đụng. Mẹ đều gọi. Còn có đây coi là cái gì? Vợ cả phong phạm sao? Nô cùng. Hắn kiên định nội tâm tại thời khắc này dao động, có lẽ lưu ở chỗ này cũng không tệ. Nô cùng tuyệt đối không ngờ rằng, đúc tâm chi cục lại khủng bố như vậy. Vậy các ngươi không có cách nào kết hôn làm sao bây giờ? Đi theo Nô cùng sau lưng lão ba đưa ra chất vấn. Thúc thúc yên tâm, nhà ta cùng mấy cái kia bán thạch du quốc gia đều có chút giao tình, đến lúc đó gia nhập bên kia quốc tịch là được rồi, nơi đó có thể cưới không chỉ một cái lão bà. Tô Mộ Bạch thanh âm bình thản, chỉ là lộ hai thấu đỏ. Không đợi lão cha trả lời, Nô cùng điên cuồng gật đầu, tốt tốt. Nhà muốn về, người ta cũng phải. Bạch Tuyền Cơ cười cười, nhìn xem biểu, sau đó đứng dậy, thúc thúc ca gì, đã đến giờ, chúng ta muốn đi trước. Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi cùng ở sau lưng nàng, ba người đi tới cửa xoay người, Lý Kiếm Thi mở miệng, cùng ca ca, ngươi, muốn tới sao? Ba cái cô nương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Nô cùng giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu. Hắn thở dài, di chuyển bộ pháp. Nhi tử, ngươi muốn đi đâu? Sau lưng mẫu thân thanh âm truyền đến. Nô cùng xoay người, không để ý đến cái kia không hiểu thấu thêm ra tới muội muội, yên lặng nhìn xem phụ mẫu. Hắn muốn đem bộ dáng của bọn hắn thật sâu ấn trong đầu. Cha, mẹ, Nô cùng thật sâu bái. Ta muốn đi chịu trách nhiệm. Lão mụ trên mặt hiện hiện mỉm cười, nước mắt nhưng từ khóe mắt chảy xuống. Lão ba sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, "Nhi tử, muốn chú ý thân thể, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Còn có, thuận buồm xuôi gió." Ừm. Nô cùng trở lại, đem phía sau lưng lưu cho phụ mẫu, cùng tam nữ cùng đi ra khỏi cửa, "Thật xin lỗi." Chương 73, Nô cùng chính là thứ cặn bã nam nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính, còn sống sao? Cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ? Nô cùng muốn cho là hắn đã làm ra lựa chọn, đi ra cửa bên ngoài liền có thể thăng cấp tiên thiên, trấn áp tam nữ, thành công đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Vô hạn không sợ sao? Hắn lại không họ Trịnh, vẫn ngắm nhìn chung quanh, cùng nhau đi ra cửa ba cái cô nương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn liếc mắt, lớn tiếng nói, "No." Phù giữa không trung văn tự không biến đổi, nghĩ rõ ràng của gái chân lý sao? Nghĩ chân chính, mở hậu cung sao? "No." Hắn đã có ba cái siêu cấp đại bột, mà lại đều là đổi ngược, còn muốn ngươi lên giáo? Nghĩ rõ ràng kim tiền ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính, phú giáp thiên hạ sao? "No." Nếu là lúc trước, hắn nhất định không chút do dự tuyển IS, nhưng bây giờ nhà, ba cái cô nương một cái so một ngôi nhà ngọn nguồn phong phú, hắn biểu thị cơm chùa cái gì thật mẹ nó ăn ngon. "Ngươi xem thường ăn bám chỉ là bởi vì ngươi ăn không được á huynh đệ." "Ha ha." Nô cùng khinh thường cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem cái này nho nhỏ đúc tâm cục còn có thể có hoa chiêu gì. "Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính, còn sống sao?" IS. Nô cùng chỉ có thể cảm thán một câu, cái này mẹ nó cũng được. Sau đó liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Lại một lần nữa tỉnh lại, quen thuộc vừa xa lạ gian phòng. Hắn lại một lần về tới trong nhà. Từ trên giường ngồi dậy, hắn hô, "Cha, mẹ." Không có trả lời, xem ra phụ mẫu còn không có tan tầm. Hơi cảm giác có chút khát nước, hắn đứng dậy đi phòng bếp, dự định nấu chút nước uống. Tiếp nước máy, cắm điện vào ấm nước đầu cắm, ấn xuống nút bấm, một mạch mà thành. Chờ đợi thời gian luôn luôn nhàm chán, hắn móc ra thận vợ phủ cây chùa, dự định nhìn xem bị cả mạng gà học tập một chút kiến thức mới. Lúc này có người phát tới một đầu mẹ chat, Nô cùng ấn mở mẹ chat, à, nguyên lai là bạn gái gửi tới. Ấn mở về sau, phía trên chỉ có ba chữ. Vĩnh biệt. Thử, thử, nước nóng ấm thanh âm càng ngày càng vang. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó không phải. Nô cùng đột nhiên nhớ tới đây là cái gì chẳng diện. Hắn vội vàng xoay người, một thanh dao gọt trái cây đâm vào lồng ngực của hắn. Quá mức. Cầm đao người là Lý Kiếm Thi. Ta mẹ nó oan uổng a. Nô cùng muốn nói câu nói này, nhưng lối ra lại trở thành ôi. Ôi. Tiếng rên gì? Lý Kiếm Thi một tay lấy hắn đẩy ngã xuống đất, hai tay giơ cao, đống nhiên vung xuống, lại là ba đao. Cùng ca ca. Ngươi mơ tưởng. Mơ tưởng một người đi cùng Tô Mộ Bạch qua hạnh phúc thời gian. Lý Kiếm Thi chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Ngay cả ăn bốn đao, Nô cùng lúc này đã đau nói không ra lời. Một đao, lại là một đao. Nô cùng dần dần mất đi ý thức. Hắn trước khi chết cuối cùng nghĩ là, ta tốt mẹ nó oan a. Nô cùng, an nghỉ ở đây, thưởng thọ 24 tuổi. Hắn đến chết. Đều là xử nam. Nô cùng lại xong một lần tỉnh lại. Hắn phát hiện mình chính nắm Lý Kiếm Thi tay đi trước khi đến sân thượng trên bậc thang. Lần này lại là cái gì tình huống? Bị đâm cảm giác đau đớn vẫn lưu lại tại ngực, Nô cùng chăm chú nhíu mày. Chẳng lẽ đúc tâm cục còn chưa kết thúc? Cùng ca ca, ngươi thế nào? Lý Kiếm Thi có chút hiếu kỳ. Nô cùng hỏi, Thi Nhi, chúng ta đêm hôm khuya khoắt ngày nữa đài làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tại thành ca chiến đấu qua địa phương đến một trận 18 chiến đấu? Ngẫm lại hắn còn có một chút nhỏ kích động. Không biết đâu, là Tô đồng học hô chúng ta tới. Lý Kiếm Thi cũng rất kỳ quái, rõ ràng nàng đã là người thắng, cái này tính là cái gì? Kẻ bại gào thét. Đẩy ra cửa đóng lại, hai người đi đến sân thượng, một thân ảnh đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Lý bạn học, ngươi đi bệnh viện sao? Dưới ánh trăng, Tô Mộ Bạch mặt không thay đổi mặt dấu ở bóng ma bên trong. Ta không có đi. Lý Kiếm Thi ôm chặt Nô cùng cánh tay. Vì cái gì? Tô Mộ Bạch thanh âm bình tĩnh. Ta không muốn đi nhà ngươi bệnh viện. Lý Kiếm Thi âm thanh run rẩy. Nguyên lai ở đây Tiểu Bạch nhà là mở bệnh viện.
Nô cùng mặc dù cảm thấy có rất mạnh ký thị cảm, nhưng bởi vì trong lòng đã nắm chắc, cho nên không chút nào hoảng. Bởi vì là gạt người đi. Tô Mộ Bạch chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp từ trong bóng tối hiện lộ ở dưới ánh trăng, kia là một đôi không có chút nào quang trạch con mắt. Lý bạn học vì đem Nô lão sư từ bên cạnh ta cướp đi, cho nên mới lừa hắn nói mang con của hắn đi. Tô Mộ Bạch chậm rãi đến gần. Nguyên lai Nô cùng ở đây vẫn là lão sư, sau đó còn để hai cái nữ học sinh tranh giành tình nhân, hơn nữa còn có con. Hắn đến cùng có bao nhiêu cặn bã a? Không phải. Lý Kiếm Thi buông lỏng ra Nô cùng cánh tay, tay theo bản năng sờ tại trên bụng. Có cái gì không đúng sao? Tô Mộ Bạch chậm rãi tới gần Lý Kiếm Thi. Ta là thật mang thai lão sư. Lý Kiếm Thi từng bước lui lại. Kia nên đi bệnh viện hào hảo kiểm tra a. Tô Mộ Bạch lần thứ nhất cười, mà lại Lý bạn học cũng không có khả năng mang thai lão sư hài tử nha. Bởi vì lão sư bạn gái là ta mới đúng a. Thanh âm của nàng dần dần trở nên không tình cảm chút nào, là như vậy đi. Nhưng thế nhưng là Lý Kiếm Thi hô to, thế nhưng là ta cũng thích lão sư, ta cũng muốn làm bạn gái của hắn. Rõ ràng chỉ là như vậy mà thôi. Lý bạn học nói lời. Tô Mộ Bạch một mực lưng tại sau lưng tay phải lộ ra, nguyên lai cầm trong tay của nàng một thanh đao bổ củi, chúng ta tới nghiệm chứng một chút đến cùng là thật là giả đi. Nàng hướng phía Lý Kiếm Thi vào tới. Lý Kiếm Thi lui lại một bước, cuốn quýt từ trong túi móc ra một cây chùy thủ. Nhưng cuối cùng chậm một bước, Tô Mộ Bạch trái tay nắm chặt Lý Kiếm Thi cầm chùy thủ cổ tay phải, dùng sức bóp, chùy thủ ứng thanh mà rơi. Tay phải đao bổ củi tại Lý Kiếm Thi trên cổ dùng sức một vòng, máu tươi vẩy ra, Lý Kiếm Thi ngã trên mặt đất. Tô Mộ Bạch chậm rãi ngồi xổm ở trước người nàng. Xoẹt. Nàng nhìn trước mắt bị xé ra động, quay đầu nhìn xem Nô Cùng, dính đầy vết máu mang trên mặt mỉm cười, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra quỷ dị lại lanh diễm. Lão sư, nàng quả nhiên là đang nói láo. Nô Cùng cảm giác thân tâm của mình nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù biết đây là giả, nhưng quá chân thực. Lão sư, ngươi cũng muốn gạt ta sao? Toàn thân mang máu thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Ta. Phúc. Giang giác. Ánh mắt bắt đầu xoay tròn, Nô Cùng thấy được mình ngã trên mặt đất thi thể không đầu. Sau đó, ánh mắt kéo cao, Nô Cùng tầm mắt bị một đôi ngực lớn chiếm cứ, hắn cuối cùng nghe được là. Quá tốt rồi, rốt cục chỉ có hai người chúng ta nữa nha, lão sư. Lại xong nhược một lần tỉnh lại, Nô Cùng phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại sân thượng, chỉ là lần này là ban ngày. Hắn vừa có thể khống chế thân thể của mình, phía sau Bạch Tuyển Cơ thanh âm truyền đến, "A Cùng." Nô Cùng lông tơ đứng đấy, manh xoay người. Đã thấy Bạch Tuyển Cơ đứng tại vùng ven, đối mặt với hắn, cười yếu ớt nói, "A Cùng, ngươi nhất định không hiểu sao? Ta mẹ nó đến cùng biết cái gì a?" Nô Cùng liếc mắt. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới đây là cái gì chẳng cảnh, một cái đi nhanh tiến lên liền muốn kéo Bạch Tuyển Cơ. Bạch Tuyển Cơ mỉm cười, ngã về phía sau, Nô Cùng cuối cùng chậm một bước, cũng không tính là mượn, hắn bị Bạch Tuyển Cơ lôi kéo cánh tay, cùng một chỗ rơi ra sân thượng bên ngoài. Mặt đất càng ngày càng gần, rốt cục, hắn lại một lần mất đi trí giác. Cứ như vậy một lần lại một lần, một lần lại một lần, qua hơn trăm lần, hơn ngàn lần, không, có lẽ là hơn vạn lần. Nô Cùng kinh lịch đủ loại tu la tràng, mặc dù quá trình khác biệt, nhưng kết cục đều như thế, hắn sẽ bị trong số ba nữ một cái nào đó giết chết, có lẽ bị hai người hoặc là ba người giết chết, nhưng mà nội tâm của hắn hào không dao động. Thậm chí tại thứ không biết bao nhiêu lần bị giết thời điểm cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Trước mặt Bạch Tuyển Cơ thanh âm bình thản hỏi. Ta cười các ngươi quá giả. Nô Cùng không lưu tình chút nào trào phúng. Vì cái gì? Trước mặt Bạch Tuyển Cơ không hiểu. Bởi vì Nô Cùng biểu lộ bình thản, thanh âm ôn nhu, bởi vì các nàng ba cái thà rằng mình bị thương tổn, cũng không muốn tổn thương ta. Thật sự là ba cái ngốc cô đương. Ba ba ba. Hết thảy tất cả đều biến mất, Nô Cùng ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt hắn là một cái chính đang vỗ tay bóng người màu đen, liền là tử thần học sinh tiểu học bên trong hung thủ cái dạng kia. Ngươi là cái quái gì? Tâm ma của ta sao? Nô Cùng hết sức tò mò bóng đen này dáng vẻ vốn có. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là chúc mừng ngươi thông qua đúc tâm chi cục. Người áo đen sờ sờ tắc tắc giống như tại móc thứ gì, hiện tại chính là sau cùng khảo nghiệm. Hắn duỗi hai tay ra, tay trái là một viên màu đỏ dược hoàn, tay phải là một viên màu lam dược hoàn. Ăn hết màu lam dược hoàn, ngươi liền sẽ quên mất đây hết thảy, trở lại cái kia hư ảo trong nhà, trải qua phụ mẫu khỏe mạnh, có muội có phòng, còn có ba cái hài hòa chung đụng bạn gái cuộc sống hạnh phúc. Ăn hết màu đỏ dược hoàn, ngươi liền sẽ trở về hiện thực, nhìn thấy thế giới chân thực, nhưng sẽ lâm vào hậu cung tu la tràng bên trong, lại không cách nào lại trở lại nguyên bản thế giới. Lựa chọn đi. Nô Cùng. Cái này đúc tâm cục còn có hết hay không rồi? Chương 74, muốn làm gì thì làm lựa chọn đi. Bóng đen mở miệng nói. Ta tuyển mẹ ngươi. Nô Cùng một quyền hướng bóng đen trên mặt đập tới. Chỉ cần làm thị tâm ma, chẳng phải vạn sự đại cát đá. Bành. Ngoa tạo. Nô Cùng bụng mặt bay rất ra ngoài. Đau. Thật mẹ nó đau. Đồng dạng bay ra ngoài bóng đen đứng lên, lại bình tĩnh ngồi về trên đế, ta không phải tâm ma. Vậy là ngươi cái quái gì? Nô Cùng một bên xoa mặt, một bên ngồi trở lại đi. Ta chính là ngươi. Bóng đen cố ý dừng lại, thấy Nô Cùng không có chút nào ý tiếp lời nghĩ, nhàm chán nói, tốt ta chính là ngươi nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là đúc tâm cục cuối cùng một cửa ải. Ta đúc tâm cục hẳn là không có thông qua. Nô Cùng ngạc nhiên nói, qua, nhưng đây là độc thuộc về ngươi một người phúc lợi. Bóng đen tiếp tục nói, rất nhiều thông qua đúc tâm cục người đều sẽ hối hận, nhưng cũng tiếc không có thuốc hối hận cho bọn hắn ăn, cho nên bọn họ đành phải bất đắc dĩ ra ngoài thăng cấp tiên thiên. Nhưng ngươi khác biệt, bởi vì ta là nhân vật chính. Nô Cùng hỏi, không, ngươi là bị nhân vật chính giết muội chứng đạo cô em gái kia, chẳng qua là tính chuyển phiên bản, nếu như dựa theo lúc đầu kịch bản, ngươi sẽ trong tương lai một ngày nào đó chết mất, dẫn đến ba cái nhân vật chính thức tỉnh, từ đó để các nàng thực sự trở thành cần các nàng biến thành người kia. Không sai, các nàng không thức tỉnh còn thế nào trở thành trò chơi phim tư liệu cuối cùng buồn. Thấy nô cùng trận mắt hốt mồm, hắn an ủi, bất quá không quan hệ, thế giới tuyến đã cải biến, tương lai phát triển sẽ trở nên khác biệt. Nô cùng nghĩ chịu đựng không nói, nhưng cuối cùng không có nhịn xuống, cứ như vậy nói ra không có vấn đề sao? Còn có ngươi đến cùng là ai? Luôn cảm thấy gia hỏa này tựa như là phía sau màn hấp thụ dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn chính là bị ngạn đại lão? Nhưng ta cũng không họ Mạnh A, không có có ảnh hưởng, đúc tâm thành công sau khi ra ngoài liền sẽ quên mất nơi này hết thảy. Bóng đen nói ra, cho nên những cái kia mỗi một cái muốn đúc tâm người sẽ không biết mình phải đối mặt là cái gì, bởi vì bọn hắn không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể cung cấp tham khảo. Dù sao cũng sẽ quên mất, vậy ta liền hỏi một vấn đề cuối cùng. Nô cùng trịnh trọng nói, ta cuối cùng sẽ cùng ai cùng một chỗ? Tất nhiên sẽ quên mất, kia cần gì phải hỏi? Bởi vì có người sẽ không quên. Tốt ta, ta cũng không biết. Bóng đen nhún nhún vai, cái này muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Hắn không kiên nhẫn ngăn cản muốn tiếp tục đặt câu hỏi Nô cùng, mở ra tay, đừng so tài một chút, tranh thủ thời gian tuyển. Ta đã có quyết định. Nô cùng nhắm mắt trầm tư một lát, mở mắt ra, đem hai viên thuốc đều cầm tới, ta muốn dẫn lấy các nàng cùng một chỗ trở về, sau đó đi Thạch Du Quốc kết hôn. Không sai, đúc tâm chi cùng huyễn cảnh cho hắn linh cảm, vô luận là về nhà vẫn là muội tử, hắn toàn đều muốn. Bóng đen bị hắn không muốn mặt đánh bại, một cước đá vào hắn trên ông, ngươi cút đi. Nô cùng lại một lần tỉnh lại. Ân, lần này rốt cục xa lại trần nhà chờ một chút. Hắn con mắt lo liếc, nơi này là cổ đại. Chẳng lẽ nói hắn rốt cục trở về à nha? Hắn hít sâu một hơi, a, thật thơm ngọt không khí, là mục ruộng khí tức. Quả nhiên vẫn là trong nước không khí tốt, thiên triều mặt trăng chính là tròn. Tỉnh, một luồng hơi nóng a tại trên lỗ tai. Là hắn biết, cái gì thơm ngọt không khí, rõ ràng chính là bạch tuyển cơ mùi thơm cơ thể mà. Kia nơi này là nơi nào liền rất rõ ràng, không sai, nơi này chính là đại chu nữ hoàng bệ hạ tầm cung. Ngươi đoán, ta mặc quần áo không? Nữ hoàng bệ hạ lười biếng thanh âm xuất hiện ở bên hai. Nô cùng nuốt nước miếng, ngươi đoán ta đoán không đoán? Nữ hoàng bệ hạ cười lạnh, không động được còn như thế nhảy. Có lẽ ta nên bội phục ngươi dũng khí. Nô cùng thử một cái, phát hiện xác thực mình liền chuyển cái đầu đều làm không được, lần này thật sự là tê liệt tại giường cái tắc văng. Thế là hắn nếm thử tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về thăm dò, nhìn ở ta nơi này a đáng thương phần bên trên, có thể hay không thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Ngươi nói đi. Nữ hoàng bệ hạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng nghĩ sai, nếu như không phải rất lời quá đáng, có thể thỏa mãn ngươi. Về sau lúc nói chuyện có thể hay không tự xưng chấm. Nô cùng biểu lộ có chút nhăn nhó. Vì sao? Nữ hoàng thanh âm bình thản, nàng đối Ngô cùng đưa ra yêu cầu rất là thất vọng. Khúc, ngươi bây giờ nằm tại bên cạnh ta, mà khi ta nghĩ đến ngươi là đại chu nữ đế thời điểm. Nói như thế nào đây? Mặc dù có chút hạ lưu, bất quá. Hắc hắc. Ta. Lại có chút ít kích động. Nô cùng sắc mặt đỏ lên, nói ra nội tâm cảm thụ để hắn có chút ít thẹn thùng. Ồ. So với chấm thân thể, ngươi càng thích chấm thân phận à? Bạch Tuyền Cơ có chút tức giận, nhưng vẫn là theo bản năng theo hắn ý a nha. Chính là cảm giác này. Che kín Ngô cùng trên tràn, một nơi nào đó nhô lên một tòa núi nhỏ bao. Cùng ở tại trong một cái chăn nữ hoàng bệ hạ chống lên thân, cười như không cười quan sát nô cùng mặt. Khục, kia cái gì, đây là không thể đối kháng nguyên nhân. Nô cùng có chút xấu hổ. Rõ ràng toàn thân đều tê liệt, vì sao chỉ có nơi đó còn có phản ứng. Nữ hoàng bệ hạ tay phải chậm rãi hướng xuống, một nắm chặt yếu hại, xem ra ngươi thích bị động. Tê, nô cùng hít sâu một hơi, ngươi chừng nào thì to gan như vậy rồi. Rõ ràng trước đó hôn nàng một chút liền mặt đỏ tim run chân tay luôn cũng tới. Ừm. Bạch Tuyền Cơ có chút suy nghĩ, tay mặc dù nắm ở nơi đó, lại cứng ngắc không nhúc nhích. Nàng kỳ thật khẩn trương muốn chết. Bởi vì ngươi không động được nha ta a cùng. Nữ hoàng bệ hạ mặt chậm rãi gần sát, cuối cùng chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi, chấm thích hết thể đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Không sai, nô cùng lúc này quả thật bị nàng nắm ở trong tay. Mặc dù khẩn trương, nhưng đã lại một lần kém chút không gặp được nô cùng, kia nàng dứt khoát không giấu giếm nữa bản tâm của mình. Nữ hoàng bệ hạ cố nén trong lòng ngượng ngùng, thanh âm vũ mị, ngươi đoán, ta hiện đang suy nghĩ gì? Không sai, nàng chính là muốn ngủ nô cùng. Đặc biệt nghĩ loại kia. Vì làm sằng làm bậy. Nô cùng run giọng nói, không. Bạch Tuyền Cơ lắc đầu, tiếu dung tà ác, là muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn bị. Không sai, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là nô cùng nô cùng nô cùng, kém một chút liền đã mất đi hắn. Nữ hoàng bệ hạ lúc này chỉ muốn một mực bồi ở bên cạnh hắn, hoặc là nói từ hắn hôn mê bắt đầu, nàng liền hoàn toàn không hề rời đi qua bên cạnh hắn, thay quần áo, đổi thuốc, lau chùi thân thể, toàn bộ ngày 12 canh giờ đều bồi ở bên cạnh hắn. Cái gì đại chu, cái gì giang sơn, nàng tất cả đều không thèm để ý. Bố cục nhiều năm cũng muốn làm bên trên nữ hoàng mục đích là vì cái gì? Không phải là vì có thể cùng với hắn một chỗ sao? Sắc mặt nàng đỏ hồng, ánh mắt mê say, nói khẽ, nếu như ngươi có thể phản kháng lời nói, liền phản kháng cho ta xem một chút. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, hôn lên môi của hắn. Nô. Hắn trợn to hai mắt, không biết làm sao, thời gian dần qua. Thời gian dần qua say mê tại nàng ôn nhu đôi môi bên trong. Như vậy trầm luân. Chương 75, tê liệt tại giường cái tắt vung hồi lâu. Rời môi. Nữ hoàng bệ hạ nhẹ nhàng mơn trớn nô cùng hơi có chút sưng đỏ bờ môi, cười khẽ, ngươi là chấm. Nô cùng hai mắt vô thần, cảm giác mình bị chơi hỏng. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng Tiểu Bạch cùng Thi Nhi làm sao bây giờ? Bạch Tuyền Cơ mặt chôn ở bên cạnh hắn, khẽ cắn vành thai của hắn, có ta còn chưa đủ hả? Mặc dù nói đến rất không muốn mặt, ta chính là đồ cặn bã. Nô cùng thần sắc thành khẩn, ba người các ngươi, ta tất cả đều muốn. Hừ. Nữ hoàng bệ hạ đem hắn kéo vào trong ngực, để hắn gối lên bờ vai của mình, ngọc thủ nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, tốt, chớp giúp ngươi đạt được hai người bọn họ, nhưng ngươi chỉ có thể đối thân thể của các nàng cảm thấy hứng thú, không có thể động tâm. Nhưng ta đã động tâm làm sao bây giờ? Đúc tâm về sau Nô cùng cảm thấy triệt để thả bản thân, không giấu giếm nữa nội tâm của mình. Cái này hai tòa mềm mềm đại sơn dựa vào thật là thoải mái. A. Bạch Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng là ai đã hại huynh biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói? Nô cùng thoáng có chút chần chờ. Không sai, chính là cái kia chẳng lẽ nói. Bạch Tuyền Cơ mắt vượng nhắm lại, nắm thật chặt trong ngực Nô cùng, đều là bởi vì kia hai cái tiện nhân, nàng kém chút liền mất đi Nô cùng. Kiếp trước liền Nô cùng chính là bị hai người bọn họ hại chết, kiếp này chẳng lẽ y nguyên muốn như thế sao? Vẫn là làm thịt các nàng được rồi. Bởi vì có người thích mộ Tiểu Bạch cùng Thi Nhi, nhưng nhìn ta cùng với các nàng đi được gần, cho nên phái người đến xử lý ta. Nô cùng suy đoán, khó trách là hai nhóm người, bất quá có thể hạ lệnh để nhiều như vậy tiên tiên xuất thủ, hai gia hỏa này khẳng định là đỉnh cấp môn phái nhị thế tổ. Nhưng những cái kia đỉnh cấp môn phái là gia tộc truyền thừa cơ hồ không có, xem ra phía sau màn hắc thủ hẳn là những cái kia võ đạo gia tộc, ta đã đại khái có phổ. Là cùng cái kia Tiểu Bạch kiểm lá mưa lúc cùng là đỉnh tiêm gia tộc còn lại mấy nhà đi, Nô cùng có đại khái suy đoán. Nữ hoàng bệ hạ đối với hắn 10 phần im lặng, là Sâm La điện cùng Tính Vũ Các. Ta lại không có trêu chọc bọn hắn. Coi như muốn thay Long Ngạo Thiên Diệp Lương Thần báo thủ, bọn hắn cũng hẳn là đi tìm Huyền Thiên Tông cùng Tà Cực Tông mới đúng a. Nô cùng 10 phần khó chịu. Huyền Thiên Tông Tà Cực Tông bọn hắn không thể trêu vào, chỉ có thể trả thù đến trên người ngươi. Nữ hoàng bệ hạ khuôn mặt cọ lấy Nô cùng mặt, không bằng liền theo chấm đi, về sau đại chu chính là của ngươi hậu thuẫn. Ngươi không phải muốn làm gì thì làm à? Nô cùng chế nhạo nói. Rõ ràng đều bị hôn cái thoải mái, hiện tại lại bắt đầu làm kiêu. Chấm đã muốn ngươi người, cũng phải tâm của ngươi. Bạch Tuyền Cơ ngữ khí đã ôn nhu lại bá đạo, đế hoàng phong phạm hiện thị rõ. Ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn hưu khí vô lực, bình thường câu nói này không đều nên nam nhân nói à? Nữ hoàng bệ hạ mỉm cười, tại hắn cái chán một hôn, ôn nhu nói, lòng chấm, sớm chính là của ngươi nha. Không sai, tại đời trước chính là. Nô cùng trầm mặc không nói, hắn thừa nhận, hắn bị bẫy đến. Nhưng ba cái hắn đều muốn. Họ Nô cặn bã nam đành phải nói sang chuyện khác, lại nói ta thành công thông qua đúc tâm cục bước vào thiên thiên, vì sao sẽ còn tê liệt tại giường? Theo lý mà nói không đều nên đẩy máu đẩy làm sao? Mà lại đồng dạng đều là lâm trận đột phá sau đó phản sát, vì cái gì hắn là thân thể sụp đổ phản sát xong sau lại đột phá? Mà lại thiên mệnh chi tử đột phá đều là trong lúc nguy cấp có lĩnh ngộ, bởi vì lâm trận đột phá treo lên đánh đối thủ. Đối thủ của hắn tuy là tiên tiên, hơn nữa còn có hơn 10 bạc cái, nhưng đều là chút đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đã không làm nền cũng không có manh mối gì, ngay cả cái danh tự đều không. Hắn cái này đột phá chính là không phải có chút quá không trang trọng rồi. Vẫn là nói, kỳ thật hắn không phải thiên mệnh chi tử, chân chính nhân vật chính một người khác hoàn toàn. Lúc đầu ngươi là muốn có quắp cả đời. Chân chính nhân vật chính một trong ôm hắn an ủi, bất quá ngươi thành công bước vào tiên thiên, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, thân thể sẽ tự động chữa trị. Sớm muộn có một ngày ngươi có thể khôi phục bình thường, chính là có thể muốn một chút thời gian. Muốn một chút thời gian? Bao lâu? Sẽ không vượt qua 3 tháng a. Nô cùng yên lòng, chỉ là 3 tháng mà thôi, một cái chớp mắt liền đi qua. Sẽ không quá lâu, cũng chính là 10 năm mà thôi. Nữ hoàng bệ hạ nói ra tàn nhẫn chân tướng. 10 năm? 10 năm cũng coi như không lâu. Nô cùng không bình tĩnh. Nếu không phải không động được, trước tiên đem nàng theo lật tại giường đánh một trận cái mông lại nói. Bạch Tuyền Cơ cúi đầu xuống, thâm tình chú nhìn hắn ánh mắt, gàn từng chữ, nếu là cùng với ngươi thời gian, 10 năm, thật quá ngắn. Nô cùng một viên trái tim nhỏ bịch bịch chực nhảy, hắn cảm giác mình mặt tại phát sốt, lúc này khẳng định đỏ bừng một chút. Hắn đành phải tiếp tục nói sang chuyện khác, hòa thượng cùng đạo sĩ đâu? Sẽ không cũng tê liệt đi. Hừ, hai tên phế vật kia, để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Bạch Tuyền Cơ giọng căm hận nói. Mặc dù biết không phải hai người bọn họ cái sai, nhưng nữ nhân nổi nóng lên chính là như thế không giảng đạo lý. Vô luận là phổ thông nữ tử vẫn là đại chu nữ đế, kỳ thật đều như thế. Cái này cùng hắn hai lại không quan hệ, mà lại cuối cùng bọn hắn thế nhưng là yểm hộ ta chạy trốn tới. Nô cùng nhịn không được giúp bọn hắn nói chuyện. Nói thực ra, giới sát Diệp Thanh Huyền bộ phát tinh nguyên giúp hắn đoạn hậu, hắn vẫn có chút cảm động, không sai, liền một điểm mà thôi. Dù sao, 13 địch nhân hai người bọn họ cộng lại một cái đều không có ngăn trở. Nô cùng, không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Hắn có thể không chút do dự từ bỏ đồng bạn tính mệnh, cũng sẽ tại về sau giúp bọn hắn báo thù. Đây là sư phụ từ tiểu nhân dạy bảo, ngoài ý muốn phù hợp tính cách của hắn. Bởi vì ở kiếp trước, đây chỉ là người bình thường ý nghĩ mà thôi. Trên thế giới có thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, cũng có hắn dạng này đứng ở một bên hơn người bình thường, điều này cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ thì khác, nguyên bản hắn chỉ đem mình làm một cái khách qua đường, đúc tâm cục về sau, hắn hiểu được mình chân chính ý nghĩ, đó chính là gây sự. Gây sự, vẫn là gây sự. Hắn muốn về nhà, mà lại muốn dẫn ba vị nữ tử cùng nhau về nhà. Vì đạt thành mục đích, hắn quyết định muốn giúp tam nữ dọn sạch tất cả chướng ngại. Hắn muốn làm thành công nữ nhân phía sau nam nhân, các loại trên ý nghĩa. Bởi vậy trước đó bố cục tuy nói không phải toàn bộ lật đổ, nhưng cũng phải một lần nữa bố trí. Vừa vặn bây giờ tê liệt tại giường cái tắt vung, không bằng một bên suy nghĩ tương lai một bên khôi phục, dù sao đưa tin thời gian còn rất dư dả, hắn có tự tin có thể trong vòng nửa năm khôi phục bình thường. Bởi vì hắn còn có hai bộ kim sắc bí tịch nơi tay, am mà lại trong tay hắn còn có Phật môn ba đại thánh địa chân phái thần công tổng cộng, tát đoá thập nhị tổng quyết nơi tay. Người đang suy nghĩ gì? Nữ hoàng bệ hạ có chút tức giận. Rõ ràng nằm tại trong ngực của nàng, thế mà còn dám nghĩ người khác. Không sai, nàng coi là Ngô cùng nghĩ đến Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi. Ta tại muốn làm sao đem ba người các ngươi đều cưới về nhà. Ngô cùng chân thành nói. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại nghiêm túc như vậy. Vậy ngươi liền tiếp tục làm nằm mơ ba ngày đi, chân không ngại. Bạch Tuyền Cơ ôm sát trong ngực nam tử, đem mặt vùi sâu vào cổ của hắn. Dù sao hiện tại nàng đã đi tại hai người kia phía trước, nàng cho phép hắn tiếp tục nằm mơ. Nữ hoàng bệ hạ chính là như thế lòng dạ rộng lớn, cho nên nàng mới có thể là lớn lớn lớn. Bệ hạ. Một đạo anh quý nữ tiếng vang lên, tổng bộ đầu có việc phải bẩm báo. Chương 76, để hắn chờ đợi. Nữ hoàng bệ hạ ngồi dậy, cao mày nói, hắn còn có mặt mũi tới gặp chấm. Cấp đoạt hoàng vị về sau, nàng liền đem vạn tượng lâu giao cho Lục Vô Đạo quản lý, lấy phối hợp Lục Phiến Môn các loại hành động. Dù sao binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đối Lục Phiến Môn loại này chuyên môn phụ trách xử lý giang hồ sự vụ quan phương tổ chức đến nói, tình báo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Như vậy nàng vì sao như thế tín nhiệm Lục Vô Đạo, lại đem kinh doanh nhiều năm vạn tượng lâu cũng có thể giao cho Lục Vô Đạo đến xử lý. Nói đến đây đối với Lục Vô Đạo đến nói cũng là ngoài ý muốn. Nhiều năm trước nào đó một mùa đông, hắn tiến cung diện thánh, tại rời đi thời điểm hắn trong cung ngẫu nhiên gặp được tuổi nhỏ Bạch Tuyền Cơ. Cái kia nho nhỏ bộ dáng trong gió rét mặc đơn bạc cung trang, một người đứng tại một gốc mai dưới cây, ngửa đầu nhìn xem trong gió rét chập chờn hoa mai, gương mặt bên trên lộ ra cùng niên kỷ không hợp tình mình. Lục Vô Đạo thừa nhận, hắn tình thương của cha bị kích phát, bởi vì hắn có cái cùng Bạch Tuyền Cơ tuổi tác tương tự nữ nhi. Về sau hắn biết, kia là dài công chúa điện hạ, tuy là trưởng công chúa, nhưng nàng mẫu thân vốn là một cung nữ, chỉ là hoàng đế một lần nào đó say rượu về sau sủng hạnh mẫu thân của nàng, cái này mới có nàng. Mà mẫu thân của nàng ngày trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ để lại cái này đáng thương tiểu nhân nhi một người tại trong thâm cung rẽ rủa còn sống. Lục Vô Đạo động lòng chắc ẩn, hắn biết tiểu công chúa mẫu thân chết không phải đơn giản như vậy, thế là hắn âm thầm điều tra, dần dần tra ra chân tướng. Bạch Tuyền Cơ mẫu thân là bị hoàng hậu hại chết, chính là cái mưu kia trái lại đem trên mặt viết đầy sợ hãi, không cam lòng, hối hận, phẫn hận hoàng hậu. Về phần lý do nha, chính là tuần đế tỉnh rượu về sau, nhìn thấy bên người bị mình sủng hạnh cung nữ, hắn xem xét, u à, như thế ta thấy mà yêu, còn gái tiểu cung nữ mà nhưng so sánh hắn trong hậu cung những cái kia yêu diễm tiện hóa tốt quá nhiều á. Thế là hắn phong cung nữ Ly Quý Phi, từ đây độc sủng ở phía sau cung. Cái này đã dẫn phát hoàng hậu ghen ghét, cho nên nàng chết rồi. Mà tuần đế ứng đối lại làm cho Bạch Tuyền Cơ vạn phần thất vọng. Hắn tựa như không biết chuyện này đồng dạng, chỉ đem Ly Quý Phi qua loa hạ táng xong việc, chỉ vì hoàng hậu chính là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tuần đế lập nàng làm hậu cũng là cùng Huyền Thiên Tông giao dịch, lấy hoàng hậu chi vị đổi lấy thiên hạ đệ nhất đại tông ủng hộ, khoản giao dịch này rất có lời. Dù là tuần đế lại sủng hạnh Ly Quý Phi, một cái hào không bối cảnh, đã là người chết Ly Quý Phi, như thế nào lại so đứng sau lưng Huyền Thiên Tông hoàng hậu trọng yếu. Cha rõ ràng những chuyện này Lục Vô Đạo, đối Bạch Tuyền Cơ càng thêm đồng tình. Thế là hắn luôn luôn tìm cơ hội đi bồi Bạch Tuyền Cơ nói chuyện phiếm, thời gian dần qua đạt được tín nhiệm của nàng. Bạch Tuyền Cơ cũng thường xuyên nói cho hắn biết một chút quan điểm của mình, có để hắn cũng được dẫn dắt rất nhiều. Tỷ như yết bảng đơn loại chuyện này, cũng là năm đó tuổi nhỏ Bạch Tuyền Cơ cho Lục Phiến Môn gia chủ ý mà hắn cũng bàn tiếng, trưởng công chúa Bạch Tuyền Cơ là đệ tử của hắn. Cung nội đám người từ đây không dám ở bên ngoài đắc tội Bạch Tuyền Cơ. Dù sao mặc dù nàng chỉ là một cái không được sủng ái công chúa, nhưng đứng ở sau lưng nàng người thế nhưng là thôi mệnh phán quan Lục Vô Đạo. Mọi người cần gì phải bước lên đắc tội Lục Vô Đạo phong hiểm đi khi dễ một cái không có bất kỳ thế lực nào không được sủng ái công chúa đâu. Mà tất cả mọi người không biết là, đây hết thệ kỳ thật chỉ là Bạch Tuyền Cơ tính toán, mục đích đúng là vì lôi kéo Lục Vô Đạo. Cho nên nàng ngày đó giả vờ như dáng vẻ đáng yêu, là bởi vì nàng biết Lục Vô Đạo có cái nữ mình tuổi tác tương tự nữ nhi. Thành lập bảng xếp hạng loại chuyện này, là bởi vì kiếp trước nô cùng đã từng đề cập với nàng việc này, bị nàng ghi ở trong lòng. Nàng mục đích chính là vì cuối cùng lật đổ chu đế, lấy dọn sạch nàng cùng nô cùng ở giữa tất cả chướng ngại. Mà nàng mục đích cũng đạt xong rồi. Không sai, Lục Vô Đạo một mực xem nàng như mình nữ nhi đến đối đãi. Tại nàng muốn lấy chồng ở xa Tần Quốc thời điểm, Lục Vô Đạo dự định ngăn cản chuyện này, nhưng bị nàng cự tuyệt. Lục Vô Đạo cho là nàng là muốn rời đi cái này thương tâm quốc gia, nhưng trên thực tế nàng chỉ là vì gặp lại Ngô cùng mà thôi. Cho nên khi nàng trở về sau, nàng liền hướng Lục Vô Đạo ngả bài, nàng muốn làm phản. Cho nên mưu phản chuyện này, Lục Vô Đạo là nhất biết tiên tri cái đám kia người. Vì đặt thành Bạch Tuyền Cơ mục đích, hắn thậm chí không tiếc để mình nữ nhi tiềm phục tại đại nội mật thám bên trong. Trích điều cửu chính là nữ nhi của hắn, nàng nguyên danh gọi Lục Đỏ Hoàng. Vậy hắn thật không biết Bạch Tuyền Cơ là lợi dụng hắn sao? Không, hắn biết. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn chỉ cần biết Bạch Tuyền Cơ xác thực coi hắn là làm thân nhân đối đãi là được rồi. Lại nói Chu Đế sở tác sở vi hắn đã sớm thấy ngứa mắt, đường đường đại chu lúc nào cần dựa vào giang hồ môn phái đến ủng hộ. Vậy hắn lúc trước làm gì cùng sư môn quyết liệt chạy tới triều đình? Không sai, hắn là Huyền Thiên Tông đệ tử, thậm chí còn là hiện nhầm tông chủ Lá Vũ Tích sư mình. Vậy hắn đi vào triều đình, một lòng nghĩ muốn đả kích giang hồ thế lực, là bởi vì tại sư môn bị ủy có gì? Còn là bởi vì luyến mộ Lá Vũ Tích mà không được? Đều không phải, chỉ là bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có một cái mơ ước, đó chính là thiên hạ từ đây lại không phân tranh. Mà muốn thực hiện giấc mộng này, giang hồ môn phái loại vật này liền tất yếu muốn thanh trừ. Không sai, giấc mộng của hắn chính là như thế trung nhị. Nhưng không có cách, ai làm cho nam nhân đến chết đều là thiếu niên đâu. Mà bây giờ đại cục đã định, Bạch Tuyền Cơ lại cả ngày trầm mê nam sắc, không nghĩ triều chính, cái này khiến một lòng thành trừ giang hồ môn phái cùng võ lâm thế gia cái này hai viên đũ ác tính lục vô đạo như thế nào còn có thể ngồi yên. Bệ hạ, cha ta. Lục đại nhân hắn nói có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Người nói chuyện chính là Bạch Tuyền Cơ từ nhỏ bạn chơi, cái kia chơi song trọng gián điệp Lục Tiểu Hoàng. Bệ hạ, ngài nhìn, có phải là gặp hắn một chút? Hừ. Nữ hoàng bệ hạ tại Ngô Cùng mặt bên trên hôn một cái, từ trong chăn đứng dậy, giúp hắn dịch tốt góc chăn, thanh âm không nhanh, để hắn bảo đi. Nàng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên chỉ là cái miệng mạnh vương giả. Để nàng lúc này thật ngủ Ngô Cùng, nàng cũng không có cái kia gan. Không sai, uy vũ bá khí lại cường thế nữ hoàng bệ hạ, nhưng thật ra là cái sợ hàng. Thần Lục Vô Đạo, khấu kiến bệ hạ. Lục Vô Đạo đi tới, dập đầu vân an. Chân cung an. Bạch Tuyền Cơ một mực nhìn lấy Ngô Cùng, lười nhắc nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nàng hiện đang bận điều đâu, Ngô Cùng nằm tại kia không có chút nào năng lực phản kháng, nàng có thể to gan khi dễ hắn, dù sao nếu như Ngô Cùng không có chuyện, nàng cũng không dám đùa lửa. Vậy hạ, Lục Vô Đạo đau lòng nhức óc, ngài không thể lại trầm mê nam sắc. Thế cục sơ định, còn có rất nhiều chuyện cần bệ hạ ngài đến xử lý. Lục Vô Đạo nhìn qua chính là cái phổ thông trung niên đại thúc, phổ thông mặt chữ quốc, đã không cao lớn cũng không gầy yếu dáng người, nếu như không có kia thân đạo pháp tự nhiên cảnh cùng thân là lục phiến môn tổng bổ đấu khí thế, hắn hoàn toàn có thể lẫn vào trong đám người, cam đoan ngươi sẽ không đối với hắn có ấn tượng gì. Dù sao trong trò chơi hắn chỉ là thiết kế ra được cho người chơi phát nhiệm vụ hàng ngày, Ngô Cùng trực tiếp để cho thủ hạ sử dụng người qua đường khuôn mẫu. Bất quá bề ngoài như thế người tầm thường, không làm tình báo đáng tiếc. Cho nên Bạch Tuyền Cơ đem bản tượng lâu giao đến trong tay hắn. Có việc ngày mai lại nói, chấp hiện đang bận điều đâu. Hốt không đến Ngô Cùng khí tức trên thân, nàng liền phải chết. Lục Vô Đạo cảm giác sâu sắc bất lực, về sau hắn nghĩ tới cái gì, trợn mắt tròn xoe, đối Ngô Cùng quát, ngươi cái này mê hoặc hậu cùng tiểu bạch kiếm. Có loại cùng lao tử đi bên ngoài đơn đấu. Ta nói vị này người qua đường mặt đại thúc. Ngô Cùng hưu khí vô lực nói, ta đều tê liệt tại giường, ngươi cũng không cảm thấy ngại tìm ta đơn đấu. Mà lại ngươi vẫn là đạo pháp tự nhiên cảnh thiên bảng đại cao thủ, yếu điểm mà khuôn mặt thành á. Vì đại chu giang sơn xa tắc. Vì bệ hạ. Bản quan liền buông tha tấm mặt mo này đập chết ngươi cái này tiểu bạch kiểm mà lại như thế nào. Lục Vô Đạo hiên ngang lắm liệt. Kỳ thật trừ khó chịu Bạch Tuyền Cơ bởi vì Ngô Cùng mà nhiều ngày không để ý tới triều chính bên ngoài, hắn cũng có một loại nuôi nhiều năm rau xanh bị bên ngoài đứa nhà quê đuổi cảm giác. Dù sao Bạch Tuyển Cơ là hắn nhìn xem lớn lên, trong lòng sớm đã xem nàng như làm mình nữ nhi. Lục Vô Đạo, nữ hoàng bệ hạ nổi giận, bắt đầu không lựa lời nói, ngươi quấy rầy nữa ác cùng, tin hay không chấm để con gái của ngươi cho hắn thị tẩm. Lục Vô Đạo giật nảy cả mình, a. Lục Tiểu Hoàng im lặng im lặng. Ngô Cùng vui mừng nhướng mày, cái này có thể có. Bạch Tuyển Cơ, nằm mơ. Chương 77, Đông Sưởng chính cần người như ngươi mới bệ hạ, đã ngài không có ý định đi xử lý chính vụ, vậy hạ quan tại cái này cho ngài báo cáo như thế nào? Vì mình nữ nhi suy nghĩ, Lục Vô Đạo vẫn là nhận sợ. Trọng trọng điểm nói. Bạch Tuyền Cơ cao mày nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nói xong cút nhanh lên. Cái này. Lục Vô Đạo nhìn sang tê liệt tại giường Ngô Cùng, bệ hạ, ngài nhìn người không có phận sự có phải là nên lui ra. Vi thần cáo lui. Lục Tiểu Hoàng dự định rời trận, nàng lấy vì phụ thân nói chính là mình. Bạch Tuyền Cơ mở miệng, không cần, Tiểu Hoàng không là người ngoài. Lục Tiểu Hoàng mím chặt môi mỏng, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Được tín nhiệm cảm giác thật tốt. Lục Vô Đạo biểu thị tâm mệt mỏi. Hắn nói người nhưng không phải là của mình nữa nhi a thấy Bạch Tuyển Cơ không lên tiếng nữa, Lục Vô Đạo không có cách, đành phải nhắm mắt nói, bệ hạ, thần nói chính là, a cũng không là người ngoài. Nữ hoàng bệ hạ đánh gây hắn, người này làm sao như thế không có ánh mắt. Ngô Cùng nằm ở nơi đó, hắn cảm giác được Lục Vô Đạo hung hăng chừng mình một chút, hắn trái tim đều đang chảy máu. Xem ra mê hoặc hậu cung họa thủy cái danh hiệu này, là triệt để hái không xong. Bệ hạ, kia thần liền nói một chút một thời kỳ mới bảng danh sách vấn đề. Lục Vô Đạo mở miệng, hắn chỉ coi Ngô Cùng là cái người sản xuất. Chờ một chút. Bạch Tuyền Cơ đánh gây hắn, chờ Tào Chính Thuần cùng Mặc Cho Bình Sinh đến cùng một chỗ nói đi. Tào Chính Thuần sớm nhất hướng Bạch Tuyền Cơ quy hàng người, hắn cũng không phải là vì quyền lợi, mà là có cùng Lục Vô Đạo đồng dạng lý tưởng. Hắn cùng Lục Vô Đạo địa phương khác nhau ngay tại ở hắn có thể vì lý tưởng không từ thủ đoạn. Hắn là đương nhiệm Đông Sưởng đốc chủ, Mặc Cho Bình Sinh, Tú Y Lệ vệ chỉ huy sứ, cũng là một hướng tới thiên hạ thái bình, cũng coi đây là lý tưởng trung nhị trung nhân nhân. Lại hắn cũng làm mưu phản sơn môn gia nhập triều đình một viên. Không sai, hắn vốn là Thái Thanh Phái đạo sĩ. Thái Thanh Phái hiện nhầm tông chủ Tử Dương Chân Nhân sư đệ, đạo hiệu gọi là Tử Ngọc Chân Nhân. Cho nên nói các nhà các phái ngay từ đầu đếm thử một nhóm thiên tư chắc tuyệt đệ tử, để bọn hắn từ nhỏ đã không tiếp xúc ngoại giới, một lòng tu luyện loại chuyện này, vẫn là có vấn đề. Những đệ tử này không màng thế sự tu luyện tới thiên nhân hợp nhất, sau đó không đột phá nổi làm sao bây giờ? Xuống núi lịch lãm chứ sao? Cái này một lịch luyện liền xảy ra vấn đề, bọn hắn từng cái tâm tư thuật thiết, kết quả tiến giang hồ bị các loại hãm hại lừa gạt, rất tiền cái gì đều là chuyện nhỏ, thậm chí còn có đệ tử bị lừa đi làm bị. Đại bộ phận đệ tử bại lui về núi, nhưng cũng có cá biệt đệ tử bởi vậy đốn ngộ, thành công thông qua chú tâm cục, bước vào tiên thiên. Nhưng bọn hắn chú tâm cục đại bộ phận đều là đối giang hồ bất mãn. Vì sao thiên hạ hãm hại lừa gạt sự tình nhiều như thế? Còn không phải là bởi vì tất cả mọi người thích tranh đấu. Kia tranh đấu vấn đề ở đâu? Thông môn cùng triều đình chi tranh chứ sao? Nếu như ủng hộ sư môn tranh bá thiên hạ, không nói trước có thể thành hay không, đến lúc đó khẳng định cũng là máu chảy ngàn dặm, đây chẳng phải là cùng đạo tâm của bọn họ hoàn toàn trái ngược. Cho nên bọn họ hướng sư môn đưa ra đề nghị, dứt khoát tất cả mọi người quy thuận triều đình. Từ đây thiên hạ thái bình há không đẹp ư? Sư môn trưởng bối đều bị bọn hắn chọc cười, bọn ta không tạo phản cũng không tệ à,
còn muốn để bọn ta quy thuận triều đình. Tiểu tử ngươi đến cùng là đứng bên nào? Thế là trong nhóm người này có ở giữa hai bệnh phạm vào.
Tốt, đã sư môn cản trở ta đạo. Vậy lao tử liền phản bội sư môn đầu nhập triều đình đi, sớm muộn đem các ngươi những này minh ngoan bất linh hạng người quét vào lịch sử trong thùng rác, tốt còn trời kế tiếp tươi sáng cả khôn. Thật vất vả bồi dưỡng bảo bối đồ đệ, nếu là không có thông qua chú tâm cục thì cũng thôi đi, cái này đột phá chú tâm cục kết quả tam quan đại biến, trực tiếp chạy trốn xem như cái tình huống như thế nào. Cho nên từ đó về sau các đại môn phái cơ hồ không tiếp tục để đệ tử từ nhỏ một lòng tu luyện, không tiếp xúc ngoại giới. Lao nô Tào Chính thuần khấu kiến bệ hạ. Thần nhậm bình sinh khấu kiến bệ hạ. Nói đi, nữ hoàng bệ hạ bày trên ghế lười biếng nói. Nói xong cút nhanh lên, đừng quấy rầy nàng lùa mèo. Khục, chiếu cấu nô cùng. Ba vị đạo pháp tự nhiên cảnh đại cao thủ nhìn xem vị này lười biếng nữ hoàng bệ hạ, nhất thời không nói gì. Làm sao đột nhiên cảm giác nàng như thế không đáng tin cậy? Đây là vì cái gì đây? Sau đó ba người ánh mắt đều hung tợn chăm chú vào nô cùng trên thân. Đều do cái này mê hoặc hậu cung tiểu bạch kiểm. Nô cùng bị ba vị đại lão chằm chằm đến không được tự nhiên, cười khăn nói, Tuyền cơ, người ta trở lấy cùng ngươi báo cáo đâu, đừng để ba vị đại lão làm trở lấy à. Làm cản. Vô lý. Lớn mật. Ba người đồng thời phát ra tiếng, giống được lại là nô cùng. Ngươi một cái họa loạn triều chính yêu nhân, thành thành thật thật thì cũng thôi đi, ba vị đại lão coi như nhìn không thấy. Nhưng ngươi lúc này lên tiếng, còn dám mệnh lệnh đại chu nữ đế. Nghĩ nếm thử lão phu nổi đất lớn năm đâm sao. Nô cùng ủy khuất nói, ai, tại hạ vốn là một viên hồng tâm hướng mặt trời. Hảo tâm giúp các ngươi nói chuyện, các ngươi lại giống ta. Hắn quay đầu hướng Bạch Tuyền Cơ nói, vậy hạ, ngài cần phải vì tiểu nhân làm chủ. A Thanh Em nguyện chuyển đủ oán, nói ở đây mấy người nổi ra gà lên một thân. Tốt tốt, A cùng ngươi cũng đừng làm rộn. Bạch Tuyền Cơ bất đắc dĩ nói, nàng lại quay đầu răn dạy ba vị đại lão, ba người các ngươi cũng không nhìn một chút mình bao lớn người. Khi dễ một cái không thể động đậy người trẻ tuổi, rất đắc ý sao? Ba người cười ngượng ngùng bồi tội. Tao Chính Tuần là cái mặt mũi hiền lành trung niên thái giám, hắn ôn hòa nói, vậy hạ không nên tức giận, nếu là tức điên lên như thế nào cho phải? Lão nô chỉ là nhìn nô công tử, cắn răng, nhạy bén thông minh, Đông Sưởng chính cần muốn nhân tài như vậy, không bằng để hắn đến Đông Sưởng làm đương đầu như thế nào. Kỳ thật tâm tình của hắn cũng giống vậy, mình nhìn xem lớn lên cải trắng bị ven đường đứa nhà quê ủi, không chém chết hắn cũng không tệ rồi, còn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Nam mơ, Tào Chính Thuần. Nữ hoàng bệ hạ giận dữ, nếu là nô cùng tiểu huynh đệ rời hắn mà đi, kia nàng tương lai hạnh phúc còn thế nào cam đoan. Nói chính sự đi. Nhậm Bình Sinh chen vào nói. Nhậm Bình Sinh, nguyên thái thanh phái tử Ngọc Chân Nhân, đương nhiệm tú y địa vệ chỉ huy sứ, thân cao đại khái 1m95 tả hữu, bắp thịt cả người phát đạt, tản ra ngạnh hán khí chẳng. Xem ra hắn mặc dù phản bội sư môn, nhưng dù sao từ nhỏ sống ở một lời không hợp liền quyền đến thị thái thanh phái, có như thế khí chất cũng thuộc về bình thường, ngược lại Diệp Thanh Huyền như thế mới là khác loại. Ừm. Lục Vô Đạo có chút không người, nghiêm mặt nói, bệ hạ, một thời kỳ mới thiên địa nhân ba bảng muốn ra, thần đã mô phỏng hảo danh đan, còn xin bệ hạ định đoạt. Chương 78, bảng danh sách không phải liền là dùng để gây sự sao? Nói một chút. Bạch Tuyền Cơ khôi phục nghiêm túc, muốn bắt đầu nói chuyện chính. Vâng. Lục Vô Đạo gật gật đầu, thiên bảng 6 người đứng đầu không có biến hóa, vẫn là Khúc Vô Danh, Hà Kim Tịch, Diệp Vũ Tích, Thịnh Dạ Vân, Ti Không Thiết Trụ, Âu Dương Nhị Cầu. Đợi lát nữa. Nô cùng lên tiếng đánh gãy, làm sao ngươi biết Tử Dương Chân Nhân cùng Huyền Không Phương Trượng tục ra tính danh? Bệ hạ nói cho ta biết, có vấn đề gì hả? Lục Vô Đạo mặt không biểu tình. Lưu ngươi tiểu tử này một đầu sinh lộ cũng không tệ rồi, ngươi thế mà còn dám lối ra chất vấn. Khục. Bạch Tuyền Cơ biểu lộ không được tự nhiên, A Cùng, đây là ngươi trước kia nói cho chấm, ngươi quên sao? Nô Cùng kỳ quái nói, ta cho ngươi biết. Lúc nào? Ta làm sao quên? Thật sự là ta cho ngươi biết. Không nên A, chuyện này hắn hẳn là chỉ cùng Tiểu Bạch nói qua mới đúng. Không sai. Chính là A cùng ngươi nói cho chấm. Nữ hoàng bệ hạ khẳng định nói. Nhưng thật ra là kiếp trước Thái Thanh cùng Thiếu Lâm tham dự nhằm vào ma môn mấy quét, nô cùng dưới cơn nóng giận đem Tử Dương Chân Nhân cùng Huyền Không Phương Trượng hai người danh tự bốn phía tuyên truyền, còn viện mới ra hai người đoạt ni cô làm trò, để người khắp nơi diễn xuất. Lời nói hy danh tự liền gọi tăng đạo ni, chủ yếu giảng thuật một cái đạo sĩ cùng một tên hòa thượng đoạt một cái ni cô thê mỹ tình yêu cố sự. Sau cùng kết cục là hòa thượng cùng đạo sĩ ở cùng một chỗ. Tốt a, có thể là ta nhớ lầm. Nô cùng chê cười đối nội trừng mình Lục Vô Đạo nói, đại lão ngài tiếp tục. Thiên bảng thứ 7 là đã chết Bạch Lạc, thiên bảng thứ 8 là Vân Tiêu môn môn chủ Tây Môn Suy. Thiên bảng thứ 9 là. Lục Vô Đạo tiếp tục báo cáo. Chờ một chút. Nô cùng lại một lần nhịn không được đánh gậy hắn, đại lão ngươi nói thiên bảng thứ 8 gọi Tây Môn Suy cái gì? Tuyết sao? Hắn liền gọi Tây Môn Suy. Bạch Tuyền Cơ một mặt để Tào Chính Tuần nhậm bình sinh trấn an trợn mắt trừng trừng Lục Vô Đạo, một mặt trả lời nô cùng, a cùng ngươi không biết sao? Nô cùng đương nhiên biết, dù sao năm đó hắn xấu hổ ví tiền giống tuyết thời điểm đã từng sao chép bảng danh sách sau đó đến các nơi môn phái buôn bán. Chỉ bất quá hắn nhớ kỹ hắn sao chép rõ ràng là Tây Môn Suy tuyết tới, xem ra là bởi vì sao chép số lượng quá nhiều cho chép sai, hy vọng vị này Tây Môn Suy lão huynh sẽ không để tâm chứ. Về phần tại sao hắn kiếp trước thân là bày ra, lại không biết trên bảng danh sách đều là ai. Cái này cũng rất bình thường, hắn xuyên qua trước trò chơi ở vào khảo thí giai đoạn, trên bảng danh sách tên chữ đều là những cái kia tham dự khảo nghiệm người chơi, bởi vậy phía trên tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái danh tự. Tỷ như thiên bảng đầu tiên là đánh nổ đầu của ngươi, thiên bảng thứ hai là không tay ra đặc biệt, thiên bảng thứ ba ngũ lục thất trở trở vân vân. Hả? Nô cùng ánh mắt sắc bén lên, hắn đột nhiên phát hiện một kiện trước kia một mực không có chú ý sự tình. Thời gian bây giờ là trò chơi mở màn mấy năm trước, nhưng ở trong đêm, hiện tại trên thiên bảng rất nhiều người đều biến mất. Có một phần là tại tông môn tiềm tu, càng nhiều người chỉ có thể tại trò chơi bối cảnh cố sự bên trong tìm tới thân ảnh của bọn hắn. Tuy nói trong trò chơi là bởi vì bọn hắn muốn cho người chơi thoái vị, nhưng nơi này cũng không phải trò chơi, một đám tiên tiên thậm chí đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ liền đột nhiên như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ bọn hắn tập thể đăng lâm bị ngạn phá hư mà đi? Đạo pháp tự nhiên cảnh cùng phá hư cảnh ở giữa còn cách một cái động hư cảnh đâu? Cái này trống không mấy năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Nô cùng lần thứ nhất cảm thấy thế cục không tại trong lòng bàn tay của mình. Không, không phải lần đầu tiên, kỳ thật từ nhìn thấy Tiểu Bạch bắt đầu, kịch bản cũng đã khác biệt. Thân là thứ ba cái thứ tư phim tư liệu cuối cùng buộc vì sao sớm bước vào giang hồ. Cái thứ năm phim tư liệu cuối cùng buộc Bạch Tuyển Cơ cũng sớm đăng lâm hoàng vị. Cái này phía sau đến cùng có tình tiết ra sao? Nô cùng nheo mắt lại, lâm vào sóng lớn trong trầm tư. Mà Lục Vô Đạo báo cáo còn đang tiếp tục, Bạch Lạc đã chết, thiên bảng tự nhiên từ trong triều đình bổ sung một người, về phần người nào bổ vị, mời bệ hạ định đoạt. Bạch Tuyển Cơ nhíu mày suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đem Tây Môn Suy tăng lên một vị, đằng sau thứ 9 thứ 10 cũng tăng lên một vị, sau đó đem chấm xếp tại thứ 10 đã có thể. Lão Lục ngươi còn tại thứ 11 không thay đổi, về phần Lao Tào Lao Nhâm, hai bọn họ tạm thời không tiện bại lộ tại thế, liền không lên bảng. Nô cùng từ trầm tư sóng lớn bên trong thanh tỉnh, hỏi, thứ 10, ngươi một đối một đánh bại Bạch Lạc, hắn sắp xếp thứ 7 ngươi thứ 10, chuyến đi bên ngoài sẽ tin sao? A Cùng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng kia là thực lực chân chính của hắn đi, mà lại Hà Kim Tịch ba người kia kỳ thật cũng không dùng toàn lực a. Bạch Tuyên Cơ ánh mắt phức tạp. Cần ta có thể hồ, dài 40 mét chẳng hàm đao, còn có đột phá chân trời mũi khoan đều dùng đến, hiện tại Bạch Tuyên Cơ nói với hắn cái này còn không phải toàn lực. Nói đùa cái gì? Kia bọn hắn toàn lực là cái dạng gì? Một quyền đem hoàng cung san thành bình địa sao? Hừ, đạo pháp tự nhiên cảnh như toàn lực xuất thủ, đại chu hoàng thành cũng không còn tồn tại, Bạch Lạc là thân chúng kịch độc lại tự cho là có cường biện ở bên, bởi vậy chưa thể toàn lực xuất thủ. Hà Kim Tịch ba người cũng là có chỗ lo lắng. Lục Vô Đạo tức giận nói, tiểu tử ngươi thân là kiếm tôn truyền nhân, ngay cả điều này cũng không biết. Bên cạnh Trầm Mặc Ít nói Nhậm Bình Sinh cùng cười tủm tỉm Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Còn Lục Tiểu Hoàng, nàng đang cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm, để phòng Bạch Tuyển Cơ thật để nàng cho Ngô cùng thị tẩm. Làm sao biết? Ngô cùng nhịn không được trợn trắng mắt, chẳng lẽ sư phụ ta có thể nói tới, vi sư để ngươi mở mang kiến thức một chút động hư cảnh thực lực chân chính, sau đó một kiếm chém ra phương viên 10 dặm lỗ đen. Vậy ta chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Chúng chi kiếp trước trong trò chơi thực lực phân chia chủ yếu vẫn là nhìn đẳng cấp, cấp 80 chính là có thể miểu sát 70 cấp, ngươi một cái lam lục trang tiểu hào gặp được một thân cam trang đối thủ, chẳng lẽ còn có thể phá hắn phòng hay sao? Về phần kia đầy trời kỹ năng quang ảnh, ngay cả cái mặt đất tổ địch đều không đánh tan được, trời mới biết thế giới này cao thủ làm sao biến thái như vậy. Ha ha. Lục Vô Đạo ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi chết sớm không tốt hơn, bớt đến ủi nhà ta rau xanh. Được rồi, A Cùng cũng bất tranh cái đi. Bạch Tuyền Cơ nhịn không được nâng trán than nhẹ. Cái này A Cùng đều tê liệt tại giường còn dám như thế sang âm thanh. Cũng không sợ thật bị Lục Vô Đạo đập chết. Lục Vô Đạo không còn phản ứng Nô Cùng, tiếp tục nói, thiên bảng phía sau xếp hạng không có biến động. Còn địa bảng đều là một đám tạp ngư mà thôi, lúc trước địa bảng vốn là triều đình vì lôi kéo những cái kia bên trong thế lực nhỏ mới lập, bởi vậy cũng không có thay đổi gì. Không sai, những cái kia mạnh đến nghịch thiên tuyệt thế thiên tài nhóm đều là từ nhân bảng trực tiếp thăng lên thiên bảng, địa bảng bởi vì không thu nhận tiên tiên nguyên nhân, trên bảng danh sách nếu không phải là tuổi tròn 30 vẫn chưa đột phá tiên tiên tiền nhân bảng tuyệt thủ, nếu không phải là bên trong tiểu môn phái cùng võ lâm thế gia trưởng môn, gia chủ, trưởng lão một loại nhân vật, cùng nó nói là để bọn hắn nhập địa bảng, còn không bằng nói là để bọn hắn thế lực sau lưng leo lên địa bảng mà thôi. Sau đó chính là nhân bảng, kỳ này nhân bảng biến hóa không nhỏ,